Chương 138, Hương Hỏa Thành Thần con đường chương 138, Hương Hỏa Thành Thần con đường tại Thẩm Chu cái kia kinh khủng phi độ tuyển qua vân trước mặt, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể đào thoát cái này che trời tấm màn đen. Bọn chúng tất cả đều biến thành một đống đống thịt nhão, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nương theo lấy Thẩm Chu một lần nữa trở về mặt đất, vô số yêu ma cốt nhục cũng đều tựa như hạt mưa nhau nhau rơi xuống. Thiết giác yêu vương hang ổ, cứ như vậy bị Thẩm Chu một người tiêu diệt, bất quá trong khu vực này những cái kia phổ thông động thực vật, nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Thẩm Chu cũng coi là tương đương bảo vệ hoàn cảnh, dù sao hắn muốn bảo vệ quốc gia của hắn thôi. Hô linh lực trong cơ thể tiêu hao không sai biệt lắm, A Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, từ hắn thăng nhập đệ ngũ cảnh lần thứ nhất thu nạp linh khí, hóa thành linh lực bắt đầu, một mực dùng đến hiện tại mới không sai biệt lắm dùng hết. Không có cách nào, Thẩm Chu thể nội xây dựng linh hà quá rộng rãi, hắn lam lượng đơn giản cùng HP một dạng nhiều. Bất quá nói đến HP, Thẩm Chu lại nhìn một chút chính mình huyết điều, thăng nhập thứ thất cảnh đằng sau, hắn huyết điều trị số đã tăng vọt đến 30. Không 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 mà vừa mới như thế một phen dày vò xuống tới, còn lại hơn 2 vạn. Mất đi 3 thành cũng không phải là đều là bị thiết giác yêu vương chém tới, trong đó hơn phân nửa nhưng thật ra là bởi vì thi triển huyết ách đại pháp nguyên nhân. Huyết ách đại pháp môn võ học này như là thất thương quyền bình thường, trước thương mình, sau đả thương người, hình xâm thi triển đằng sau, cả người trực tiếp liền biến hể bại suy sụp, nửa chết nửa sống. Nhưng Thẩm Chu cũng sẽ không biến hư nhược, chỉ là sẽ ngược lại khấu trừ lượng máu của hắn, hơn nữa còn là tỷ lệ phần trăm chủ máu. Môn công pháp này hiệu quả rất bá đạo, nhưng lại sẽ tiêu hao HP, dùng để giết tiểu nhân vật thật sự là không cần thiết, dùng để đối phó cường địch tốt hơn. Thẩm Chu âm thầm nghĩ đến, hắn lúc này ngồi xếp bằng, trước đem thể nội linh lực bổ sung một phen lại nói, công đức lục bên trong thiện hạnh giá trị đã tích lũy đến 100. Không 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 khoản tiền lớn, nhưng là theo Thẩm Chu cảnh giới không ngừng tăng lên, tiêu hao tài nguyên cũng là càng phát ra khủng bố. Cái này 100. Không 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 thiện hạnh giá trị, cũng lộ vẻ không có như vậy phong phú. Bất quá còn tốt, thiết giác yêu vương cho Thẩm Chu còn lưu lại 10 cái yêu quân tiểu lễ bao, chỉ là phân tán tại Vĩnh Nam tỉnh các nơi, cần Thẩm Chu chính mình tới cửa đi hóa đơn nhận hàng. Thẩm Chu bắt đầu thu nạp linh khí, không chắc tùy theo bắn ra, kiểm tra đo lường đến linh khí trong thiên địa tồn tại một loại nào đó tạp chất ngày qua, về sau ngầm thừa nhận lựa chọn tự động thanh trừ. Thẩm Chu trả lời, vấn đề này lặp đi lặp lại hỏi liền rất phiền, trực tiếp thiết trí khởi động máy từ khải liền xong việc. Đã ghi chép, hiện tại bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị vừa mới khôi phục bầu trời trong xanh lại lần nữa biến sắc, phương viên hơn 10 dặm linh khí bị điều động, tràn vào Thẩm Chu thân thể. Chốc lát sau, Thẩm Chu thể nội nguyên bản chống giống linh hà lại một lần bị mênh mông linh lực lấp đầy. Thanh trừ linh khí tạp chất hoàn thành, lần này trung tiêu hao thiện hạnh giá trị, 8000 quả nhiên vẫn là loại này bị nhồi vào cảm giác thoải mái. A Thẩm Chu cảm thán một tiếng, ánh mắt của hắn lại bỏ vào cách đó không xa thiết giác yêu vương trên thi thể. Thiện tay một chiêu, thiết giác yêu vương quỷ hồn xuất hiện. Nói cho ta biết thủ hạ ngươi tất cả yêu quân vị trí. Thẩm Chu nói ra. Thiết giác yêu vương lúc này đàng hoàng trả lời, vô luận nó khi còn sống là có mơ tưởng bảo hộ yêu tộc, biến thành quỷ hồn đằng sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Thẩm Chu mệnh lệnh. Thẩm Chu đem toàn bộ nội dung ghi chép đến công đức lục đằng sau, còn nói thêm, cho ngươi thương lượng vấn đề à, ngươi cảm thấy ta đem ngươi làm thành món gì, sẽ khá ăn ngon. Làm yêu vương, trước mắt con trâu này tuyệt đối so với cái gì cỗ bệ thịt trâu loại hình mỹ vị nhiều, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Thiết giác yêu vương trầm mặc một lát, mới nói, kỳ thật đi, ta cũng không muốn bị ăn. Thẩm Chu mỉm cười, ngươi nhìn, nói lạc để đi. Thiết giác yêu vương, đối với làm đồ ăn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Thiết giác yêu vương lâm vào trầm mặc. Thẩm Chu cũng cảm thấy cùng một cái yêu quái thương lượng việc này quá mức khó xử đối phương, hắn liền phất phất tay, xua tán đi đối phương quỷ hồn. Sát yêu luôn luôn quả quyết hắn, không có nghĩ rằng đang làm yêu thời điểm lại lộ vẻ do dự. Chờ một chút, đối phương là con trâu, danh tự còn gọi thiết giác yêu vương vậy há không chính là trong truyền thuyết thiết như mì thịt bò. Bất quá Thẩm Chu bên người cũng không có mì sợi AT, thật là đáng tiếc. Thêm chút suy nghĩ đằng sau, Thẩm Chu cuối cùng làm ra quyết định, đem đối phương làm thành thịt bò khô. Thuận tiện mang theo, muốn ăn liền ăn. Nói làm liền làm, đi trước đầu lột bỏ đi nội tạng, sau đó sử dụng chạm đem thịt trâu cắt thành độ dày đều phiến mỏng, dùng nước thanh tẩy một phen đằng sau, liền sử dụng bạn lôi chấn ngục công tiến hành nướng, dùng phi độ tuyển qua vân hút khô trong đó trình độ. Ở trong đó nguyên bản còn có một đạo ướp gia vị ngon miệng câu, nhưng Thẩm Chu cũng tìm không thấy gia vị, chỉ có thể bảo trì nguyên chất nguyên vị. Một phen thao tác xuống tới, thiết nhu thịt bò khô liền đại công cáo thành. Thẩm Chu thưởng thức một khối, cửa vào chính là thuần túy mà nồng đậm mùi thịt, không ngừng nhấm ướt, kinh đạo chất thịt càng rõ ràng, sợi ở giữa dì ra tươi hương càng nồng đậm. Không tệ không tệ, Thẩm Chu biểu thị rất hài lòng, lần này hắn thật đại khái đời này cũng sẽ không quên đối phương. Hương vị, đem làm tốt thịt bò khô toàn bộ cất vào trong túi trữ vật, Thẩm Chu sau đó dự định trước tăng lên một chút âm dương nghịch chuyển pháp. Vì tốt hơn tới cửa lấy hàng, mau giết Vĩnh Nam tỉnh mặt khác mười mấy đầu yêu quân, môn công pháp này có cần phải lại tăng thăng cấp. Cho dù hắn hiện tại nhục thân phá âm trướng, nhưng từng cái đi tìm kiếm, Thẩm Chu vẫn là ngại phiền phức. Mà hắn muốn học tập âm dương nghịch chuyển pháp giai đoạn kế tiếp, chính là có thể nắm giữ một môn thần thông, tên là phân thần thuật, có thể sáng tạo ra nhiều cái âm thần phân thân. Thử một chút xem sao. Thẩm Chu lần nữa ngồi xếp bằng, đem tâm tư đắm chìm đến âm dương nghịch chuyển pháp bên trong, công đức lục cũng theo đó biết, ngươi âm thần bây giờ đã đạt thành âm dương giao hòa cảnh giới, nhưng hiếu học ngươi vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cố gắng leo về phía trước tiêu hao 12000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi chịu đựng lấy thường nhân khó mà chịu được thống khổ, hết ngày dài lại đêm tâu không ngừng rèn luyện chính mình âm thần, rốt cục thành công khiến cho âm dương nghịch chuyển pháp đạt thành cảnh giới mới, nhất tâm đa dụng ngươi âm thần cường độ lần nữa được tăng lên, trừ cái đó ra, ngươi nắm giữ phân thần pháp trước mắt nhiều nhất phân hóa âm thần số lượng, 6 tôn thành. Thẩm Chu tâm tư khẽ động, chỉ thấy hắn âm thần từ trong đục thể chui ra. Bây giờ hắn âm thần cơ hồ ngưng là thật chất, nhìn qua đã cùng người sống không có gì khác nhau, cùng nhục thân đứng một khối thật giống như một đôi song bào thai. Lại đến thử một chút phân thần này pháp, lại là một cái ý niệm trong đầu, Thẩm Chu âm thần liền theo chi biến thành hai bộ, ba bộ, bốn cố. Phân liệt càng nhiều, mỗi bộ âm thần liền biến càng hư ảo, cuối cùng phân đến bộ thứ 6 thời điểm, đã biến cùng trước đó một dạng hư vô mà mịt. Chậc chậc, lần này thật thành 6 đạo vẹn, Thẩm Chu không khỏi cảm thán một tiếng. Thiện hạnh giá trị còn rất sung túc, lại tiếp tục tăng lên thử một chút, hắn có dự cảm, môn này Sùng Vũ Hầu chủ tu võ học công pháp rất có triển vọng. Người đối với âm thần rèn luyện đã đi tới một cái bình cảnh, còn lại chính là cần hao phí mấy trăm năm tuế nguyệt đi từ từ làm hao mòn mấy trăm năm tuế nguyệt. Thẩm Chu nhưng không có rảnh rỗi đi chờ đợi a, quả nhiên, chỉ thấy công đức lục tiếp tục viết nói bất quá ngươi thờ phụng một câu danh ngôn, 100 năm quá lâu, ngươi chỉ tranh sống chiều, bởi vậy ngươi quyết định thanh toán thiện hạnh giá trị, cưỡng ép nhảy qua cái này trên trăm năm cho hết thời gian có thể, không hổ là công đức lục, rất được tâm hắn a. Đừng bảo là nhảy qua kịch bản, nhảy qua nhân sinh thì như thế nào? Tiêu hao 60.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi âm thần rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến một cái trước nay chưa có hoàn toàn mới cấp độ. Âm dương nghịch chuyển pháp đạt thành cảnh giới mới, vũ hóa, ngươi bây giờ có thể cảm ứng cũng hấp thu hương hỏa nguyên lực, để mà lớn mạnh âm thần nguyên bản. Thẩm Chu còn tại thịt đau cái này kinh khủng 60.000 điểm thiện hạnh giá trị đâu, nhưng phía dưới đoạn chữ viết này nhưng lại để hắn mừng rỡ đứng lên. Hương hỏa nguyên lực. Nguyên lai môn công pháp này đi là hương hỏa thành thần biện pháp a. Tu luyện tới hiện tại, hắn cuối cùng mới mò tới môn công pháp này một chút mà cửa. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu lúc này đem âm thần nhục thân hợp hai làm một, hắn hai mắt nhắm lại, lập tức liền cảm nhận được một trận lượn lờ khói trắng từ bốn phương tám hướng vào tới. Đây cũng là các lão bách tính hương hỏa nguyên lực, bất quá Thẩm Chu trước mắt có hương hỏa cũng không tính nhiều, cũng chỉ có hắn quê quán Thường Thanh huyện đang không ngừng cho hắn tích lũy. Trước đó hắn còn cảm thấy các lão bách tính coi hắn là thần minh sùng bái, quả thực không có gì tất yếu, hiện tại xem ra, loại sự tình này về sau càng nhiều càng tốt ta. Đương nhiên, góp nhặt hương hỏa cũng không phải cần mọi người cho hắn lập miếu dân hương, chỉ cần trong lòng biểu đạt đối với hắn kính ý cùng cầu nguyện liền có thể. Cái này cầu nguyện ẩn chứa lực lượng tinh thần chính là hương hỏa nguyện lực, có chút cùng loại với đem ánh sáng cấp cho địch giả thao tác. Tóm lại, trước tiên đem trước mắt những này cho hấp thu đi. Thẩm Chu điều động âm dương lịch chuyển pháp tham lam hấp thu một huyện bách tính mang cho hắn hương hỏa. Sau đó, hắn liền cảm giác được âm thần biến càng phát ra lấy đà. Chỉ chốc lát sau, tất cả hương hỏa liền bị Thẩm Chu cho toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Lại đến thử một chút. Âm thần lại lần nữa xuất hiếu, lần này lại không còn cùng nhục thân một dạng mặc đơn giản áo trắng, mà là đầu đội tử kim quan, thân mang thiên tiên động ý đi, chân đạp bộ vân lý, tay áo bồng bềnh. Không phải, làm sao ngay cả tạo hình cũng thay đổi? Thẩm Chu đánh giá mình bây giờ bộ dáng, có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lập tức lại kịp phản ứng, hấp thu hương hỏa nguyện lực đằng sau, âm thần hình tượng cũng sẽ dựa theo mọi người đối với hắn tưởng tượng mà phát sinh biến hóa. Ha ha, còn thật sự có mấy phần chính phái thần minh phái đoàn. Thẩm Chu khép lời một tiếng, cũng may trước mắt Thường Thanh huyện dân chúng đều là đem hắn hướng tiên phong đạo cốt phương hướng tưởng tượng, mà không phải hướng ác thần phương hướng muốn, không phải vậy hắn tôn này âm thần chính là mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát. Tu luyện liền tạm thời tới trước nơi này đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, là nên đi đem mặt khác yêu quân đều cho từng cái sách khoản. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Thẩm Chu âm thần lại lần nữa chia làm 6 tôn, mỗi một vị đều ngưng là thật chất, lộ vẻ siêu phàm xuất trần, thiên quyết tiên dụng cụ. Lưu lại một tôn tiếp tục đợi tại nhục thân thể nội, còn lại 5 tôn liền xông lên bầu trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 139, Long Quân ngươi đã đến. Chương 139, Long Quân ngươi đã đến. Vĩnh Nam tỉnh, Thanh Bình Châu. Nước sông không còn như trước kia giống như yên nắng, cuồn cuộn sóng lớn giống như thoát cương manh thú, tùy ý cuồn cuộn gào thét. Vô số người mặc vân văn phi ngư phục trấn phủ ti lực sĩ, chỉnh tề bày trận, sừng sững tại bờ sông. Mà đứng tại bọn này lực sĩ phía trước nhất thì là một tên người mặc huyền giáp thanh niên. Thanh niên gọi là Tô Như Vân, được xưng là Vĩnh Nam tỉnh yêu nghiệt nhất thiên tài, 35 tuổi, cũng đã ngưng kết đạo thai, đạt đến lục cảnh cửu trọng khủng bố tiêu chuẩn. Rõ ràng là trẻ tuổi nhất tham tướng, tu vi cũng đã thắng qua một đám lão nhân, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn cũng là tổng binh đại nhân một vị duy nhất đệ tử thân truyền, nhưng chính là thiên tài yêu nghiệt như thế, đối mặt cái này bích thủy yêu quân thời điểm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn canh giữ ở bờ sông, lộ vẻ là như vậy vô lực. Yêu quái tiên thiên ưu thế thật sự là quá lớn, thiết giác yêu vương 16 tôn yêu quân bên trong, phiền bái nhất thuộc về cái kia mặc vũ yêu quân, ở trên trời tới lui tự nhiên, khó mà bận tâm. Trừ nó bên ngoài, chính là cái này bích thủy yêu quân, là một đầu cá tầm thành tinh, nó tiềm phục tại thanh thủy trong sông, không ngừng nuốt ăn thuyền con qua lại, nước sông cuồn cuộn này chính là nó tốt nhất bình chứng. Tô Nhược Vân méo méo mi tâm, cảm giác được một tia bực bội, dị vãng trong sông đầu này cá tầm cẩn thận chặt chẽ, bình thường cũng không dám làm sao lộ diện. Nhưng không biết vì cái gì, đoạn thời gian này, cái này cá tầm lại là càng phát ra càng rỡ đứng lên, 5 lần 7 lượt hóa thành hình người vụng trộm lên mở, nuốt ăn bách tính. Tô Nhược Vân cũng không phải dễ chơi, lúc này bố trí xuống đại trận, một mực khóa chặt vị trí của đối phương, sau đó cả ngày lẫn đêm trấn thủ tại bờ sông, cứ như vậy đánh lên một trận đánh lâu dài. Tô Nhược Vân sau lưng, một đám tướng sĩ đều là ánh mắt nhiệt tình mà nhìn xem hắn. Có vị này Vĩnh Nam tỉnh thiên kiêu tại Thanh Bình Châu liền không có phát sinh qua cái gì đại quy mô yêu thai. So với những châu khác, Thanh Bình Châu có thể nói là an toàn rất nhiều, liên đối bọn hắn tướng sĩ tỷ số thương vong cũng là toàn bộ Vĩnh Nam tỉnh thấp nhất tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì có như thế đầu sông lớn ngăn đón, cái kia cá tầm yêu quân cũng sớm đã bị Tô tướng quân giải quyết triệt để. Đúng lúc này, Tô Nhược Vân có chút nheo lại hai mắt, đã nhìn thấy thanh thủy sông sóng lớn càng hung mãnh hơn, dưới nước cũng theo đó hiện ra một đoàn bóng ma khổng lồ. Là cái kia cá tầm có chút thò đầu ra. Tất cả tướng sĩ căng thẳng thân thể, viện chắc trong tay tu xuân đao, nhưng trên mặt nhưng không có ngoại ý muốn bao nhiêu thần sắc. Bởi vì đây cũng không phải là cá tầm lần thứ nhất nô ra mặt nước, nàng mỗi lần đều là như thế đi ra quan sát một phen, thấy tình thế đầu không đối lại lần nữa lẹn về trong nước. Lần này quả nhiên vẫn là như vậy, trong nước sông cá tầm chỉ dám lộ ra một chút thân hình, nhưng nàng trên khí thế lại là một chút không thua. Tô Nhược Vân, ai cho ngươi là gan dám một mực trông coi bản quân? Ngươi không nên đắc ý, các ngươi nhân tộc ngày tốt lành sắp chấm dứt. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi nhân tộc mới có thiên tiêu. Lập tức các ngươi liền sẽ biết chúng ta yêu tộc thiên tiêu càng thêm đáng sợ. Cá tầm tiếng nói tuy là nữ tính, nhưng ngữ khí lại là xâm nhiên không gì sánh được, thậm chí lộ ra một tia của nhiệt. Trong khoảng thời gian này, đầu này mẹ cá tầm lá gan càng ngày càng mập lực lượng, chính là bắt nguồn từ vị kia Long Quân. Lục cảnh cảnh giới đỉnh cao, lại có được có thể so với thất cảnh yêu vương tu vi. Nhưng so sánh Tô Nhược Vân nhân loại này thiên tiêu còn kinh khủng hơn. Có Long Quân gia nhập, vậy bọn hắn yêu tộc bên này liền tương đương có được hai vị yêu vương. Trái lại Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ thi, cũng chỉ có tưởng thao một cái thất cảnh mà thôi. Cân bằng bị đánh phá, Vĩnh Nam tỉnh sẽ thuộc về bọn chúng yêu tộc. Cá tầm lời nói để Tô Nhược Vân nội tâm cũng ẩn ẩn sinh ra một cỗ bất an, lúc nào xuất hiện một cái yêu tộc thiên tiêu. Hầu ngôn loạn ngữ, mặc dù trong lòng bất an, nhưng hắn biểu lộ lại là bất vi sở động, hướng về phía trước phóng ra một bước. Trông thấy Tô Nhược Vân có động tác, cá tầm cũng lập tức một lần nữa lặn xuống, chuẩn bị đào tẩu. Chịu đục chỉ là tạm thời, nàng mặc dù đánh không lại Tô Nhược Vân, nhưng không được bao lâu, Long Quân vị này cái thế anh hùng, tất nhiên sẽ đạp trên thất thải tường vân tới cứu nàng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, cá tầm lặn xuống thân hình lại đột nhiên dừng lại, một đôi mắt không khỏi hướng trên bầu trời nhìn lại. Không chỉ là nàng, Tô Nhược Vân các loại cả đám loại võ giả cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một bóng người từ chân trời bước trên mây mà đến, nó nga quan bất mang, siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên hạ phàm. Cá tầm sững sờ nhìn xem đạo tiên khí kia đồng bền thân ảnh, trong ấn tượng của nàng, cũng chỉ có vị kia Long Quân mới có thể làm có như vậy tư thái. Vừa nghĩ đến đây, nàng lúc này ngạc nhiên hô to một tiếng, "Long Quân, là ngươi sao Long Quân? Ngươi tới cứu ta sao?" Tô Nhược Vân sau khi nghe xong sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, đối phương lại là yêu tộc trợ giúp sao? Cho dù còn tại chân trời, hắn cũng đã cảm nhận được thân ảnh kia lôi quân khí tức cường hãn. "Các huynh đệ, đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kẻ đến không thiện, liều mạng thời điểm đến." Tô Nhược Vân gào thét một tiếng, tay hắn vung lên, vô số do linh lực ngưng tụ ra trường kiếm trôi nổi tại bốn phía, mũi kiếm thuần một sắc nhắm chuẩn bầu trời. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà mình đại nhân vậy mà lại thất thố như vậy, các tướng sĩ một trái tim cũng đều nâng lên cổ họng, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên. Bọn hắn trước đó còn tại may mắn có thể đi theo Tô đại nhân, hiện tại xem ra, hôm nay nói không chừng liền muốn cùng nhà mình đại nhân táng thân nơi này. Bất quá bọn hắn cũng không hối hận. "Long Quân, cái gì nhược trí đồ chơi, ánh mắt như thế không tốt sao, hay là nói yêu đương nao cấp trên?" Thẩm Chu ánh mắt nhìn về phía trong sông đầu kia cá tầm, vừa nhìn về phía bên bờ một đám trấn phủ ti tướng sĩ. Không sai, quần chúng vây xem vẫn rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này hướng phía đầu kia cá tầm lao xuống mà đi. Theo Thẩm Chu đột nhiên ra tốc, Bích Thủy yêu quân cũng rốt cục thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, căn bản không phải Long Quân, mà là một vị khuôn mặt càng thêm non nớt thiếu niên. Thiếu niên hướng phía nàng tách ra một cái dáng tươi cười, rành rành như thế tuấn mỹ, nhưng dáng tươi cười lại là lộ vẻ cực kỳ dữ tợn của bố. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cá tầm không có chút gì do dự, lập tức lẹn vào đến trong giang hà. Nàng tại trong nước sông linh hoạt đông đưa, trong chớp mắt liền hướng phía dưới bơi hơn trăm trượng. Ở trong nước tốc độ, nàng mau kinh người. Dù là thiếu niên kia trên không trung tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối đuổi không kịp nàng. Nàng mới là trong nước bá chủ. Nhưng mà nàng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, cũng cảm giác được đầu lâu của mình truyền đến đau đớn một hồi, tựa hồ là có người ngạnh sinh sinh xé mở nàng đầu. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cá tầm minh bạch một cái đạo lý, đạp trên thất thải tường vân đến đây không nhất định là cái thê anh hùng, cũng có thể là lấy mạng tu la. Bên bờ, Tô Nhược Vân cùng một đám trấn phủ ti tướng sĩ cái kia khẩn trương trong ánh mắt, lộ ra không hiểu. Cái này tình huống như thế nào? Vị này ngư yêu hô to Long Quân, không phải là hướng về phía bọn hắn đến mới đúng không? Làm sao trực tiếp liền bọn vào trong giang hà? Chẳng lẽ là chuẩn bị cùng ngư yêu kia trước hợp như một phen? Nhưng là lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cần thiết này đi. Chính nghi ngờ thời điểm, thủy triều đột nhiên lại tại trong nước sông nổ tung, chỉ thấy đầu kia khổng lồ ngư yêu từ trong nước sông nhảy ra, lấy sét đánh chi thế rơi xuống trên bờ. Oeng! Khói bụi nổi lên bốn phía, một đám giáo úy lực sĩ tất cả đều lộ ra thần sắc chấn kinh, ngư yêu này cực kỳ phách lối, có cái kia Long Quân chỗ dựa đằng sau, cũng dám trực tiếp dùng trên bản thể bờ. Phải biết loài cá không có chân, không hóa thành hình người nó, ở trên lục địa căn bản là không thể động đậy. Nhưng mà các loại khói bụi tán đi, đám người chấn kinh lại chuyển hóa làm mê hoặc cùng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy vị kia từ trên trời giáng xuống thiếu niên thần bí, chính một mặt lạnh nhạt từ ngư yêu thi thể bên trên từ từ đi xuống. Chương 140, một khóa đánh quái chương 140, một khóa đánh quái tê. Trong không khí tất cả đều là hít sâu một hơi thanh âm. Cho nên cái này tờ mở đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái yêu ma náo nội chiến. Một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhược Vân lại lần nữa đứng ở một đám tướng sĩ phía trước nhất, toàn thân giới chuẩn bị mà nhìn chằm chằm vào cái này không biết từ nơi nào xuất hiện khủng bố đại yêu. Không cần thần trương, tại hạ Thẩm Chu, chính là Sùng Vũ Hầu đệ tử, tân nhiệm Quảng Hán Châu chi chủ. Giang có ở giữa, hay là Thẩm Chu trước tiên mở miệng, hôm nay cô ý đến chỗ này chạm yêu trừ ma. Thẩm Chu hoàn toàn có thể tại tất cả mọi người phản ứng không kịp tình huống dưới, mau giết ngư yêu, nhưng là vì tăng lên mỹ danh, kiếm lấy hương hỏa nguyện lực, hắn cũng không có làm như vậy, làm sao cũng phải lộ cái mặt, báo cái thân phận. Quảng Hán Châu chi chủ. Tô Nhược Vân sững sờ, lập tức lại hỏi, cái kia vừa rồi ngư yêu trong miệng Long Quân lại là? Là có Long Quân, bất quá đã bị ta làm thịt. Thẩm Chu hồi đáp, ngữ khí thật giống như tiện tay bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Cái này Tô Nhược Vân vậy mà không biết nói cái gì cho phải, một mực bị chúng quanh trưởng bối dùng thiên tài xưng hô hắn, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bắt gặp Thẩm Chu, trong lúc nhất thời hắn đại nào đứng máy, có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá Thẩm Chu cũng không có tiếp tục cùng đối phương nói chuyện trời đất tâm tư, hắn chỉ nói là, chư vị vất vả, trước hết cho tới nơi này, ta lại đi những châu khác nhìn xem tình huống. Nói xong, không đợi Tô Nhược Vân trả lời, Thẩm Chu liền lần nữa phóng hướng chân trời. Lúc này, Tô Nhược Vân mới phản ứng được, hắn bởi vì quá giật mình, thậm chí ngay cả cảm tạ lời nói của đối phương đều quên nói. Biểu hiện thật sự là thật không có lễ phép. Giống như vậy chẳng cảnh, cũng không phải là chỉ phát sinh tại Thanh Bình Châu chỗ này. Hoa Minh Châu nào đó ngoài huyện thành trên quan đạo, tham tướng Lưu Phỉ cùng một đám chấn phủ ti giáo úy, chính mặt mũi tràn đầy mệt mỏi lui ra phía sau đến trong huyện thành. Bọn hắn vừa mới đánh lui yêu ma một đợt tiến công, nhưng vì thế cũng trả giá nặng nề, các tướng sĩ thương vong thảm trọng. Bất quá yêu ma cũng giống như thế, chắc hẳn cái kia mẫu đơn yêu quân trong thời gian ngắn cũng không dám lại xâm chiếm châu thành. Lưu Phỉ hiện tại thật muốn tìm Trương Sàng hảo hảo ngủ một giấc, hắn cùng các binh sĩ đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng đối đợt tiếp theo tiến công. Cũng không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này yêu ma đều điên theo giống như không ngừng xâm chiếm. Lưu tướng quân, ngươi mau nhìn. Đúng vào lúc này, phụ tá đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ hướng bầu trời. Lưu Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đóa to lớn hoa mẫu đơn bay trên trời. Thứ đồ gì, cái này yêu quân không phải mới bị đánh lui sao? Làm sao lại dám ngóc đầu trở lại? Mà lại cái này mẫu đơn yêu quân lúc nào sẽ bay? Nó không phải một gốc thực vật thành tinh sao? Nhanh chạy về huyện thành đi. Không còn kịp suy tư nữa, Lưu Phỉ lập tức hô to một tiếng, dẫn theo một đám tướng sĩ chạy như điên. Tiếp lấy, một đạo như sấm bên tai thanh âm ở trên bầu trời vang vọng, chư vị bách tính không nên kinh hoàng, ta chính là Thẩm Chu, Quảng Hán Châu chi chủ, hôm nay cố ý tới nơi đây chạm yêu trừ ma, mẫu đơn yêu quân đã bị ta chém giết. Lưu Phỉ một ngựa đi đầu, rốt cục chạy vào trong huyện thành, chỉ gặp đến không hết bách tính đều là sững sờ đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, cái kia tay áo đồng bền thiếu niên tay thuận nâng một đóa yêu diễm hoa mẫu đơn, quả nhiên là uy nghiêm tràn đầy, giống như thần minh chém giết lục cảnh bích thủy yêu quân, thiện hạnh giá trị 20000 chém giết ngũ cảnh mẫu đơn yêu quân, thiện hạnh giá trị 13000 chém giết lục cảnh huyền sắc yêu quân, thiện hạnh giá trị 19000. Trong đầu công đức lục thỉnh thoảng truyền đến nhắc nhở, Thẩm Chu nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng không kiềm được. Hắn mỗi giết chết một đầu yêu quân, đều sẽ dẫn theo yêu quân thi thể tại châu thành bên trong đi dạo một vòng, cũng không phải là muốn khoe khoang tốt ta, chính là vì khoe khoang. Chỉ có khoe khoang một phen, mới có thể để cho bách tính cùng các tướng sĩ biết, đến tột cùng là ai trợ giúp bọn hắn trừ bỏ họa lớn trong lòng, dạng này mới có thể càng nhanh tăng lên mỹ danh đẳng cấp, thu hoạch càng nhiều hương hỏa nguyện lực. Mười mấy đầu yêu quân, lần này thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Thẩm Chu phát ra cảm thán, lại kế một khóa tu luyện đằng sau, hắn vậy mà lại nắm giữ cái này một khóa đánh quái kỹ năng. Tương đương dễ chịu à, tại hoàn toàn nắm giữ từng cái yêu quân vị trí sau, Thẩm Chu năm tôn âm thần đủ để tại hôm nay bên trong, liền đem những này yêu quân toàn bộ tiêu diệt hết. Sắp trời sắp muộn, đã là đi tới đang lúc hoàng hôn, lúc này Thẩm Chu bản thể thì là đi tới Vĩnh Nam tỉnh tỉnh lỵ bên trong. Giết yêu quân sự tình liền để âm thần đi làm đi, hắn còn có sự tình khác muốn làm. Một đường tiến lên, Thẩm Chu cuối cùng tại trấn phủ ti nha môn cửa chính ngừng lại, hắn hơi quan sát một chút trước mắt kiến trúc. Cao hai trượng tường đỏ một mực kéo dài đến nơi xa, phản phất thành trong thành bình thường đem mảnh địa giới này vây lại, có chút giống là Quảng Hán cung phong cách, chỉ bất quá muốn to lớn hơn. Gặp có một vị thiếu niên đến, thủ vệ hai vị binh sĩ liền dò hỏi, người đến người nào? Quảng Hán Châu tân nhiệm thống lĩnh, Thẩm Chu. Thẩm Chu cũng không có lựa chọn mạnh mẽ xuống tới, dù sao hắn lần này cần bái phòng Vĩnh Nam tỉnh tổng binh là người không phải yêu, mà lại nhân phẩm cũng tương đối tốt. Đầu tiên là viết thư bảo hắn biết có yêu ma xâm lấn Quảng Hán Châu, sau đó lại phái hai tên tham tướng đến đây ngăn cản, cái này khiến Thẩm đối với Tưởng Thao ấn tượng rất không tệ, cho nên hắn cũng nguyện ý cùng đối phương nói một chút quy củ. Quảng Hán Châu tân nhiệm thống lĩnh. Nghe thấy lời này, thủ vệ hộ vệ nhịn cười không được một tiếng, thiếu niên lang, ngươi cũng đã biết lừa gạt trấn phủ ti phải bị tội gì à? Muốn giảng cho cười đến nơi khác đi, ở chỗ này loạn tức đầu lưỡi, coi chừng đem ngươi bắt lại. Thẩm Chu lắc đầu, chỉ là tùy ý khoát tay. Hai tên thủ vệ kia liền đột nhiên bay lên, bay tới cao ba trượng không trung, một màn này cũng gây chung quanh những người đi đường khiếp sợ nhìn lại. Cái này, hai tên thủ vệ bị hù nói năng lộn xộn, Thẩm Chu chỉ là dương lên cái cằm, nhanh đi thông báo đi. Theo hắn, hai tên thủ vệ cũng một lần nữa bình ổn rơi xuống đất, trong đó một tên nuốt nước miếng một cái, lập tức quay người đi vào trong nha môn. Sau một lát, thủ vệ lại lần nữa trở về, Thẩm đại nhân, tổng binh đại nhân cho mời. Thẩm Chu gật đầu, đi theo đối phương đi vào trong đó. Mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng trong nội viện này vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, bận rộn rất, các giáo úy người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, Thẩm Chu liền được đưa tới một chỗ trước đại sảnh, Thẩm đại nhân mời đến, tổng binh đại nhân liền tại bên trong đợi ngài. Chương 141, cái này căn bản là giúp đỡ người nghèo. Chương 141, cái này căn bản là giúp đỡ người nghèo. Thẩm Chu bước vào đại sảnh, chỉ gặp một vị tướng mạo nho nhã nam nhân trung niên ngồi tại chủ vị, thần sắc bình tĩnh, trong sảnh trừ hắn bên ngoài, không còn gì khác người. Ngươi nói ngươi là Quảng Hán Châu tân nhiệm thống lĩnh? Tưởng Thao dẫn đầu hỏi. Là. Có thể có bằng chứng? Đương nhiên. Thẩm Chu liền lấy ra đại biểu Sùng Vũ Hầu lệnh bài, ném cho đối phương. Tưởng Thao tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ, xác nhận đây cũng không phải là đồ dọm. Thật đúng là Quảng Hán Châu tân nhiệm thống lĩnh. Tưởng Thao nội tâm nổi lên nghi ngờ, Sùng Vũ Hầu nghĩ như thế nào, lại đem toàn bộ châu giao phó đến một tên mao đầu tiểu tử trên tay. Cho dù đối phương võ đạo tiên phú lại thế nào ưu tú, cũng phải cần thời gian trưởng thành a. Coi như thiếu niên này từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng bất quá mới thời gian mười mấy năm, vài chục năm có thể tu ra cái chim đồ vật đến a. Tưởng Thao cũng lười đi phỏng đoán Sùng Vũ Hầu tâm lý hoạt động, chỉ nói là ta đã điều động hai tên tham tướng tiến về trợ giúp Quảng Hàn Châu, nhiều ta cũng cho không ra ngoài, ngươi tại tới trên đường không có gặp phải sao? Làm một châu chi chủ, nhà mình một mẫu ba phần đất kia không đi trấn thủ, chạy tới hắn trấn phủ ti nha môn, không cần đoán đều biết, tất nhiên là đi cầu viện binh. Chỉ là địa chủ gia cũng không có lương thực dư à? Tưởng Thao tự nhận đã đưa cho Quảng Hán Châu trợ giúp lớn nhất, dạng này cũng còn thủ không được, vậy hắn thật sự là không thể ra sức. Ta biết. Thẩm Chu thì là gật gật đầu, còn phải đa tạ tổng binh đại nhân hỗ trợ, xâm lấn Quảng Hán Châu yêu quái đã được giải quyết. Giải quyết. Tưởng Thao đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, lập tức cấp tốc lộ ra dáng tươi cười, không thể không nói, đây thật là cái tin tức vô cùng tốt, bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thiết Giác yêu vương thủ hạ hổ yêu cùng giả yêu đã không có. Áp lực giảm bớt một chút à? Chẳng qua là vì cái gì Hầu Vân Đào hai người chậm chạp không có truyền đến tin tức đâu? Như là đã giải quyết, cái kia Thẩm đại nhân lần này đến đây lại là vì cái gì đâu? Đệ xuống sự nghi ngờ này, Tưởng Thao lại hỏi. Bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Thẩm Chu giải thích nói, ta lần này đến chính là chuẩn bị cùng tổng binh đại nhân hợp tác, cùng nhau trừ bỏ Vĩnh Nam tỉnh cảnh nội tất cả yêu ma. Nghe nói lời ấy, Tưởng Thao khẽ cười một tiếng, lập tức lắc đầu, không cần Thẩm đại nhân, ngươi hay là trước chú ý tốt ngươi cái kia Quảng Hán Châu đi, ngươi chỗ kia bách tính đông đảo, tạm thời không có yêu ma, không có nghĩa là về sau liền không có a. Quả nhiên là thiếu niên lang, ý nghĩ ngây thơ đáng yêu. Khẩu khí cũng rất lớn, hắn có thể không cảm thấy cùng vị này nhỏ Thẩm đại nhân hợp tác, liền có thể trừ bỏ Vĩnh Nam tỉnh tất cả yêu ma, cái này thật sự là quá thiên phương dạ đảm. Tổng binh đại nhân, còn xin ngươi không nên quá xem thường ta, thấy đối phương mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm, Thẩm Chu liền than nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại đối phương trong tầm mắt. Không đợi Tưởng Thao kịp phản ứng, một bàn tay cũng đã đặt tại trên vai của hắn. Tưởng Thao đột nhiên trừng lớn hai mắt, vô ý thức muốn đứng người lên, lại là cảm giác được trên bả vai hắn cái tay kia tựa như một tòa núi lớn bình thường, lại là ép hắn không thể động đậy. Trước đó nghe thủ vệ báo cáo, Tưởng Thao còn tưởng rằng là thủ vệ cảnh giới quá thấp, không cách nào phá trừ thần thông của đối phương, không nghĩ tới cho dù là hắn cái này thất cảnh nhỏ tông sư, cũng bị như vậy hời hợt áp chế. Tình huống như thế nào, đối phương không phải cái vẹn vẹn hơn 10 tuổi thiếu niên sao? Hay là nói, tu vi của hắn đã đạt đến một cái mức lô hỏa thuần thanh, có thể phản lao hoàn đồng. Ngươi đến tuột cùng là tu vi gì? Tưởng Thao lớn tiếng đặt câu hỏi, nội tâm cũng đi theo khẩn trương lên. Thẩm Chu không có trả lời, hắn thu tay về, đồng thời từ trong túi chứa vật móc ra một miếng thịt làm, ném cho Tưởng Thao, tổng binh đại nhân, nếm thử nhìn. Gặp Tưởng Thao do dự, hắn lại bổ sung, yên tâm, không có đầu. Nói xong chính hắn trước ăn một khối. Tưởng Thao đã sớm nghe thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi thịt, mặc dù không biết Thẩm Chu là ý gì, liền cũng đem thịt khô đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nướt. Ăn ngon không? Thẩm Chu hỏi. Đơn giản có thể được xưng là nhân gian mỹ vị. Tưởng Thao thực tình bình luận. Cái kia từng ra là cái gì tới rồi sao? Ách thịt bò khô. Đáp đúng, đây cũng là cái kia Thiết Giác yêu vương chế thành thịt bò khô. Thẩm Chu công bố đáp án. Tưởng Thao khuôn mặt lập tức cứng ngắc. Hắn làm sao đều không cách nào đem Thiết Giác yêu vương bỏ Nhật Bản thịt khô hai cái từ liên hệ tới. Dù sao đối phương thế nhưng là một đầu kinh khủng yêu vương a, lần trước thấy nó thời điểm, nó còn uy phong lẫm liệt, gọi hàng muốn đem toàn bộ Vĩnh Nam tỉnh đều biến thành nó lò sát sinh. Làm sao lại biến thành thịt bò khô nữa nha? Ngươi nói là, ngươi đem Thiết Giác yêu vương giết đi? Tưởng Thao ngữ khí đều có chút run rẩy. Ân. Thẩm Chu gật gật đầu, ta đều nói rồi, muốn cùng đại nhân hợp tác trừ yêu, cái này Thiết Giác yêu vương chính là cái này hợp tác một vòng. Tưởng Thao đại não trong lúc nhất thời có chút trống không, ngay tại hắn cố gắng muốn làm chính mình làm rõ trước mắt tình huống thời điểm, một vị giáo úy đột nhiên đi vào cửa đại sảnh báo cáo, "Tổng binh đại nhân, Thanh Bình Châu Tô tướng quân có phi chuẩn chuyển thư." Còn không đợi hắn đáp lời, lại một vị giáo úy đến đây báo cáo, "Tổng binh đại nhân, Hoa Minh Châu Lưu tướng quân cũng có phi chuẩn chuyển thư." Tiếp theo là vị thứ ba, "Tổng binh đại nhân, Định Hải Châu cũng có." Làm sao lập tức chấn thủ các châu tham tướng nhau nhau chuyển thư đến đây? Hẳn là có đủ để gây họa tới toàn bộ Vĩnh Nam tỉnh trọng đại sự cố phát sinh. Còn có chút choáng váng, Tưởng Thao lúc này phân phó nói, hết thảy đều lấy đi vào, lập tức hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Thẩm Chu. Ngươi trước bận điệu công vụ. Thẩm Chu đưa tay ra hiệu nói, ngồi xuống bên cạnh. Thế là, Tưởng Thao liền mở ra cái này từng phong thư, cũng tinh tế đọc, sau đó, hắn nguyên bản liền rất ngượng bức biểu lộ, lập tức càng thêm một bức. Như là pho tượng bình thường, chọn bẹn trầm mặc mấy phần trùng, Tưởng Thao vừa rồi để quyển sách trên tay xuống tin, mở miệng hỏi thăm, "Thẩm đại nhân, đây chính là ngươi cái gọi là hợp tác?" Giờ phút này trong con mắt của hắn mang theo trước nay chưa có to lớn hoang mang, bởi vì mỗi phong thư nội dung cơ hồ nhất trí, đều là một vị tự xưng là Thẩm Chu thiếu niên từ trên trời giáng xuống, đem cuốn nhiễu nơi đó nhiều năm yêu quân chém giết, sau đó còn mang theo yêu quân thi thể tại châu thành bên trong loạn đi dạo. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy tất cả đều đến từ trước mắt vị thiếu niên này thủ bút. Đối phương không chỉ là đem cái kia Thiết Giác yêu vương giết, yêu vương dưới tay cái kia từng tôn yêu quân, tựa hồ cũng đều bị đối phương giết đi. Nay chỗ nào xem như hợp tác a, cái này tờ mở là giúp đỡ người nghèo a. Căn bản chính là để cho hắn Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ ti một cái cự đại quà tặng a. Chương 142, trước hết để cho ta xông cái phân chương 142, trước hết để cho ta xông cái phân giờ này khắc này Tưởng Thao tương đương hoài nghi nhân sinh, không nghĩ tới hắn dẫn đầu trấn phủ ti một đám tướng sĩ, đối kháng trên trăm năm lâu yêu tộc, lại là bị lấy như vậy máy móc hàng thần phương thức giải quyết. Thật sự là người ở trong nhà ngồi, phúc tử trên trời đến a. Trước đó hắn còn suy nghĩ, đang trông giữ dường như nhà Vĩnh Nam tỉnh tình huống dưới, tận khả năng kỹ thuật giúp đỡ người nghèo một chút cái kia Quảng Hàng Châu. Không có nghĩ rằng kết quả trái ngược. Hắn đường đường một cái Vĩnh Nam tỉnh, vậy mà cần một cái nho nhỏ châu trợ giúp. Nghĩ tới đây, Thường Thao lập tức liền nhịn không được, hắn lúc này đứng người lên, vén lên góc áo, đối với một bên Thẩm Chu chính là mãnh liệt giơ đầu, tưởng mộ thay toàn bộ Vĩnh Nam tỉnh lê dân bách tính, cảm tạ Thẩm đại nhân trợ giúp. Ngài là Vĩnh Nam tỉnh lại kéo dài 100 năm tuổi thọ a Thẩm đại nhân ân tình, chỉ sợ tưởng mộ đời này cũng còn không hết. Thẩm Chu cái gọi là hợp tác hắn là tuyệt đối không dám nhận, cái này hoàn toàn chính là đối phương đơn phương vô tư kính dâng. Làm trấn phủ ti tổng binh, Tưởng Thao rất rõ ràng biết đối kháng yêu ma đến cỡ nào vất vả, hắn lúc này đối với Thẩm Chu có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Thấy đối phương như vậy chân thành nói tạ ơn, Thẩm Chu trong đầu lại là không hiểu hiện ra một câu ca tử, ngươi từ đan đồng tới. Khu cụ Thẩm Chu đem không quan hệ tâm tư dứt bỏ, nói ra, Tưởng đại nhân mau mau xin đứng lên, đều là vì quốc gia của chúng ta làm việc, làm sao nói chuyện gì trợ giúp đâu. Quốc gia của chúng ta Tưởng Thao nội tâm sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, dù sao phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Cái này không phải quốc gia của bọn hắn, hẳn là cơ gia mới đối, bọn hắn những ngày khi thật tử, bất quá là an lộc của vua, gánh quân chi lo mà thôi. Mà lại ta lần này đến, còn có một việc muốn mời Tưởng đại nhân hỗ trợ. Thẩm Chu lại bổ sung một câu. Thẩm đại nhân mời nói, chỉ cần có thể giúp một tay, Tưởng Mâu nghĩa bất dung tử. Tưởng Thao ôm quyền nói, tốt, ngươi biết cả nước những tỉnh khác yêu hoạn tình không sao? Thẩm Chu liền hỏi. Vĩnh Nam tỉnh yêu ma giết không sai biệt lắm, hắn tự nhiên là chuẩn bị đem mục tiêu phóng tới những tỉnh khác bên trên. Tiếp tục giết yêu mạnh lên, chờ cái gì thời điểm dạ chia lên đến quốc phục thứ nhất, hắn cũng liền có thể vén bàn cờ. Cái này Viêm quốc tại cái kia cơ gia người chấp trưởng bên dưới, làm trong nước quần yêu loạn vũ, dân chúng khổ không thể tả, cứ như vậy tình hình trong nước, nên hắn khoác hoàng bảo. Quốc gia của chúng ta câu nói này, cũng không phải nói dân thôi. Nghe thấy Thẩm Chu vấn đề, Thưởng Thao lập tức cũng phản ứng lại. Tại thay Vĩnh Nam tỉnh giải quyết yêu ma đằng sau, Thẩm đại nhân lại lập tức đem tâm tư bỏ vào những tỉnh khác bên trên sao? Phần này cần cù chăm chỉ sức lực chỉ có thể nói Thẩm đại nhân hoàn toàn chính xác quá muốn vào bước. Những tỉnh khác tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tưởng Thao lắc đầu, bất quá vấn đề này, chúng ta có thể lên kinh thành trấn phủ ti tổng nha môn đến hỏi hỏi một chút. Thẩm đại nhân ngươi lần này có thể nói là thành tựu một phần thiên đại công tích, tưởng mộ chắc chắn đem nó báo cáo cho tổng nha môn, chắc hẳn triều đình cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó Thẩm đại nhân theo ta đồng hành, vấn đề của ngươi cũng có thể được giải đáp. Cũng tốt, Thẩm Chu liền gật gật đầu, đồng ý xuống tới, đi vào Viêm quốc lâu như vậy, là thời điểm đi thủ đô nhìn một chút. Đúng rồi, Thẩm đại nhân. Tưởng Thao lên tiếng lần nữa nói ra, ngữ khí có chút do dự. Cái gì? Cái kia thiết giác yêu vương thịt bò khô còn gì nữa không? Ta thật sự là đối với nó hận thấu xương. Dừng lại, ngươi lý do này trước đó đã có người dùng qua. Thẩm Chu đánh gãy lời nói của đối phương, lại từ trong túi chứa vật bưng ra một nắm lớn thịt bò khô phóng tới trên mặt bàn. Thiết giác yêu vương bị nuôi phiêu phì thể tráng, bởi vậy thịt bò khô bao no, nhất thời nửa mà căn bản ăn không hết. Còn xin tưởng đại nhân chuẩn bị cho ta một cái an tĩnh chút gian phòng. Hắn còn nói thêm, ta muốn nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Đây là tự nhiên. Tưởng Thao liền vội vàng gật đầu, lập tức hướng ra phía ngoài nói một tiếng, người tới. Đưa tiễn Thẩm Chu đằng sau, Tưởng Thao liền một mình hưởng dụng lên trên bàn thịt bò khô. Hắn đem thịt bò khô từng khối bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, ăn, hắn lại là đột nhiên lệ nóng doanh tròng đứng lên. Mấy trăm năm đọng lại vào trong tâm biệt khuất cùng áp lực, tại thời khắc này rốt cục tan thành mây khói. Nhỏ Thẩm đại nhân, chính là chỗ này tại một vị thiên tướng dẫn đầu xuống, Thẩm Chu đi tới trấn phủ ti một chỗ ưu tính trước tiểu viện, ngài có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Vị này thiên tướng có chút không quá lý giải, vừa rồi ở trong đại sảnh, nhà mình tổng binh đại nhân đối đãi vị này nhỏ Thẩm đại nhân luôn hành cử chỉ, thật sự là kính trọng quá phận. Hiện tại liền ngay cả tòa này hắn thích nhất sân nhỏ, cũng làm cho đối phương ở nói câu không dễ nghe. Tổng binh đại nhân giống như là tại đối đãi nhà mình cha ruột một dạng, cái này không chỉ có để thiên tướng cảm giác là lạ, cho dù là hoàng thượng đích thân tới, đều không nhất định có đãi ngộ như vậy. Ngay tại thiên tướng cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, thiếu niên trước mắt đột nhiên mở miệng, đúng rồi, vị đại nhân này thiên tướng vội vàng ổn quyền, ngài nói, chờ một chút tại ta lúc tu luyện, có thể sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất phát sinh, làm phiền ngươi cáo chi một chút tổng binh đại nhân, tốt nhất đừng gây nên cái gì rối loạn. Nghe thấy lời này, thiên tướng lập tức hơi kinh ngạc, thiên địa dị tượng là chỉ có tại đạt tới đệ ngũ cảnh võ giả mới có thể xuất hiện tình huống. Thiếu niên trước mắt trẻ tuổi như vậy, vậy mà đều đã đệ ngũ cảnh. Bất quá hắn lập tức lại cười cười, nhỏ Thẩm đại nhân không cần lo lắng, chúng ta trấn phủ ti hay là có không ít người tại đột phá thời điểm dẫn phát qua thiên địa dị tượng, chúng ta là chuyên nghiệp, bình thường sẽ không xuất hiện rối loạn. A, vậy là tốt rồi. Thẩm Chu liền gật gật đầu, quay người bước vào trong sân. Viện này ở vào trấn phủ ti chỗ sâu nhất, tương đương an tĩnh, trong viện có trồng cau lại dựng trúc, càng lộ vẻ thanh phong nhã tĩnh. Thẩm Chu rất hài lòng, hắn ngồi xếp bằng đến một chỗ trên bồ đoàn, nhìn về phía công đức lục, trước mắt có được thiện hạnh giá trị 204.000. Hơn 200 không, lần này là thật sự một số lớn khoản tiền lớn. Bất quá, vì cái gì còn kém một cái đâu, hắn hơi thống kê một chút, thiết giác yêu vương thủ hạ 16 con yêu quân, hắn vẹn vẹn giết 15 con. Còn có một cái hắn lại là một mực không có tìm được. Chờ chút, trước đó thiết giác yêu vương quỷ hồn hướng hắn báo cáo yêu quân vị trí thời điểm, giống như liền đã lọt một cái. Quỷ hồn thụ hắn điều khiển, sẽ không nói dối, giải thích duy nhất chính là, một cái kia đã bị những người khác nhanh chân đến trước, sớm xử lý. Thẩm Chu điểm môi, hoàn có bệnh ép buộc hắn, lập tức có loại siêu tầm thẻ còn kém cuối cùng một tấm khó chịu cảm giác. Tính toán cũng không có biện pháp, dù sao yêu chết không có khả năng phục sinh, 200 không đầy đủ hắn phung phí một phen. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền cấp tốc tiến vào trạng thái. Chương 143, Bàng Bạc Sinh Cơ chương 143, Bàng Bạc Sinh Cơ căn cứ Sùng Vũ Hầu lưu lại trên ngọc giản nói, đem nguyên bản nhục thân cùng đạo anh hòa làm một thể đằng sau, chính là muốn đem bộ thân thể mới này tiến hành tiếp tục không ngừng rèn luyện. Thẳng đến đem trong thân thể cuối cùng một tia trọc khí đều triệt để rèn luyện sạch sẽ, từ đó để sinh mệnh bản chất phát sinh thủy biến, triệt để vứt bỏ trọc giả đi vào thanh giả giai đoạn, cho đến lúc đó, thân thể cũng không còn được xưng là thân thể, mà là được xưng là đạo thể võ giả cũng theo đó có được cảm ngộ thiên địa đại đạo tư cách. Mà muốn hoàn thành điểm này, liền cần dùng đến chuyên môn luyện thể pháp. Đương nhiên, Sùng Vũ Hầu đã vì Thẩm Chu chuẩn bị kỹ càng luyện thể pháp, Trường Xuân Thanh Mục Thể, Mục Hệ Đạo Thể, sau khi tu luyện thành sẽ có được cường đại tự lành năng lực, có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, đồng thời cũng có thể đối người khác tiến hành trị liệu, trừ cái đó ra, còn có thể điều khiển thực vật, tuổi thọ là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 2 các loại. Đủ loại thần thông bị bày ra đi ra, Thẩm Chu xem hết lại là lâm vào trầm mặc bên trong. Không thể không nói, môn này luyện thể pháp khá cường đại, nhưng vấn đề là, đây là một môn mục hệ luyện thể pháp. Trong đó thần thông đại bộ phận đều là bảo mệnh năng lực hoặc là phụ trợ năng lực, đây đối với có được đệ tứ thiên thai Thẩm Chu tới nói, kỳ thật cũng không quá cần. Thẩm Chu lại đang trong ngọc giản mở ra, phát hiện trong đó cũng liền chỉ ghi chép môn này luyện thể pháp mà thôi, trừ cái đó ra, còn có một gốc gọi là Tiên Thiên Bảo Thụ bảo dược, cần phối hợp cùng một chỗ sử dụng, mới có thể đem pháp này tu luyện thành công. Nghĩ đến cái này luyện thể pháp 10 phần chân quý, cho dù là Sùng Vũ Hầu cũng liền chỉ nắm giữ một môn, lúc trước Sùng Vũ Hầu cũng là dựa vào cái này cùng một gốc bảo dược, vừa rồi đột phá đến đệ bát cảnh. Được chưa? Vậy trước tiên dùng nó thăng cái cấp lại nói. Thẩm Chu lập tức làm ra quyết định, dù sao căn cứ Sùng Vũ Hầu tại trong ngọc giản nói tới, luyện thể pháp cùng trước đó thổ nạp pháp, khai khiếu pháp không giống mới, hai người sau chỉ có thể tu luyện một loại, nhưng luyện thể pháp lại có thể tu luyện nhiều loại. Điều kiện tiên quyết là người đến có đầy đủ thời gian cùng tiên phú, vừa lúc Thẩm Chu hai môn cũng không thiếu. Về sau nếu là gặp phải hắn nữa thích luyện thể pháp, lại dùng thiện hạnh giá trị tu luyện liền xong việc. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền đem cái kia Tiên Thiên Bảo Thụ nắm trong tay, công đức lục cũng theo đó truyền đến nhắc nhở, tiêu hao 8000 điểm thiện hạnh giá trị. Ngươi bắt đầu từng lần một không ngừng đọc Trường Xuân Thanh Mục Thể, mặc dù nó tối nghĩa khó hiểu, nhưng ngươi vẫn là rất mau đem chi dung hội quán thông, chính là phải dùng đặc thù pháp môn, luyện hóa cũng hấp thu Tiên Thiên Bảo Thụ bên trong sinh cơ, dùng để gột rửa rèn luyện thân thể của mình Tiên Thiên Bảo Thụ sinh. Trường vạn năm tuyết nguyệt, thể nội sinh cơ so với những sinh linh khác cường đại vô số lần, ngươi chỉ cần trong đó một phần nhỏ liền có thể hoàn thành rèn luyện, bất quá có thể hấp thu bao nhiêu, còn phải xem chính ngươi bản thân thể chất có thể tiếp nhận bao nhiêu mà lại, luyện thể pháp từ xưa đến nay đều là mài nước công phu. Cái này đồng dạng là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, nghe vào cái này Tiên Thiên Bảo Thụ thật đúng là cái thứ tốt ta, Sùng Vũ Hầu lưu tại đây trong ngọc giản vật phẩm, cái đỉnh cái đều là bà bối. Thẩm Chu cảm thán một tiếng, về phần phía sau cái gọi là quá trình khá dài, trực tiếp liền bị hắn cho không để ý đến. Dù sao công đức lục lần nào không phải nói như vậy, kết quả chỉ cần thiện hạnh giá trị cho đúng chỗ, còn không phải vài phút liền xong việc. Tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, ngươi bắt đầu luyện hóa Tiên Thiên Bảo Thụ bên trong sinh cơ, tùy theo công đức lục văn tự hiện hiện, cái kia một đoạn nhỏ giống như cành cây khô giống như Tiên Thiên Bảo Thụ liền lượn lờ dâng lên từng đoàn xanh biết sương mù. Những sương mù này chính là Tiên Thiên Bảo Thụ bên trong cái kia ngưng tụ vạn năm bảng bạc sinh cơ, cho dù là trong đó một sợi sương mù bị phàm nhân hấp thu, phàm nhân kia liền sẽ tại chỗ tọa hóa, cũng sinh trưởng làm một khỏa đại thụ che trời. Cho dù là võ giả trực tiếp hấp thu cũng là sẽ sinh ra nghiêm trọng tác dụng phụ, bởi vậy cần trước tiến hành luyện hóa. Cái này còn vẹn vẹn Tiên Thiên Bảo Thụ một đoạn cành cây, nếu là nó cả cái cây, cái kia sinh cơ không biết là khủng bố đến mức nào. Mà liền tại Thẩm Chu vận khởi Trường Xuân Thanh một quyết luyện hóa bảo thụ sinh cơ thời điểm, liền nghe một tiếng ầm vang, lượng lớn linh mục chi khí mang theo mãnh liệt sinh cơ, tựa như thủy triều bình thường hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Cùng lúc đó, đưa tiễn Thẩm Chu vị thiên tướng kia cũng trở về tới trong đại sảnh, hướng Tưởng Thao báo cáo: "Tưởng đại nhân, ta đã đưa nhỏ Thẩm đại nhân đi sân nhỏ ăn giấc." "Vậy hắn hài lòng không?" "Nhìn qua hay là thật hài lòng." "À, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Ta Tưởng Thao lau lau khóe mắt, lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Thiên tướng rất nhanh phát hiện Tưởng Thao trạng thái dị dạng, "Tổng binh đại nhân đây là cái gì tạo hình a? Làm sao một bên ăn cái gì một bên lau nước mắt, còn tại một bên cười a? Mà lại tổng binh đại nhân đây là đang ăn cái gì, thật dày đặc mùi thơm, nước bọt đều cho hắn thèm đi ra." "Nhịp, ta nhịp, tính toán, không đành lòng." Thiên tướng lúc này cả gan dò hỏi: "Tưởng đại nhân, ngài ăn chính là Tưởng Thao liền mấy tay, ngươi cũng tới nếm thử xem đi." Thiên tướng rất là vui vẻ đi tiến lên, cầm lấy một khối đưa vào trong miệng, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ: "Thịt bò khô. Ông trời của ta, ta còn thực sự chưa từng ăn ngon như vậy thịt bò khô." Một bên nói, hắn còn vừa len lén lấy tay ở trên bàn không ngừng lay. "Ngươi đương nhiên chưa từng ăn, đây chính là cái kia thiết giác yêu vương thịt." Tưởng Thao hiện tại tâm tình tốt đẹp, bình thường ăn nói có ý tứ hắn, nói đều nhiều rất nhiều, chính là vị kia Thẩm đại nhân đưa tới. Thiên tướng biểu lộ lập tức đọc lại, liên đối lay lấy thịt khô tay cũng đều dừng lại. "Thiết giác yêu vương thịt, đây chẳng phải là mang ý nghĩa?" "Không sai, Thẩm đại nhân cho chúng ta Vĩnh Nam tỉnh trừ bỏ họa lớn trong lòng, thiết giác yêu vương tính cả nó thủ hạ mười mấy tôn yêu quân, đều đền tội." Nghe thấy Tưởng Thao ngữ khí hơi có chút run rẩy lời nói, Thiên tướng nội tâm lập tức sáng tỏ thông suốt, liên đối tiếng nói đều nghẹn ngào: "Ngài là nói, chúng ta mấy trăm năm qua đối phó yêu ma, bị một mình hắn liền, khó trách nhà mình tổng binh đại nhân muốn đem cái kia nhỏ Thẩm đại nhân làm cha đối đãi, bởi vì người ta tở mở thật là sống cha a. Mấy trăm năm qua thủ vững, ngàn vạn mấy triệu chết đi lê dân cùng hy sinh các tướng sĩ tính mệnh, bây giờ cuối cùng là có cái bàn giao." Nghĩ tới đây, vị này Thiên tướng lại là trực tiếp ồ ồ ồ khóc ra tiếng. "Ngươi mẹ nó khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu." Tưởng Thao mắng một câu, nguyên bản hắn đều đã không chế được tâm tình của mình, kết quả nhà mình thiên tướng làm một màn như thế, khóe mắt của hắn lại bắt đầu nhịn không được mà bốc lên nước mắt. Ngay tại hai người mắt thấy là phải trình diễn một trận ôm đầu khóc giống tiết mục thời điểm, bên hai lại là nghe thấy được một tiếng ầm vang. Một cỗ sinh cơ bừng bừng chỉ một thoáng quét sạch toàn bộ trấn phủ thi. Hai người lập tức ngay cả khóc đều quên, chỉ cảm thấy chính mình chính tắm rửa tại sinh mệnh trong hải dương, cả người trước nay chưa có sảng khoái. Ngay sau đó, bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện, bên ngoài thính đường khe gạch bên trong cỏ dại bắt đầu sinh trưởng tốt, bên cạnh cây liễu càng phát ra trắng kiện. Cho dù là trong sảnh này, trước mặt bọn hắn bàn gỗ này, cùng bọn hắn ngồi trên chiếc ghế, vậy mà đều bắt đầu phát ra mới mầm nhánh. Thật cương liệt một linh sinh cơ. Tưởng Thao thán phục một tiếng, mặt lộ bất an cùng nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta trấn phủ ti đã xảy ra chuyện gì? Một bên tiên tướng há hốc mồm, bởi vì hắn nhớ tới trước đó nhỏ Thẩm đại nhân lời nói. Thiên địa dị tượng. Chương 144, Viêm Văn Đế chương 144, Viêm Văn Đế vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ trấn phủ ti đều phát sinh biến hóa cực lớn. Trông ở nơi này thực vật, vô luận là cỏ dại hay là đại thụ, đều đang điên cùng sinh trưởng. Ban ghế, mái hiên xà nhà chờ chút, chỉ cần phàm là đồ gỗ, tất cả đều tại mọc rễ nảy mầm, có thậm chí là đem nóc phòng đều cho trực tiếp đội xuyên. Không chỉ có như vậy, trấn phủ ti hiệu thuốc bên trong, những cái kia đã phơi khô dược liệu, hoặc là đã luyện chế đan dược tốt, giờ phút này đều giống như một lần nữa sống lại bình thường, biến xanh tươi rực ác, sinh cơ bừng bừng. Ầm ầm. Cây cối sinh trưởng liên đới mặt đất đều tại có chút rung động, khắp nơi đều là gạch ngói rơi xuống thanh âm. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Đã nứt ra, phòng ở cũng nứt ra. Chẳng lẽ là con nào thảo một yêu vương giết vào đến chúng ta trấn phủ ti ở trong sao? Cái này khoa trương một màn đem trấn phủ ti bên trong tướng sĩ tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, ngay sau đó, trong đó một vị trên trán bọc lấy bạch bố lao hán đột nhiên lộ ra thỏa mãn biểu lộ, phát ra một tiếng thở gấp, "A." Ân. Ở đây tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn lại, vị lao hán kia thì là không thèm để ý chút nào ánh mắt của những người khác, một mặt kinh hỉ hô to, "Ta tốt, ta tốt." Không chỉ là hắn, trấn phủ ti bên trong tất cả thương binh cũng đều có đồng dạng cảm thụ, bọn hắn phát hiện trên người mình vết thương ngay tại nhanh chóng khôi phục. Cỗ này bàng bạc sinh cơ đang thúc giục sinh thực vật sinh trưởng đồng thời, cũng chữa khỏi thương thế của bọn hắn. Trong thính đường, thiên tướng cũng trước tiên giải thích, "Tưởng đại nhân không cần kinh hoàng, đây cũng là nhỏ Thẩm đại nhân đang tu luyện nguyên nhân." "Tu luyện?" "Đúng vậy à, nhỏ Thẩm đại nhân trước đó nói với ta, hắn nói hắn chờ sẽ tu luyện thời điểm sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, để cho ta chuyển cáo cho ngài. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ta suy nghĩ chúng ta trước đó được chứng kiến không ít thôi, ai biết lần này sẽ là loại này khoa trường trận thế." Tưởng Thao cũng không lo được những thứ này, lúc này cao giọng nói, "Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, xin chớ kinh hoàng, đây là chúng ta trấn phủ ti một vị đại ân nhân tại đột phá. Chính là hắn trợ giúp chúng ta chém giết thiết giác yêu vương cùng thủ hạ một đám yêu quân." Tưởng Thao liên tiếp hô ba tiếng, thanh âm lập tức cũng truyền khắp toàn bộ trấn phủ ti. Nghe thấy nhà mình tổng binh đại nhân lời nói đằng sau, trong ti các tướng sĩ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là có người tại đột phá à, còn tưởng rằng cái nào yêu ma lá gan lớn như vậy, ngay cả trấn phủ ti cũng dám. Chờ một chút thiết giác yêu vương chết. Các tướng sĩ từng cái bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, so với trước mắt cái này quỷ dị mà tráng quan cảnh tượng, bọn hắn lại càng thêm chấn kinh tại tin tức này. Qua loa, hay là nên tại địa phương không người tu luyện? Thẩm Chu nhẹ nhàng phát ra cảm thán, Tưởng Thao tiếng hô hắn tự nhiên cũng nghe thấy, lúc này hắn chỗ trong tiểu viện cũng đã triệt triệt để thay đổi. Nguyên bản lầu các bằng gỗ biến thành từng cây đại thụ che trời, tiểu viện cái kia 3 năm khỏa cây trúc càng là biến thành một mảnh rừng trúc, còn có vô số ganh đua sắc đẹp hoa tươi nở rộ, đem thân ở trong đó Thẩm Chu phụ trợ giống như hoa tiên tử bình thường. Như là đã đem nơi này họa họa không sai biệt lắm, Thẩm Chu cũng lười đổi chỗ, dù sao hắn hiện tại chính tu luyện khởi kình a, liền đuổi theo nhà vệ sinh lên tới một nửa mở dạng, làm sao có thể nửa đường dừng lại. Cùng lúc đó, cái kia từ tiên thiên bảo thụ tràn ra bộ phận xương ngủ, cũng bị luyện hóa thành giọt giọt xanh biết hạt xương, đây cũng là luyện hóa thành công tiêu chí. Thẩm Chu có chút há mồm, những này hạt xương liền tự động bay vào trong miệng của hắn. Theo hắn ăn vào hạt xương, toàn thân của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa, da thịt, xương cốt, tóc, thậm chí là đôi mắt đều phủ thêm một tầng màu xanh lụa mỏng. Mên ngông mãnh liệt bảo thụ sinh cơ, chính tướng hắn hướng một hệ đạo thể phương hướng không ngừng cải tạo, thậm chí là ngay cả thể nội chân nguyên, linh lực đều tại hướng phương diện này chuyển hóa. Không thể không nói, cái này ngưng tụ đạo thể, danh xưng tông sư đệ bát cảnh, thật không phải tốt như vậy tiến. Thẩm Chu chính trông thấy chính mình công đức lục bên trong ghi chép cái kia 20 vạn thiện hạnh giá trị ngay tại phi tốc giảm bớt. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, cái này 20 vạn đến tuột cùng có thể hay không chống đỡ hắn chính thức bước vào tông sư cảnh. Mà lại so với trước đó cảnh giới, lần tu luyện này tốc độ rõ ràng là phải chậm hơn rất nhiều, chỉ là luyện hóa cái này tiên thiên bảo thụ liền phải bỏ chút thời gian. Bất quá không quan trọng, hắn hiện tại cũng không đổi, hết thảy đều có thể từ từ sẽ đến. Viêm quốc kinh thành, hoàng cung. Một đường từ Vĩnh Nam tỉnh ngựa không dừng vó chạy về kinh thành Lưu Đồng, trước tiên chính là hướng hoàng thượng báo cáo. Phụng dưỡng tại bên ngoài tẩm cung chấp bút thái giám nhìn thấy Lưu Đồng đến, vội vàng chắp tay, nội tướng Lưu Đồng cấp tốc đánh gây đối phương, nhanh đi thông báo bệ hạ. Cái kia chấp bút thái giám gật gật đầu, đang muốn đi xử lý, trong cung liền truyền đến một đạo nặng nề thanh âm, "Ngươi trực tiếp vào đi." "Là." Lưu Đồng đội vàng quỳ xuống, lên tiếng đằng sau, vừa rồi đứng người lên, không người đi vào trong đó. Tráng lệ trong tẩm cung, một vị nam tử trung niên chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt thổ nạp. Hắn mặc một thân đạo bào màu vàng nhạt, màu mực sợi tóc lấy một châm kéo lên, râu dài bồng bềnh, khuôn mặt thanh nhã. Đây cũng là Đường Kim Viêm quốc thiên tử, Viêm Văn Đế. Bất quá hắn giờ phút này nhìn qua không giống như là hoàng đế, ngược lại càng giống là một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân. "Bệ hạ, nô tài có phụ thánh nhân a, tiến vào tẩm cung trước tiên, Lưu Đồng liền lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Ít nói lời vô ích, chi tiết bẩm báo là được. Viêm Văn Đế nói mà không có biểu cảm gì đạo. Vâng, Lưu Đồng liền đem Vĩnh Nam tỉnh chuyến này từ đầu chí cuối nói ra. Đợi lão nô tìm tới Tam hoàng tử lúc, hắn đã biến thành một bộ bộ xương, lão nô đang chừng, huyết nục của hắn đều bị người cho ăn sạch. Nghe thấy lời này, một mực nhắm mắt thổ nạp Viêm Văn Đế rốt cục mở ra hắn cặp mắt kia, ngươi nói là, chấm hài tử bị những người khác ăn. Là có khả năng này, Lưu Đồng đem đầu hoàn toàn chôn thấp. Ha ha, thật sự là thật can đảm, trong thiên hạ lại còn có người dám ăn chấm hài tử. Viêm Văn Đế thần sắc tức giận, cũng không có duy trì bao lâu, thay vào đó là phát ra thở dài một tiếng, ai, chấm vị này Tam hoàng tử thật sự là đáng tiếc không thể trở về chấm ốm ốc. Ngữ khí nghe có chút tiếc hận, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với nhà mình nhi tử chết đi, Viêm Văn Đế cũng không có cái gì quá mức ai điếu biểu lộ, bởi vì hắn cả đời này có rất rất nhiều hài tử, đừng nói là hài tử, liền ngay cả hắn Tam hoàng tử đều có rất nhiều vị. Căn cứ lão nô phán đoán, có thể tại Vĩnh Nam tỉnh phạm phải như vậy ngập trời tội ác, chỉ sợ cũng chỉ có Sùng Vũ Hầu, chỉ có hắn mới có thực lực này. Lưu Đồng nói ra phán đoán của hắn. Sùng Vũ Hầu Viêm Văn Đế lẩm bẩm cái tên này, không phải hắn còn tại biên quan, là chấm thủ vệ cương thổ đâu. Nói đến đây, Viêm Văn Đế khỏe miệng hiện ra một tia trào phúng. Hắn biết được Sùng Vũ Hầu tính cách, cho dù trong tay hắn không có Sùng Vũ Hầu nhược điểm, đối phương cũng là cam tâm tình nguyện đi bảo vệ quốc gia. Quốc gia hắn kẻ làm hoàng đế này đều không lắm để ý, ngược lại là dưới tay các nô tài coi như chất bảo, thật sự là hài hước. Chương 145, nghĩ như vậy liền sẽ không sợ hãi. Chương 145, nghĩ như vậy liền sẽ không sợ hãi. Nếu như không phải Sùng Vũ Hầu, vậy rốt cuộc là ai? Nghe thấy lời này, Lưu Đồng lập tức do dự, hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra khả năng thứ hai nhân tuyển. Hẳn là những cái kia nước ngoài man di xông đến Vĩnh Nam tỉnh tới. Lưu Đồng lại có một cái suy đoán. Vĩnh Nam tỉnh là đất liền tiết kiệm, theo lý mà nói, cũng không khả năng nhanh như vậy mới đối. Không cần phải để ý đến. Viêm Văn Đế lại là khoát khoát tay, không sao, chỉ là thiếu một cái Tam hoàng tử, cũng liền hơi chậm trễ một chút chấm kế hoạch mà thôi. Mặc kệ đối phương là ai, dù sao vào Viêm quốc, thu nạp nơi đây linh khí, vậy sẽ phải để cho hắn sử dụng. Huống chi, hắn to lớn kế hoạch mắt thấy là phải thành công, đến lúc đó đối phương khả năng liền làm hắn sử dụng tư cách đều không có, hóa thành chất dinh dưỡng ngược lại là đối phương kết cục tốt nhất. Đúng rồi, chấm kế hoạch chuẩn bị như thế nào? Viêm Văn Đế lại dò hỏi. Đã thỏa đáng. Lưu Đồng hồi đáp, gặp Viêm Văn Đế không có trách tội xuống tới, hắn cũng thở dài một hơi, vạn tuế ra, sau đó chúng ta Viêm quốc hẳn là sẽ biến càng ngày càng náo nhiệt nữa nha, như vậy mới phải. Áp Viêm Văn Đế lộ ra hài lòng biểu lộ, chính là muốn náo nhiệt chút, chấm đường lên trời, chính là đến vạn người triều bái mới được. Ngay lúc này, canh giữ ở ngoài cung chấp bút thái giám đột nhiên thông báo nói bệ hạ, 14 hoàng tử cầu kiến. A, để hắn vào đi, Viêm Văn Đế liền phân phó nói. Lưu Đồng lui sang một bên, chỉ thấy Cơ Tùng Vân không người, dùng trường bào bộ mặt, run run rẩy rẩy đi tiến trong tập cung. Phụ hoàng, nhi thần hướng ngài thỉnh an. Đối với mình vị này phụ hoàng, Cơ Tùng Vân là trong lòng e ngại, trong ấn tượng, phụ hoàng cho tới nay đối với hắn đều là lạnh như băng, phảng phất là đang nhìn hài tử của người khác. Thế là hắn cố gắng tu luyện, đồng thời cũng tích cực tham dự các loại chính vụ, nhưng mặc kệ hắn như thế nào biểu hiện, phụ hoàng thái độ như cũ không có nửa điểm hòa hoãn, cái này không chỉ có để hắn tương đương một khổ. Nhưng trong khoảng thời gian gần nhất này, Cơ Tùng Vân lại là đã hoàn toàn không để ý tới những thứ này, thậm chí là ngay cả lúc trước hắn phái đi ra giết Thẩm Chu, bây giờ lại không hiểu liên lạc không được Tả Thương đều mặc kệ. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn ngay tại phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Ngay từ đầu là làn da mọc ra từng mảnh bật lần, sau đó xương đuôi nơi đó vậy mà toát ra cùng loại với cái đuôi một dạng đồ vật. Về sau, đỉnh đầu của hắn còn biến nhọn, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại sinh trưởng. Những này còn có thể dùng mũ áo che lấp, nhưng ngay lúc hắn vài ngày trước, hắn lại là ở trong giấc mộng biến thành một đầu yêu ma. Vì không để cho việc này sự việc đã bại lộ, Cơ Tùng Vân còn giết mấy tên cận vệ. Đồng thời Cơ Tùng Vân cũng biết, giấy đã nhanh muốn không gói được lửa, cho nên hắn quyết định chủ động hướng Viêm Văn Đế thẳng thắn. Gặp Cơ Tùng Vân như vậy che giấu tư thái, Viêm Văn Đế tựa hồ là đoán được Cơ Tùng Vân mục đích tới nơi này, hắn liền ra lệnh, cho chấm nắm tay buông xuống. Cơ Tùng Vân liền buông cánh tay xuống, lộ ra đã bao trùm đến chỗ cổ lân phiến, cùng trên trán sừng nhọn. Phu hoàng, nhi thần có thể là ngã bệnh, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Cơ Tùng Vân khẩn trương giải thích, bởi vì quá sợ hãi, hắn nói chuyện đều có chút ấp áp úng. Sau đó, hắn liền trông thấy phụ hoàng khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời, Cơ Tùng Vân cứ thế ngay tại chỗ, liền ngay cả sợ sệt đều quên, một mực gan nói có ý tứ phụ hoàng vậy mà cười với hắn. Không sao, chỉ thấy Viêm Văn Đế khoát tay áo, cười nói, đây thật ra là một cái tin tức vô cùng tốt. Tin tức tốt? Cơ Tùng Vân càng thêm không hiểu. Lưu Đồng. Viêm Văn Đế đem ánh mắt nhìn về phía một bên lão thái giám. Nô tài tại. Ngươi mang chấm vị này nhi tử đi tìm hiểu tình huống đi. Viêm Văn Đế phân phó nói. Hiện tại sao? Lưu Đồng nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Liền hiện tại. Viêm Văn Đế gật đầu. Là. Lưu Đồng liền tới đến Cơ Tùng Vân trước mặt, 14 điện hạ, mời theo lão nô đến. Tốt, Cơ Tùng Vân gật gật đầu, mặc dù hắn vẫn còn có chút ngượng, nhưng là phụ hoàng đều phân phó như vậy hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hắn liền đi theo Lưu Đồng đi ra tẩm cung. Nơi này là nơi nào? Cơ Tùng Vân lắc đầu, cưỡng ép để cho mình đầu thanh tỉnh một chút. Phía trước, Lưu Đồng cái kia đạo không nhanh không chậm thân ảnh, để hắn hơi phản ứng lại. Đúng rồi, là phụ hoàng để hắn đi theo Lưu Đồng hành động, nhưng hắn là thế nào đi vào nơi này? Hắn vậy mà nhớ không được. Cơ Tùng Vân ngắm nhìn bốn phía, đây là một đầu hướng phía dưới đen kịt đường hành lang, chung quanh không có nửa điểm quang mang, phía trước càng là tối om một mảnh, tựa như nhìn không thấy cuối cùng. Lưu Đồng thanh âm đột nhiên vang lên, 14 điện hạ, kỳ thật trên người ngươi dị biến, là bởi vì ngươi có được huyết mạch của rồng.
Huyết mạch của rồng?
Là. Lưu Đồng nói ra, đây cũng là huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu, đợi đến hơi thành thục đằng sau, ngài thậm chí có thể hóa thành một đầu chân long ở chân trời bay lượn.
Thì ra là thế, lại là như vậy phải không? Cơ Tùng Vân hô hấp dồn dập, khó trách phụ hoàng sẽ hướng ta lộ ra dáng tươi cười, nói cách khác, chúng ta Cơ gia đều là chân long thiên tử. Nhìn như vậy đến, bọn hắn Cơ gia có thể nhất thống biên quốc, hoàn toàn là thiên mệnh sở quy a. Phải biết từ xưa đến nay, rồng liền bị coi là hoàng đế hóa thân.
Không sai.
Lưu Đồng lại lần nữa cho trả lời khẳng định, bất quá bệ hạ nhìn nữ bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người có thể huyết mạch thức tỉnh, 14 điện hạ, ngài rất lợi hại, là trong đó người nổi bật.
Người nổi bật nghe thấy lời này, Cơ Tùng Vân phiền muộn trong lòng lập tức tan thành mây khói, lập tức hào tình bạt trượng.
Rất tốt, hắn cũng không phải là cái gì phế vật hoàng tử, hắn hay là có cơ hội kế thừa đại thống.
Cơ Tùng Vân không khỏi có chút lâng lâng, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, Lưu công công kia, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?
Đi một cái có thể làm cho 14 điện hạ càng nhanh trưởng thành địa phương.
Lưu công công hồi đáp.
Tốt a.
Đầu này hướng phía dưới đường hành lang yên tĩnh lại dài dằng dặc, đi ước chừng không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục nghe thấy Lưu Đồng nói ra, 14 điện hạ, đến.
Hoàn toàn chính xác đến, Cơ Tùng Vân phát hiện chính mình thân ở một cái cự đại trên bình đài, chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu. Mà bình đài trung ương thì là một cái đen nghịt cửa hàng kia tựa như vực sâu không đáy bình thường, phảng phất muốn nhắm người mà phệ.
Không đợi Cơ Tùng Vân làm rõ ràng là tình huống gì, chỉ thấy Lưu Đồng chỉ cửa hàng, ôn hòa nói, điện hạ, xin ngài nhảy đi xuống đi.
Thật, cái gì?
Cơ Tùng Vân sắc mặt cứng ngắc, cái kia động sâu không thấy đáy, hắn nhảy đi xuống còn không phải bị ngã cái phấn thân bạch cốt.
Ngươi tại cùng bản hoàng tử đùa giỡn hay sao?
Cơ Tùng Vân hướng phía Lưu Đồng trợn mắt nhìn.
Không có.
Lưu Đồng hay là bộ kia nét mặt ôn hòa, đây là bệ hạ phân phó, còn xin ngươi mau chóng hành động tốt.
Tựa hồ là nhìn ra Cơ Tùng Vân sợ hãi, hắn tiếp tục can ủi, còn xin điện hạ không cần phải sợ, ngài nhảy đi xuống là sẽ không chết, chẳng qua là đổi một loại phương thức hầu ở bên cạnh bệ hạ, vậy hắn mẹ không phải là chết sao?
Cơ Tùng Vân lớn tiếng phản bác.
Không giống với.
Lưu Đồng trả lời rất nghiêm túc, mà lại điện hạ không phải một mực tại âm thầm điều tra ngươi mấy vị huynh đệ đều đi đâu sao?
Cơ Tùng Vân con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới chính mình bí mật làm sự tình lại bị lão thái giám này biết đến rõ ràng.
Nhưng lão thái giám này lời kế tiếp càng là đem Cơ Tùng Vân bị hù hồn phi phách tán, chỉ gặp Lưu Đồng vừa chỉ cửa hàng, lão nô cái này nói cho điện hạ huynh đệ, điện hạ phụ thân thúc bá, thậm chí là điện hạ gia gia đều tại trong động này chờ ngươi đấy, nghĩ như vậy tưởng tượng điện hạ có phải hay không liền sẽ không sợ hãi?
Chương 146 hết thảy chân tướng. Chương 146 hết thảy chân tướng. Cơ Tùng Vân giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn ôm đầu ép buộc chính mình không nên bị cái này kinh khủng tin tức trùng kích đến.
Tiêm cầu, ngươi lại nói hiệu nói bượn cái gì?
Đối mặt vị này từ đầu tới đuôi đều một mặt mỉm cười lao thái giám, Cơ Tùng Vân ngoài mạnh trong yếu địa lại hô, bản hoàng tử huynh đệ thúc bá đều là hoàng thân quý tộc, phụ hoàng càng là đường kim thiên tử,
ta vừa mới còn thấy hắn, há lại như ngươi loại này nô tài có thể đều xấu?
À, nói cũng đúng. Lưu Đồng hay là vẻ mặt đó, hắn gật gật đầu, đích thật là nô tài sơ sẩy, nô tài nói sai một câu, điện hạ phụ thân hoàn toàn chính xác còn sống, bất quá cũng chỉ giới hạn trong nhục thân mà thôi.
Chỉ giới hạn ở nhục thân.
Vừa mới còn nổi giận bộ dáng Cơ Tùng Vân lập tức ngốc trệ xuống tới, hắn cái kia vẻ mặt sợ hãi rốt cục không che giấu được, cái kia, vậy theo như lời ngươi nói, ta hiện tại vị này phụ hoàng vâng điện hạ yên tâm, cũng không phải ngoại nhân.
Lưu Đồng hồi đáp, là các ngài lão tổ đâu?
Lão tổ Viêm Quốc khai quốc hoàng đế Viêm Thái Tổ.
Cơ Tùng Vân như bị sét đánh, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là chuyện như thế.
Nói như thế, Viêm Quốc mấy ngàn năm nay vậy đảm nhiệm hoàng đế, kỳ thật đều là thái tổ một người, hắn lẩm bẩm nói.
Cơ Tùng Vân là người thông minh, một chút liền rõ ràng, nếu như Lưu Đồng nói là sự thật nói, vậy cũng chỉ có như thế một lời giải thích.
Không sai.
Lưu Đồng cũng gật gật đầu, xác nhận đối phương suy đoán.
Hắn mỗi lần mang một vị hoàng tử công chúa tới đây thời điểm, đều sẽ trước cùng đối phương nói rõ ràng nguyên do, đây cũng là bệ hạ phân phó.
Dù sao đều là nhà mình tử tôn, đang tiến hành đại dung hợp trước đó, hay là đến làm cho bọn hắn có chút tham dự cảm giác, để tránh lộ vẻ bệ hạ vị này thái tổ quá mức lạnh nhạt tàn nhẫn.
Nghĩ tới đây, Lưu Đồng phát ra khẽ than thở một tiếng, cái này Viêm Quốc cũng không phải là Cơ gia người Viêm Quốc, từ đầu đến cuối, bất quá cũng chỉ là bệ hạ một người Viêm Quốc mà thôi.
Cơ Tùng Vân lộ ra một nụ cười khổ, thua thiệt hắn còn muốn làm hoàng đế, nguyên lai làm hoàng đế hạ chẳng chính là bị nhà mình lão tổ đoạt xá sao mà bi ai.
Nhưng là không làm hoàng đế hạ chẳng tựa hồ cũng không có tốt hơn chỗ nào tỉ như hiện tại.
Dù sao đều là một con đường chết.
Trông thấy trước mắt giống như vực sâu cái hố, Cơ Tùng Vân ngập ngừng nói, nhưng dù vậy, cũng không cần lừa giết nhà mình hậu đại đi.
Đều nói rồi không phải lừa giết.
Lưu Đồng vẫn tại đứng đắn giải thích, hết thảy cũng chỉ là vì bệ hạ vĩ đại kế hoạch mà thôi, các ngươi sẽ không chết đi, các ngươi sẽ vĩnh viễn cùng bệ hạ cùng tồn tại.
Phải biết những người khác nhưng không có tốt như vậy phúc khí, cho dù là lão nô cũng không có tư cách à.
Đây coi là cái gì phúc khí?
Cơ Tùng Vân nắm chặt nắm đấm, biểu lộ dữ tợn.
Đương nhiên là.
Lưu Đồng cực kỳ nghiêm túc phản bác, các loại bệ hạ kế hoạch sau khi thành công, toàn bộ Viêm Quốc đều sẽ không còn tồn tại, mà điện hạ lại là có thể cùng bệ hạ cùng một chỗ chứng kiến thời đại mới đến, đây không phải phúc khí là cái gì?
Cho nên, thái tổ kế hoạch đến tột cùng là cái gì?
Cơ Tùng Vân thở dài, tựa như nhận mệnh bình thường nói ra, ta một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không thể để cho ta chết không nhắm mắt đi.
Hắn một bên nói, một bên đem tay phải đặt ở sau lưng, yên lặng bấm niệm pháp quyết.
Đương nhiên, nô tài hiện tại liền đem Viêm Quốc lớn nhất cơ mật cáo chi tại điện hạ.
Lưu Đồng biết gì nói đấy, hắn nhẹ nhàng dậm chân, tại chúng ta Viêm quốc lòng đất có một đầu hoàng long thân thể. Lưu Đồng nói lời kinh người, hoặc là nói chúng ta toàn bộ quốc gia đều là tại hắn trên người thành lập. Cơ Tùng Vân lập tức biểu lộ ngưng kết, hoàng long, đây chính là trong truyền thuyết thời đại thượng cổ thần long a, mà lại Viêm quốc sao mà khổng lồ, lại là tại nó trên thân thể thành lập. Cái kia hắn lại là như thế nào một cái quái vật khổng lồ đâu? Nghe thấy tin tức này, liền ngay cả Cơ Tùng Vân đều hô hấp dồn dập. Trải qua bệ hạ một phen thăm dò, cái kia hoàng long thân thể có phép không hồn, thế là bệ hạ liền muốn đem nó làm nhục thân của mình. Lưu Đồng tiếp tục nói, hắn ngữ khí cũng theo đó kích động, ánh mắt cũng càng phát ra cùng nhiệt. Một khi thành công, bệ hạ là sẽ trở thành thế giới này thần. Chỉ là bởi vì đối phương là thượng cổ thần long, muốn hoàn thành cái này to lớn kế hoạch khó khăn cỡ nào, thế là bệ hạ liền muốn ra cái biện pháp. Hắn thống nhất nghỉ lại tại hoàng long trên thân thể nhân tộc, thành lập hoàng triều, cũng mượn nhờ hoàng triều ngưng tụ quốc vận, sau đó dùng quốc vận đến từ luyện hóa hoàng long thân thể, phân tán tại Viêm quốc các nơi quốc vận túc chủ. Chính là ở trong quá trình này không cẩn thận hình thành, trong nước linh khí bị hoàng thất khống chế, nguyên nhân cũng là đến từ này. Dù sao Viêm quốc toàn bộ quốc gia đều xây dựng ở cái kia hoàng long phía trên, bởi vậy vùng thiên địa này linh khí từ lâu lây dính hoàng long khí tức. Đang không ngừng dùng quốc vận luyện hóa hoàng long thân thể đằng sau, Viêm thái tổ đã có thể làm đến điều khiển những khí tức này, từ đó khống chế linh khí. Đương nhiên, cái gọi là linh khí khống chế chỉ là trong lúc vô tình làm ra sản phẩm vụ mà thôi, Viêm thái tổ mục tiêu căn bản không ở chỗ này. Hắn tử vừa mới bắt đầu thành lập quốc gia, chính là vì cái kia hoàng long thân thể, vì kế hoạch này, hắn chuẩn bị mấy ngàn năm. Nhưng dù vậy, chỉ dựa vào quốc vận hay là không quá đủ, lao thái giám tiếp tục giảng thuật, bệ hạ thần niệm vẫn không cách nào khống chế hoàng long thân thể cao lớn kia, thế là liền cần các ngươi những này người thân hỗ trợ, hơn nữa còn phải là đã thức tỉnh giao long huyết mạch người thân mới được. Đem bọn ngươi nhiều đời tan vào hoàng long thể nội, bệ hạ mới có thể mượn nhờ huyết mạch chi lực triệt để đoạt xá con thần long kia. Ác thì ra là thế. Nghe thấy lời này, Cơ Tùng Vân phịch một tiếng quỳ xuống đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Sự thật vậy mà như thế tàn khốc, cả thành lập quốc gia là vì luyện hóa thân rồng, sinh sôi hậu đại là vì dung nhập thần niệm. Vô luận là quốc gia cùng thân nhân, Viêm thái tổ đều tịnh không để ý, hắn chỉ để ý chính mình. Cơ Tùng Vân nhớ tới trước đó Viêm thái tổ trên mặt vẻ kia dáng tươi cười, bây giờ nghĩ lại là như vậy rét lạnh khủng bố. Lao nô đã kể xong, điện hạ ngươi cũng có thể thanh thản ổn định đi. Lưu Đồng lên tiếng lần nữa nói ra, nhưng hắn ánh mắt cũng không có đặt ở Cơ Tùng Vân trên thân, mà là nhìn về hướng đường hành lang lối vào. Lao thái giám tay khẽ hơi, Cơ Tùng Vân chân thân liền bị hắn chống rông bắt lại đi ra. Lưu lại một bộ hư giả phân thân, chân thân thì thừa cơ đào tẩu, điện hạ thật sự là nhạy bén. Lưu Đồng tán thưởng một tiếng, bất quá Lão nô đã để Tam hoàng tử trốn qua một lần, lại để cho điện hạ đào tẩu, lão nô mặt còn đặt ở nơi nào? A Cơ Tùng Vân lập tức sắc mặt trắng bệch. Không muốn không muốn, Lưu công công, cầu ngài lòng từ bi buông tha ta, cái này hoàng long đều dung nhập nhiều như vậy cơ gia người thân, thiếu ta một cái cũng không quan trọng. Hắn hô to cầu xin tha thứ, ngươi thả ta đi đi, ta sẽ lập tức nghĩ biện pháp rời đi Viêm quốc, phụ hoàng cũng sẽ không phát hiện. Ai, điện hạ làm sao còn như vậy ngu xuẩn mất không đâu, vậy hạ đưa cho ngươi cơ hội, ngươi đến chân quỷ a. Bất quá cũng là, lão nô qua tay qua hoàng tử đám công chúa bọn họ, phần lớn là cùng điện hạ một dạng thái độ. Nhưng không quan hệ, dung nhập đại gia đình này đằng sau liền tốt. Lưu Đồng nhẹ nói lấy, hắn thật giống như mang theo con gà con bình thường, đem Cơ Tùng Vân ném vào cái kia đen nghịt trong động cầu. A! Cơ Tùng Vân hét thảm lên, theo hắn càng phát xâm nhập, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhẹ. Chương 147, đệ bắc cảnh. Chương 147, đệ bắc cảnh. Viêm quốc, Bắc Hoa tỉnh, Minh Phương Châu, toàn nào đó huyện thành bên ngoài. Nơi này nhìn không thấy bờ, tất cả đều là bình nguyên, mà liền tại phía trên vùng bình nguyên này, chính khí thế rào rạt rằng có lấy hai phe nhân mã. Một phe là nhân tộc, một phương khác là yêu ma. Chỉ có thể nói mỗi tỉnh đều có riêng phần mình phong thổ, so với Vĩnh Nam tỉnh những cái kia dã man yêu ma, Bắc Hòa tỉnh bên trong yêu ma thì là yêu cầu văn minh nhiều, bất quá nói là văn minh, nhưng thật ra là đang tận lực bắt chước nhân loại, bọn chúng yêu vương tự xưng tổng binh, còn lại yêu quân từng cái cũng đều được xưng là tham tướng. Bắt lấy nhân loại đằng sau, cũng không giống tỉnh khác yêu ma như thế ăn sống nuốt tươi, mà là sẽ trước đun sôi lại ăn rơi. Đang ăn phương diện đều như vậy để ý, đang chiến tranh phương diện này thì càng là như vậy. Những yêu ma này gây dựng quân đội của mình, đánh trận thời điểm sẽ chỉnh tề xếp hàng, thậm chí còn có thể học khiêu chiến. Lúc này chỉ thấy cước giáp yêu quân đang đứng tại một đám tiểu yêu trước, rõ ràng người khoác gai nhọn, lại là cưỡng ép cho mình mặc lên một thân áo giáp. Nó giống nhân loại như vậy, một tay chống nạnh, một tay bình chỉ phía trước, uy phong lẫm liệt nói, người đến người nào, mau mau cho bản tướng xưng tên lên ra. Nhân tộc phương này, tham tướng Vương Hiên đối mặt cảnh này, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng, thật sự là bắt chước bữa, vượt đội mũ người. Cước giáp yêu quân cố thế lực này, là hắn Minh Phương Châu cần đối kháng lớn nhất một cô yêu ma thế lực. Song phương đều là đối thủ cũ, cũng coi là hiểu rõ, hết lần này tới lần khác mỗi lần đối đầu thời điểm, cái này con nhím cũng nên hỏi một câu người đến người nào, lời này tại trong miệng nó tựa như hát hí khúc bình thường đã nghiền. Thật đúng là đem mình làm tướng quân. Bất quá điều này cũng đúng có chỗ tốt, cái này cước giáp yêu quân chỉ học được nhân loại văn minh, lại là không có học được nhân loại xảo trá, bởi vậy mỗi lần khởi xướng thời điểm tiến công, đều chỉ sẽ từ chính diện công thành. Nếu như là làm ám chiêu chơi đánh lén, lấy những yêu ma này thực lực, hán chỗ bảo vệ mình Phương Châu chỉ sợ sớm đã bị con nhím này đâm xuyên. Nghĩ tới đây, Vương Hiên lúc này bước ra một bước, nâng lên trong tay trường thương, lớn tiếng đáp, ta chính là Minh Phương Châu tham tướng Vương Hiên. Hôm nay liền muốn lấy ngươi thủ cấp, cho dù trong lòng có đủ kiểu không muốn, cân nhắc đến sau lưng một châu bách tính, hắn hay là đến tham dự vào, làm cái nhân vật phản diện phối hợp diễn, thỏa mãn một chút con nhím này tướng quân đùa dẫn nghiện. Nghe thấy lời này, cái kia cước giáp yêu quân lập tức cất tiếng cười to, thanh trấn khắp nơi, ha ha ha. dám như vậy khẩu xuất cùng nôn. Há không biết bản tướng thiết kỵ phía dưới, các ngươi đều là run rế hổ. Ha ha ha. Yêu quân sau lưng một đám yêu ma cũng rất phối hợp theo sát cười vang đứng lên. Vương Hiên thở dài, đang muốn tiếp tục đúng lời kịch, không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác, hắn đột nhiên trông thấy trong tầm mắt lặng yên nổi lên một bóng người. Không đợi hắn thấy rõ ràng thân ảnh kia là ai, chỉ thấy nó đã trôi dạt đến đầu kia con nhím đỉnh đầu, chợt lại biến mất không thấy. Cùng một thời gian, cấp giáp yêu quân tiếng cười to cũng theo đó im bặt mà dừng, bởi vì đầu của nó không có chỗ cổ, máu tươi giống suối phun bình thường phóng lên tận trời. Giết yêu giả, Quảng Hán Châu tổng binh, Thẩm Chu. Bên ngông thiên địa bên trong, quanh quần một đạo hơi có vẻ non nớt tiếng nói. Ở đây vô luận là nhân tộc hay là yêu ma, toàn bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trước tiên đều không có từ cái này đột nhiên tình huống bên trong kịp phản ứng, hay là cái kia cấp giáp yêu quân bên cạnh TT phó tướng, dẫn đầu há miệng run rẩy mở miệng, "Vương Hiên tướng quân, chúng ta cuộc chiến này ngày khác lại đánh, như thế nào?" Ngữ khí của nó không còn cấp giáp yêu quân như vậy phong khoáng, ngược lại là lộ ra một loại sợ hãi. "Ngươi cứ nói đi." Vương Hiên nghe răng cười một tiếng, trường thương trong tay vung cánh tay lên một cái, "Các huynh đệ, lên cho ta, giết sạch bọn súc sinh này." "Giết a." Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ thi, trong một khu rừng. Thứ 3.000990 giọt thiếu niên hé miệng, lại lần nữa ăn vào một giọt linh dịch, mà tại trung quanh hắn, nơi này đã biến thành thực vật tiên cảnh, đủ loại gọi không ra tên kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Nhất làm cho người lấy làm kỳ chỗ ở chỗ, hoa có cây cối cũng không phải là cắm rễ ở bùn đất, mà là hào vô ý địa bằng lơ lửng không trung. Đây đã là Thẩm Chu tu luyện ngày thứ 5, chính như hắn dự liệu như thế, tu luyện đạt tới đệ bát cảnh tông sư cảnh, cần tiêu hao thiện hạnh giá trị viễn siêu di vãng. 20 vạn hơn thiện hạnh giá trị căn bản cũng không đủ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể để hắn 5 tôn âm thần tăng giờ làm việc, lưu lại 1 tôn âm thần tiêu diệt Vĩnh Nam tỉnh còn lại yêu ma, còn lại 4 tôn toàn bộ phái đi lân cận tỉnh dây vào tìm vận may. Cũng may hắn vận khí cũng không tệ lắm, hoặc là nói, cái này Viêm Quốc yêu hoạn hoàn toàn chính xác khá là nghiêm trọng. Rất nhanh Thẩm Chu đã tìm được số lớn giác quái, trực tiếp mở giết. Hắn đều không có tâm tư đi giết này một ít quái, mà là chuyên chọn yêu quân ra tay, mỗi giết một đầu liền đem đối phương quỷ hồn triệu ra đến, hỏi thăm mặt khác yêu quân hạ lạc, sau đó tiếp tục tìm kiếm con tiếp theo. Vì để sớm ngày đăng nhập tông sư cảnh, Thẩm Chu thậm chí vứt bỏ câu cá lão câu được cá lớn sau, khi dễ thấy 3-4 chỗ trang bôi ưu lương truyền thống, chỉ là báo ra tên của mình liền rời đi, mà liền tại dạng này tiếp tục không ngừng mà giết chóc phía dưới, hắn cần tối thiện hạnh giá trị lại lần nữa bổ sung đi lên. Cái này tiên thiên bảo thụ, liền đưa một điểm cuối cùng sinh cơ, ta khoảng cách đệ bát cảnh, cũng đã chỉ thiếu chút nữa xa, đem nó triệt triệt để ép khô đi. Nhìn qua trước mắt đã như là than cốc bình thường những cây, Thẩm Chu lại lần nữa thôi động trường xuân thanh mục thể. Chỉ nghe thấy trong tay hắn tiên thiên bảo thụ phát ra một tiếng gào thét, giọt cuối cùng linh dịch liền ngạnh sinh sinh đất bị ép ra ngoài. Giọt này linh dịch so trước đó muốn càng thêm sáng tỏ xanh biếc, mà theo linh dịch bị gạt ra, tiên thiên bảo thụ triệt để mục nát, biến thành một đống bùn đất. Thẩm Chu cũng đem ăn vào. Ầm ầm. Bàng bạc sinh cơ lại lần nữa rót đầy Thẩm Chu thân thể, sau cùng cải tạo cũng theo đó hoàn thành. Công đức lục dâng thư viết văn tự, tại tựa như sông cạn đá mòn giống như dài dòng trong quá trình tu luyện, trường xuân thanh mục thể bị ngươi tu luyện đến viên mãn. Thể nội các loại linh ẩn xen lẫn nhau cùng gieo vàng, sinh mệnh bản chất như linh hạt vô cánh, tại lúc này lên như diều gặp gió, siêu thoát phàm tục. Xanh ai ngưng hình trúc đạo thân, mục linh tôi thể chỉ toàn cắt bụi, công đức viên mãn hảo quan phun, độc diệu càn khôn vạn tượng tranh, ngài đã đi vào đệ bát cảnh. Chương 148, Thẩm đại nhân. Thẩm lão thiên gia. Chương 148, Thẩm đại nhân. Thẩm lão thiên gia. Vĩnh Nam tỉnh tỉnh lỵ, vốn nên xào xạc mùa thu, bây giờ lại là sinh cơ rạng rỡ, trăm hoa đua nở, tựa như mùa xuân. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, mỗi một vị bách tính đều trên mặt dáng tươi cười, bộ dáng kia thế nhưng là so với năm rồi còn vui vẻ hơn vô số lần. Ngay từ đầu bọn hắn còn đối với hoàn cảnh biến hóa cảm thấy nghi hoặc cùng hoảng sợ, thẳng đến tổng binh đại nhân ra mặt, nói ra nguyên do. Nguyên lai là bởi vì có một vị Thẩm đại nhân ở chỗ này tu luyện, không cẩn thận đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Dân chúng cũng không biết Thẩm đại nhân là ai, nhưng nghe gặp tổng binh nói vị này Thẩm đại nhân trợ giúp bọn hắn chém giết Vĩnh Nam tỉnh cảnh nội tất cả đại yêu thời điểm, từng cái tất cả đều kích động. Toàn thành ngàn vạn tên bách tính, không có chỗ nào mà không phải là chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, ca hô đầy đạo, lẫn nhau xưng thánh. Thanh kia treo tại bọn hắn đời đời kiếp kiếp đỉnh đầu chát đao rốt cục không có. Tại đội ơn sau khi, dân chúng còn phát hiện, nương theo lấy cái này kỳ lạ thiên địa dị tượng, thân thể của bọn hắn cũng đang phát sinh biến hóa, biến càng thêm khỏe mạnh, càng có sức sống. Lúc này ở một chỗ góc đường, mấy vị phụ nhân ngay tại nhỏ giọng nói lời riêng tư, các ngươi không biết, nhà ta lỗ hổng kia, nhiều năm cũng không được, kết quả mấy ngày nay đột nhiên cùng cái gì mở dạng. Ai nói không phải đâu, tướng công nhà ta cũng là như thế. Còn có nhà ta Hải Nhi, nguyên bản đều bị đại phu chẩn đoán là ho lao, không lành được, kết quả ai biết Thẩm đại nhân đến một lần, ho lao cứ như vậy không có. Không sai, mẫu thân của ta bị bệnh liệt giường cũng có một đoạn thời gian, mấy ngày nay cũng có thể xuống giường đi bộ. Vị kia Thẩm đại nhân thật đúng là thật tiên, vậy ta đây mấy ngày mang thai, đoán chừng cũng là nắm Thẩm đại nhân phúc. Mô gia thanh lâu bên ngoài, một vị huynh đài chính liều mạng dắt lấy một vị khác huynh đài, đau khổ khuyên nhủ, "Trương huynh, ta là thụ cha mẹ ngươi nhờ vả, cố ý tới quên ngươi, ngươi cũng ngâm mình ở cái này di rượu đỏ lâu đã mấy ngày. Thân thể của ngươi mới vừa bắt tốt, tuyệt đối không thể hành hạ như thế a." "Minh huynh, ngươi biết cái gì, bị gọi là Trương huynh người lại là chẳng hề để ý, mấy ngày nay Thẩm đại nhân còn tại, ta còn có thể giày vò, chờ thêm mấy ngày Thẩm đại nhân đi, ta liền không có cơ hội này a." Minh huynh đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên gật đầu, "Có đạo lý." Thế là, hai người không còn tranh chấp, mà là dắt tay cùng nhau tiến vào trong tử lâu. người khoác huyền giáp, dạng chân ngựa lớn Tô Nhược Vân phong trần mệt mỏi xuất hiện tại tỉnh lỵ cửa thành. Thanh Bình Châu yêu ma bị hoàn toàn trừ bỏ đằng sau, hắn liền trước tiên hướng tỉnh lỵ đuổi. Hắn cảm thấy chỉ là ở trong thư nói rõ hay là không quá bảo hiểm, hắn phải ngay mặt cùng tổng binh đại nhân nói một câu, vị kia từ trên trời giáng xuống thẩm đại nhân là cỡ nào cường đại. Mặc dù thẩm đại nhân là Quảng Hán Châu tổng binh, nhưng là hắn nhất định phải tại tưởng thao trước mặt hảo hảo là đối phương thành công. Nào biết hắn mới vừa tới cửa, liền ngoài ý muốn gặp một vị khác tham tướng, Lưu Phỉ. Lưu ca, không nghĩ tới ngươi cũng trở về tỉnh thành. Tô Nhược Vân có chút ngạc nhiên hô hào, là trở về báo cáo công tác. Không phải. Lưu Phỉ lắc đầu, tại nhìn thấy Tô Nhược Vân đằng sau, hắn một mặt kích động nói liên miên lại nhảy đứng lên, Tô lão đệ, ngươi là không biết ta Hoa Minh Châu tại 5 ngày trước phát sinh một việc đại sự. Lúc đó ta cùng một đám tướng sĩ vừa mới cùng đám kia xuất sinh đánh giặc xong, chính về thành đâu, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một vị tiểu anh hùng mang theo cái kia yêu quân thi thể, trước chúng ta một bước bay trở về thành. Chậc chậc, ngươi là không có gặp chàng diện kia, lúc đó thật đúng là kinh lấy ta. Lưu Phỉ khoa tay múa chân, không ngừng miêu tả khi đó chẳng cảnh, gặp phải loại này không hợp thói thường sự tình, mặc cho ai đều sẽ muốn làm đề tài nói chuyện, cùng người khác hảo hảo chia sẻ. Tô Nhược Vân nghe xong lại là sắc mặt cổ quái, Lưu đại ca, ngươi nói vị kia tiểu anh hùng, hắn có phải hay không họ Thẩm, gọi Thẩm Chu? Lưu Phỉ nhất cứ thế, làm sao ngươi biết? Tô Nhược Vân thở dài, bởi vì Thẩm đại nhân 5 ngày trước cũng là giống ngươi miêu tả như thế, giết ta châu bên trong con cá kia yêu. Lưu Phỉ lập tức há to miệng giống như có thể nhét vào một viên trứng gà. Trong vòng một ngày vượt ngang 2 cái châu, làm chết 2 đầu yêu quân. Đối phương lại như thế nào làm được? À, hai vị cũng quay về rồi, hai người đang đối mặt ngậm bút đầu, một thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại, là một vị khác tham tướng. Tham tướng kia tại nhìn thấy bọn hắn đằng sau, cũng lập tức biến hưng phấn lên, máy hát trong nháy mắt mở ra, ai nha, hai vị là không biết ta quản hạt Tây Lương Châu vài ngày trước phát sinh một việc đại sự. Thế là sau một lát, hai mặt ngậm bút liền biến thành 3 mặt ngậm bút, 3 vị tham tướng liền kết bạn tiến vào trong thành. Rất nhanh, bọn hắn cũng cảm nhận được tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này sinh cơ. Thật thoải mái, ta cảm giác chịu ám thương giống như đều đang từ từ khôi phục. Trong thành này lúc nào biến như vậy sinh cơ bừng bừng. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, chờ bọn hắn đi vào trấn phủ ti cửa ra vào thời điểm, càng là mắt tròn váng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy không phải trấn phủ ti nha môn, mà là một mảnh rừng già rậm rạp. Ta nói, chúng ta không có lạc đường đi, nơi này hẳn là trấn phủ ti nha môn đi. Đúng vậy a, làm sao trang hoàng phong cách biến như vậy nguyên thủy? Đây cũng là tình huống gì? Lưu Phỉ 3 người còn tưởng rằng bọn hắn châu thành phát sinh sự tình liền đủ kỳ quái, không có nghĩ rằng cái này tình lị càng kỳ quái hơn. Trấn phủ ti chẳng lẽ hủy diệt phải không? Đúng lúc này, chỉ gặp một gã hộ vệ từ một cây đại thụ phía sau lượn quanh đi ra, mặt tướng tham kiến 3 vị tướng quân. Nơi này phát sinh thập còn không đợi bọn hắn đem lời hỏi xong, hộ vệ liền rất tự giác trả lời, là Thẩm đại nhân đang tu luyện đưa tới tiên địa dị tượng đưa đến. Thẩm đại nhân? Chẳng lẽ là không sai, chính là trợ giúp chư vị tướng quân chém giết yêu quân vị kia Thẩm đại nhân, hắn hiện tại ngay tại trấn phủ ti làm khách. Hắn vậy mà đi vào trấn phủ ti. Chờ một chút, làm sao ngươi biết chúng ta muốn hỏi cái gì? Tô Nhược Vân 3 người đều là một mặt cổ quái. Bởi vì đã không chỉ các ngươi 3 vị tướng quân hỏi như vậy hộ vệ hồi đáp, không chỉ chúng ta hỏi như vậy. Ân, 3 vị tướng quân tiến đến liền biết. Thế là Tô Nhược Vân 3 người liền đội ba đi tiến trấn phủ ti bên trong, tại biết được Thẩm đại nhân ngay tại nha môn đằng sau, bọn hắn giờ phút này chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Thẩm đại nhân, ở trước mặt hào hào cảm tạ một phen. Sau đó 3 người đã nhìn thấy, trừ bọn hắn bên ngoài, Vĩnh Nam tỉnh mặt khác tham tướng, vậy mà cũng đều ở chỗ này ngồi hàng ăn quả quả. Khó trách hộ vệ đều học xong đột đáp, chắc hẳn bọn hắn trước đó vấn đề đã bị hỏi rất nhiều lần. Chờ một chút, nếu là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Một bên hộ vệ lại lần nữa đột đáp, không sai, Thẩm đại nhân đem Vĩnh Nam tỉnh tất cả châu đại yêu toàn làm thịt. Đồng thời nói bổ sung, còn có, Thẩm đại nhân hiện tại đang lúc bế quan, chư vị tướng quân muốn gặp hắn, phải cùng những tướng quân khác một dạng, xếp hàng. Tô Nhược Vân 3 người lập tức trầm mặc xuống tới, một người tại trong vòng vài ngày, đem một tỉnh đại yêu toàn bộ làm thịt. Sao có thể lợi hại như vậy? Cuối cùng là Thẩm đại nhân, hay là Thẩm lão thiên gia a? Chương 149, hôm nay ta nhập tông sư. Chương 149, hôm nay ta nhập tông sư. Mang theo ý nghĩ này, Lưu Phỉ 2 người cũng gia nhập trong đó, Vĩnh Nam tỉnh hơn 10 vị tham tướng toàn bộ ngồi cùng một chỗ không nói một lời, hoài nghi nhân sinh. Tô Nhược Vân thì là đi trước tìm Tưởng Thao. Nguyên bản trấn phủ ti nội đường đã biến thành một mảnh rừng cây tùng, tổng binh Tưởng Thao đang ngồi ở một gốc trên cây cổ mèo, ngồi xếp bằng thổ nạp. Sư phụ, Tô Nhược Vân hướng phía Tưởng Thao ôm quyền, Thẩm đại nhân hắn kêu cái gì Thẩm đại nhân, về sau muốn gọi Thẩm nghĩa phụ. Tưởng Thao một mặt nghiêm túc phản bác. Tô Nhược Vân mặt một đổ, trước kia không nhìn ra sư tôn ngươi đã vậy còn quá hài hước đâu, ha ha, đúng vậy à. Tưởng Thao nở nụ cười. Kỳ thật hắn là rất hài hước rộng rãi một lão đầu, nếu không phải là bởi vì yêu ma, ai nguyện ý cả ngày sầu mi khổ kiểm đó a? Đúng rồi sư phụ, Thẩm đại nhân đang bế quan, đến bế bao lâu à? Tô Nhược Vân lại hỏi. Tưởng Thao lắc đầu, giống Thẩm đại nhân như thế cảnh giới, muốn tu luyện có chỗ đột phá, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên 100 năm a. Dạng này a? Tô Nhược Vân gãi đầu một cái, ta còn tìm nghĩ gặp Thẩm đại nhân một mặt đâu, hiện tại xem ra là không thể nào. Không có việc gì, coi như nghỉ chút, mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Tưởng Thao thì là cười nói, nhắc tới cũng là kỳ quái. Rõ ràng vài ngày trước hắn còn cùng Thẩm đại nhân đã hẹn cùng tiến lên kinh thành, kết quả đối phương không nói hai lời liền trực tiếp bế quan. Hẳn là Thẩm đại nhân là cảm thấy mình mấy ngày liền có thể xuất quan không được sao? Chính nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời lại chuyển tới một tiếng ầm vang, Tưởng Thao ngẩng đầu nhìn lên, một đạo to lớn màu xanh luồng khí xoáy bao trùm toàn bộ tỉnh thành, như là bành trướng như gió bão, chậm chậm chuyển động. Đồng thời, còn có thể trông thấy chung quanh hoa cỏ cây cối, vậy mà tại giờ phút này tất cả đều không người xuống, tựa như hoa hướng dương đối mặt thái dương bình thường, tất cả đều hướng phía trấn phủ ti chỗ sâu quỳ lạy. Trong lúc nhất thời, trấn phủ ti bên trong tất cả tướng sĩ đều rung động mà nhìn xem một màn này. Sư phụ, đây là tình huống như thế nào? Tô Nhược Vân trợn mắt hốt hoồm. Nhìn qua tựa như là Thẩm đại nhân cảnh giới đột phá tưởng thao hồi đáp, ngữ khí có chút không xác định, dù sao Thẩm đại nhân bế quan mới mấy ngày thời gian mà thôi, mấy ngày đã đột phá thực sự có chút thiên phương giả đảm. Nhưng là sau một khắc, hắn liền nghe trấn phủ ti chỗ sâu, đột nhiên bắn ra một tiếng rung khắp thiên địa trường âm. Thanh âm này bay thẳng trời cao, khuấy động phương viên trăm dặm, trấn phủ ti mỗi một tấc đất đều tùy theo rung động. Hôm nay, ta là tông sư. Âm vang ở giữa, chung quanh hoa cỏ cây cối nao nao hoạt động, tựa như người bình thường tránh ra một con đường, một đạo bóng người màu xanh từ trấn phủ ti chỗ sâu đi ra, đi tới tưởng thao hai người trước mặt. Lúc này Thẩm Chu da trắng nõn nà, mảy may nhìn không thấy lỗ chân lông tồn tại, một đầu tóc dài đen cùng cõng, lại phối hợp hắn tấm kia nguyên bản liền tuấn mỹ vô địch khuôn mặt, liền tựa như thiên địa tại trong năm tháng dài đằng đẵng, tạo hình tỉ mỉ hiếm thấy cơ bảo. Thật có lỗi tưởng đại nhân, để cho ngươi chờ lâu. Thẩm Chu mở miệng nói ra, chúng ta hiện tại liền có thể ở kinh thành. Thẩm đại nhân, ngươi thành tông sư. Tưởng Thao thì là ấp a ấp úng nói ra, đều có chút không dám nhận người trước mắt, rõ ràng là cùng một người, nhưng khí chất lại là cùng trước đó một trời một vực, chỉ là nhìn Thẩm Chu một chút, thân là thứ thất cảnh Tưởng Thao, liền không hiểu cảm giác được chính mình rất nhỏ bé. Đúng vậy a. Thẩm Chu gật gật đầu, hắn bước vào đệ bát cảnh đạo thể cảnh, cảnh giới này cũng không có kỹ càng đẳng cấp phân chia, một khi đạo thể hoàn toàn rèn luyện hoàn thành, vậy liền đại biểu cho ngươi trở thành tông sư. Đạt được đối phương khẳng định đằng sau, Tưởng Thao lập tức cảm giác được toàn thân đều nổi da gà, giờ khắc này hắn lại là có loại thở thiếu thời đợi nằm mơ mộng thấy đáy rầm, kết quả tỉnh lại phát hiện thật đáy rầm hoang đường cảm giác. Làm thất cảnh võ giả, hắn biết tấn thăng tông sư là bực nào gian nan, chỉ là rèn luyện đạo thể liền phải tiêu hao dài dằng dặc thời gian, thậm chí thành công xác suất còn cực thấp. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thất cảnh nhỏ tông sư bị vây chết tại cửa này. Vì cái gì Thẩm Chu tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền có thể ngưng luyện ra một bộ đạo thể a? Căn bản là nói không thông a. Khó có thể tin, Viêm Quốc vậy mà liền như thế không hiểu nhiều hơn một tôn võ đạo tông sư, hơn nữa còn là thiếu niên tông sư. Tưởng Thao ngây ngẩn cả người, Tô Nhược Vân cũng ngây ngẩn cả người, nói đùa cái gì a? Hắn hơn 30 tuổi lục cảnh đỉnh phong, danh xưng thiên kiêu yêu nghiệt. Vậy vị này 15 tuổi bắt cảnh tông sư, lại được danh xưng cái gì? Nghĩ như vậy tới hắn bất quá là sinh ở Thẩm Chu thời đại phàm phu thôi. Ngươi làm như thế nào? Trầm mặc sau một lát, đôi thầy trò này đồng thời hỏi vấn đề này. Thẩm Chu thì là lắc đầu, học ta người chết, giống như ta người cũng chết, các ngươi không nên biết thì tốt hơn. Là. Tưởng Thao gật gật đầu, hắn rốt cục kịp phản ứng, hướng phía Thẩm Chu vừa chắc tay, chúc mừng Thẩm đại nhân, chính thức bước vào tông sư hàng ngũ. Một bên Tô Nhược Vân cũng học theo. Đa tạ. Thẩm Chu gật đầu, lập tức lại nhìn một chút chung quanh bị hắn họa họa thủng trăm ngàn lỗ chấn phụ ti, lộ ra ấy nấy, không có ý tứ, đem ngươi cái này nha môn phá hư thành bộ dáng này, ta tận lực tu bổ trở lại như cũ một cái đi. Nói xong, chỉ thấy Thẩm Chu vung tay lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy chung quanh hoa cỏ cây cối cấp tốc tối lui, thay vào đó là từng cây cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành đại thụ che trời. Cùng bình thường cây cối không giống với, cái này một lần nữa sinh trưởng mỗi một cây đại thụ thân cây đều cực kỳ rộng lớn, bề ngoài nhìn qua đều là phòng ốc bộ dáng, còn tự mang cửa sổ. Bọn chúng từng tầng không ngừng đi lên sinh trưởng, trọn vẹn dài đến hơn 100 mét mới dừng lại. Tưởng Thao hai người ngẩng đầu đánh giá cái này cực kỳ rung động một màn. Thẩm đại nhân, ngươi đừng nói cho ta, đây là ngươi là chúng ta trấn phủ ti xây dựng phòng ốc. Đúng vậy a, cái này gọi là nhà cao tầng. Thẩm Chu lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo một tia hoài niệm. An gác nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, lớn che chở thiên hạ hán sĩ đều đủ cười. Lời này tại hắn nơi này, nói không chừng thật có thể biến thành sự thật. Bởi vì là do thần thông đúc thành, hắn phòng này nhưng so sánh hiện đại cao lầu còn kiên cố hơn. Hiện tại Thẩm Chu, đó chính là tiên tiên kiến trúc công nhân thánh thể. Thế nhưng là Thẩm đại nhân, đây cũng quá cao đi. Tưởng Thao phát ra cảm thán. Trước đó nhìn thiên địa dị tượng này, Tưởng Thao liền đoán được Thẩm đại nhân hẳn là cô đọng một hệ đặc thể, nhưng là cái này tiện tay tu kiến từng tòa cao lầu thủ đoạn, hay là quá là khuyết đại a? Mà lại cao lầu này phong cách, trước đây chưa từng gặp a không sao. Thẩm Chu thì là cười nói, cảm thấy cao ta có thể trang bị thêm thang máy. Tưởng Thao hai người càng ngộng, thang máy lại là cái gì? Thẩm Chu đang muốn mở miệng, trong đầu công đức lục đột nhiên truyền đến nhắc nhở, trợ giúp Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ ti trùng kiến nha môn, thiện hạnh giá trị 1000 hô hố, cái này cũng có thiện hạnh giá trị kiếm lời à? Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn, dù sao cái này nha môn vẫn là chính hắn đặt đổ. Vậy hắn lại hủy đi xây lại, có phải hay không lại có thể kéo một đợt thiện hạnh giá trị? Cảm giác rất không có khả năng, cái này công đức lục hẹp hòi rất, thẻ bụt ở chỗ này là không thể thực hiện được. Cũng không sao, chờ hắn rảnh rỗi, đem toàn bộ thành phòng ở đều cho sửa chữa lại một lần, cái kia thiện hạnh giá trị còn không phải xoạt 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 đến. Hiện tại hắn thủ đoạn nhiều, cũng không cần chỉ dựa vào giết yêu đến kiếm lấy thiện hạnh giá trị, cho dù yêu ma bị giết sạch, hắn có thể thông qua để cao bách tính chất lượng sinh hoạt đến kiếm lấy. Ngẫm lại thật đúng là tiền đồ rộng lớn a. Chương 150, mỹ danh thăng liền 2 cấp. Chương 150, mỹ danh thăng liền 2 cấp. Thẩm đại nhân, ta lần nữa đại biểu một đám tướng sĩ cảm tạ ngài đối với trấn phủ ti tu sửa. Tưởng Thao trước tiên gấp rút nói, ta có thể đi vào cái này phòng ở mới bên trong đi xem một chút sao? Nguyên bản nhà nhỏ 3 tầng đảo mắt biến thành nhà cao tầng, hắn còn không có ở qua cao như thế đứng thẳng khí phái phòng ở. Nói không kích động đó là giả, dạng này cao lầu, liền xem như hoàng cung cũng so ra kém a.
Đương nhiên, Thẩm Chu phất phất tay. Chư vị tướng sĩ, đây là Thẩm đại nhân là chúng ta xây phòng ở mới, đoàn người tiến nhanh đi tham quan a.
Tưởng Thao đầu tiên là thét to một tiếng, lập tức hướng phía trong đó một tòa nhà lầu đi đến, Tô Nhược Vân theo sát phía sau. Nguyên bản trấn phủ ti các tướng sĩ cũng chính chấn kinh những này đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu đâu, đột nhiên nghe thấy Tưởng Thao cái này một cú họng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lại là Thẩm đại nhân phát phúc lợi. Thẩm đại nhân giúp bọn hắn chém yêu thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn giúp bọn hắn tu phòng ở, đối bọn hắn không khỏi cũng quá tốt. Mọi người nhất thời tràn vào đến cao lầu bên trong, tiếng gào liên tiếp, oa, bên trong thật rộng rãi, nơi này liền dùng để làm chúng ta doanh trại thế nào?
Ý kiến hay, ta muốn ở cao nhất tầng lầu.
Cao nhất lâu là của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạn.
Ai, thật sự là hâm mộ bọn hắn à, có miễn phí phòng ở, căn bản không dùng xong phòng bay.
Thẩm Chu nho nhỏ cảm thán một tiếng, nhà cao tầng là thời điểm cho những cổ nhân này bọn họ một điểm nho nhỏ hiện đại rung động.
Cùng một thời gian, trong đầu của hắn thì là lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, ngươi mỹ danh đã đạt tới giai đoạn thứ tư, xa gần nghe tiếng ngươi có thể thăng cấp một hạng ngươi võ đạo thiên phú, ngươi mỹ danh đã đạt tới giai đoạn thứ năm, nổi tiếng một phương ngươi có thể thăng cấp một hạng ngươi võ đạo thiên phú. Theo Thẩm Chu mỗi giết một đầu yêu quân liền bốn chỗ khoe khoang câu cá lao hành vi, đây đã là để tên của hắn tại Vĩnh Nam tỉnh phụ nữ trẻ em đều biết, bởi vậy hắn mỹ danh trực tiếp liên tục vượt hai cấp.
Hai lần thăng cấp cơ hội a, Thẩm Chu lộ ra dáng tươi cười, cái này cần hảo hảo nắm chắc. Hắn làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó liền đem cái này hai lần thăng cấp cơ hội đều vùi đầu vào đệ tứ thiên thai bên trong.
Đệ tứ thiên thai tăng lên đến đệ tứ đẳng cấp, ngươi đã thức tỉnh mới thiên phú, một khóa rèn đúc ngươi bây giờ có thể thông qua tiêu hao thiện hạnh giá trị, một khóa hoàn thành rất nhiều công năng, bao quát luyện đan, bày trận, rèn đúc chờ chút chú thích, thân là đệ tứ thiên thai ngươi, lẽ ra có được thượng đẳng nhất treo máy công năng, ngươi bây giờ có thể miễn đi rườm rà thao tác cùng chờ đợi, triệt để giải phóng hai tay của mình tê cái thiên phú này, thật đúng là nhà ở lữ hành.
Tiểu trợ thủ A Thẩm Chu không khỏi thán phục một tiếng, bất quá luyện đan, bày trận, rèn đúc, những kỹ năng này trước mắt hắn còn giống như một cái cũng sẽ không.
Xem ra là phải đi bồi bổ khóa.
Bất quá bây giờ, lại cho ta thăng.
Đệ tứ thiên thai tăng lên đến đệ ngũ đẳng cấp, ngươi đã thức tỉnh mới thiên phú, trọng sinh, tại ngươi tử vong đằng sau, ngươi có thể phục sinh, thời gian củn đồ, 24 giờ trọng sinh.
Tha thiết ước mơ đồ vật rốt cuộc đã đến, A Thẩm Chu nở nụ cười.
Không sai, thân là đệ tứ thiên thai, làm sao có thể không nắm giữ cái này thần cấp kỹ năng đâu.
Bất quá bây giờ hắn đoán chừng rất khó chết, A sổ cư hóa tăng thêm trường xuân thanh một thể trước mắt Thẩm Chu lượng máu giá trị đã cho đổi đến 100.
Không, nếu không lời đầu tiên giết nhìn xem, thử một chút cái này trọng sinh hiệu quả.
Thẩm Chu toát ra một cái ý nghĩ to gan, lập tức lại bác bỏ rơi, tính toán, thần kỹ này thời gian cun đổ dài như vậy, lãng phí thì thật là đáng tiếc.
Nếu Vĩnh Nam tỉnh sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, như vậy thì nên trên kinh thành đi xem một chút.
Một chiếc phi thuyền tại đám mây phi hành, trung quanh có mây mù mờ mịt, nó đỉnh biết có viêm chữ cờ xí theo gió tung bay.
Lộc lây trong khoang thuyền, Thẩm Chu cùng Tưởng Thao hai người ngồi đối diện nhau.
Chiếc phi thuyền này so với trước đó Cơ Tùng Vân cưỡi chiếc kia nhỏ hơn rất nhiều, căn cứ Tưởng Thao nói tới, bọn hắn Vĩnh Nam tỉnh trấn phụ ti cũng liền như thế một chiếc, quý giá rất, chỉ có vào kinh thời điểm mới có thể sử dụng bên trên.
Lúc này Thẩm Chu chính bưng lấy một quyển sách nhanh chóng liếc nhìn, tại trung quanh hắn còn chất đầy các loại thư tịch, bao quát trận pháp khai yếu luyện đan cơ sở chờ chút.
Một bên Tưởng Thao yên lặng nhìn xem, đồng thời đáy lòng cảm thán, Thẩm đại nhân thật đúng là khắc khổ, liền đi đường thời điểm cũng không quên học tập, thật sự là chúng ta mẫu mực.
Bất quá cái này lật sách tốc độ, có phải hay không quá nhanh một chút?
Chương 151, hiện tại bên trên có thể thắng sao? Chương 151, hiện tại bên trên có thể thắng sao? Thẩm Chu rất nhanh lật hết cuối cùng một quyển sách, rỗi ra lưng mỏi.
Cho đến trước mắt, Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ ti bên trong trôi tổn hơn 10 chủng trận pháp và luyện đan thuật đã đều bị hắn nắm giữ.
Hai cái này đồ chơi đều tương đương tốn thời gian phí sức, thuật luyện đan cần đem các loại thảo dược theo hoàn mỹ tỷ lệ phối trí tốt, khi luyện đan cũng phải chính xác khống chế lô đỉnh hỏa hậu, cả hai hơi xuất hiện một chút sai lầm đều sẽ thất bại.
Trận pháp thì là cần đại lượng tính toán, sau đó lại đem mỗi cái phủ văn cẩn thận khắc lên đi, đơn giản so với hắn kiếp trước làm đề toán còn khó chịu hơn, chí ít kiếp trước làm đề toán thời điểm viết cái giải chữ còn có thể lấy chút đồng tình phân.
Bất quá tại Thẩm Chu giải tỏa cái này nhất kiện chú tạo thiên phú đằng sau, những này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề.
Chỉ cần cho hắn thảo dược và luyện đan lô, mặt khác đều hoàn toàn không cần cân nhắc, vài phút liền đem hoàn mỹ đan dược cho xoa đi ra.
Trận pháp thì càng đơn giản, tính toán trải qua, bảy trận quá trình, tất cả đều có thể tiết kiệm nơi rơi, Thẩm Chu hoàn toàn có thể làm đến nhất niệm thành trận.
Chậc chậc, bất chi bất giác liền thành luyện đan thiên tài, trận pháp thiên tài a.
Chỉ là cái này Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ ti bên trong trận pháp đan đạo đều ít đến thương cảm, phần lớn chỉ là chút cơ sở, điểm này Quảng Hán cũng kém không nhiều. Cũng không biết Viêm quốc trong quốc khố có cái gì hàng tốt.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài phụ trách lái thuyền người cầm lái hô, hai vị đại nhân, kinh thành đến.
Vị này người cầm lái chính là một tên trận pháp sư, phi thuyền này cũng chính bởi vì phía trên minh khắc phi hành trận pháp, mới có thể ở chân trời bay lượn.
Thẩm Chu vén màn cửa lên, lập tức nhìn thấy một tòa so Vĩnh Nam tỉnh tỉnh lỵ còn rộng lớn hơn gấp bội nguy nga thành trì.
Mà tại thành trì này trung ương, cái kia trọn vẹn chiếm cứ 1/2 vàng sáng cung điện là như vậy chói lóa mắt.
Nơi này chính là Viêm quốc kinh thành, đế đô.
Căn cứ đại Viêm luật pháp quy định, chứ hoàng thất bên ngoài phi thuyền là không cho phép trực tiếp tiến vào kinh thành, bởi vậy chỉ có thể trước dừng ở ngoài thành dịch trạm, Thẩm Chu hai người ngồi xe ngựa tiến vào trong thành.
Đây là Thẩm Chu lần đầu tiên tới kinh thành, không khỏi trước tiên ở trong thành cẩn thận đi dạo.
Kinh thành này quy hoạch cực kỳ hợp quy tắc, khu phố hiện lên bản cờ trạm phân bố, rộng lớn trực tiếp từ ngoại thành một mực kéo dài đến hoàng cung. Hai bên đường phố cửa hàng chủng loại phong phú, người đi đường lui tới, nối liền không dứt. Trụ trạch phường khu bên trong, cao môn đại hộ trạch viện xen vào nhau tinh tế, cửa son thêu hộ, giường cột chạm trổ. Thật đúng là phồn hoa, cho dù là kiếp trước thường thấy cảnh tượng hoành tráng Thẩm Chu, trông thấy cái này tráng quan một màn đằng sau, vẫn cảm giác được kinh ngạc. Cái này có thể không hề giống là một cái nguy cơ phiêu diêu quốc gia thủ đô, chờ một chút, cũng không thể nói như vậy, dù sao nhìn chung lịch sử, giống như đều là cái bộ dáng này. Chiến sĩ quân nửa trước tử sinh, mỹ nhân dưới trướng còn ca múa, đây mới là trạng thái bình thường. Bất quá càng làm cho Thẩm Chu kinh ngạc hay là hoàng cung, tòa này chỉ có hoàng tộc mới có thể tiến nhập Viêm quốc chí cao nơi trốn, lại là so Vĩnh Nam tỉnh tỉnh lỵ còn muốn rộng lớn. Hoàng đế Lao Nhi thật đúng là xa xỉ a, cũng không biết hắn tu vi như thế nào, lúc này nếu như hắn giết tiến hoàng cung có thể thắng sao? Căn cứ Sùng Vũ Hầu lưu lại ngọc giản ghi chép, đương kim thế giới đã biết mạnh nhất võ giả chính là đại tông sư còn tại tông sư phía trên. Bất quá cảnh giới kỳ thật cùng tông sư một dạng, sở dĩ nhiều một cái lớn chữ, là bởi vì bình thường tông sư chỉ ngưng luyện một loại đạo thể, mà đại tông sư chí ít đều ngưng luyện ba loại đạo thể. Đạo thể đối với chiến lực tăng phúc khổng lồ biết bao, thêm một cái chữ, chính là chiến lực ở giữa khác nhau một trời một vực. Ở tại phía trên, nghe nói còn có võ thánh tồn tại, nhưng đây đã là tồn tại trong truyền thuyết, chí ít cái này mấy ngàn năm nay võ thánh chưa bao giờ hiện thân qua. Giống hoàng đế loại này dáng ngân tệ, hẳn là chí ít đều là đại tông sư đi, cái này còn không có tính toán hắn bên người mặt khác chiến lực. Thẩm đại nhân, lần này chúng ta muốn đi chính là Cẩm Y Liễu vệ Nam trấn phủ ti, lúc này, một bên Tưởng Thao mở miệng nói ra. Cẩm Y Liễu vệ sắp đặt Nam Bắc hai cái trấn phủ ti, Nam trấn phủ ti vốn là dùng cho thẩm tra phạm pháp loạn kỷ cương quan biên, bây giờ lại biến thành đối kháng yêu ma chủ lực. Bắc trấn phủ ti thì là hoàn toàn phục vụ tại hoàng đế đặc vụ cơ cấu, trước đó vị kia tiềm phục tại Sùng Vũ Hầu bên người Yến Nam, liền thuộc về Bắc trấn phủ ti. Gặp được hoàng đế sao? Thẩm Chu hỏi lại. Hoàng đế xưng hô này nghe vào có thể không thế nào thân cận. Tưởng Thao thầm nghĩ lấy, thêm chút sau khi tự hỏi nói ra, ách thẩm đại nhân chuyến này khả năng nhìn thấy bệ hạ. Bất quá ngài muốn gặp đến bệ hạ có chút không có khả năng. Phát giác được Thẩm Chu ánh mắt bất thiện, Tưởng Thao liền thở dài, giải thích nói, chủ yếu gần nhất mấy chục năm này, bệ hạ cũng không quá hỏi đến triều đình chính vụ, cho nên ta cũng không quá xác định. Dạng này a, Thẩm Chu híp híp mắt, lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, giống như vậy hoàng đế, hoặc là chính là hoang dâm vô độ, hoặc là chính là tại nghẹn một cái lớn. Hắn không nói thêm gì nữa, rất nhanh hai người liền tới đến kinh thành Nam trấn phủ ti. Thông báo qua đi, mới vừa tiến vào đến tiền đường bên trong, Thẩm Chu chỉ nghe thấy một đạo tiếng mắng chửi vang lên, ta mặc kệ, ta đã ở chỗ này một tháng. Ta hiện tại liền muốn xin mời một tôn tông sư trở về. Đó là một thanh niên, hắn người mặc tham tướng chế áo, nhìn qua hào hoa phong nhã, lúc này lại giống như cái bát phụ bình thường chửi đồng, các ngươi tại kinh thành này chứ ban, được không thành thơi, nhưng các ngươi như biết, cảnh xuyên tỉnh liền muốn vong, vong. Các loại vong đằng sau, liền đến thiên các ngươi, ta cảnh xuyên tỉnh trốn không thoát, các ngươi mẹ nhà hắn cũng trốn không thoát. Trung quanh sai nhân bọn họ yên lặng bị mắng, không phát một lời, Viêm quốc các tỉnh khổ yêu họa lâu vậy, mà cảnh xuyên tỉnh nghiêm trọng nhất. Bọn hắn tham tướng cơ hồ cách mỗi mấy tháng liền muốn đi cầu viện binh một lần, lần này càng là trực tiếp vu vạ nơi này. Không cần mời đến tông sư không thể. Nhưng cái này Viêm quốc nào có nhiều như vậy tông sư để hắn mời đến. Chửi liên chửi đi, phát tiết ra ngoài tâm tình chí ít tốt đi một chút. Thẩm Chu ngẩng đầu nhìn lại, cái kia giận mắng thanh niên trên đỉnh đầu biết, Viêm quốc cảnh xuyên tỉnh tham tướng, Thiết Hải. Cảnh xuyên tỉnh, Thẩm Chu nhớ kỹ cái này tỉnh. Thẩm Chu hai người đến cũng đưa tới mọi người tại đây chú ý, chủ yếu nhất là Tưởng Thao, vị này Vĩnh Nam tỉnh tổng binh vậy mà tới. Hẳn là Vĩnh Nam tỉnh vậy. Nghĩ tới đây, các tướng sĩ lại lần nữa thở dài. Lại là một đường thông báo qua đi, hai người rốt cục tiến vào Nam trấn phủ ti nội đường. Một đạo thân ảnh dàn mua tiếp kiến bọn hắn. Đạo thân ảnh này trên đỉnh đầu thì là tung bay một hàng chữ, Viêm quốc đại hoàng tử, Cơ Thiên Kỳ trước khi đến Tưởng Thao liền đã nói với hắn, Nam trấn phủ ti thống lĩnh tối cao nhất chính là do vị này đại hoàng tử đảm nhiệm. Chỉ là cái này khoảng cách có chút lớn à, đại hoàng tử vậy mà lao thành dạng này, hắn nhớ kỹ trước đó nhìn thấy cái kia 14 hoàng tử hay là cái thanh niên. Chắc hẳn là không có cái gì thiên phú tu luyện, bởi vì cũng vô pháp làm đến dung nhan thường trú. Tham kiến trấn phủ sứ đại nhân. Tưởng Thao hướng phía đối phương ôm quyền, làm việc lúc xứng chức vụ, bởi vậy hắn không cần hướng đối phương quỳ xuống. Thẩm Chu cũng học theo. Cơ Thiên Kỳ gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, "Tưởng đại nhân hôm nay tới đây chuyện gì a? Nếu như là đi cầu viện binh, ta cái này Nam trấn phủ ti cũng rút không ra dư lực đến, chư vị tông sư đều ở trấn thủ biên quan, mà lại hắn nói được nửa câu liền dừng lại, chỉ gặp vị này đại hoàng tử hung hăng bắt mấy lần đỉnh đầu cái kia tóc thưa thớt, lộ vẻ phi thường bực bội. Nhìn ra, vị này đại hoàng tử áp lực rất lớn, cái này Viêm quốc hoàng thất quan viên bên trong, cũng thực sự là có mấy cái đang cố gắng vì quốc gia làm việc. Bẩm đại nhân, Vĩnh Nam tỉnh đã an toàn." Tưởng Thao thì là nói ra, cảnh nội yêu ma đều bị thanh trừ, đều bị thanh trừ. Cơ Thiên Kỳ lập tức trừng lớn hai mắt, nhịn không được vỗ tay nói, giữa ngón tay còn kèm theo vài con tóc, tốt tốt, đây chính là ta vài chục năm nay duy nhất nghe được tin tức tốt. Tưởng đại nhân ngươi lần này làm tốt, ta lập tức liền chuyển tin cho bệ hạ, vì người xin công. Không phải ta làm. Tưởng Thao lại là lắc đầu, là bên cạnh ta vị này Thẩm tông sư. Cơ Thiên Kỳ lập tức đưa mắt nhìn bên cạnh vị này thiếu niên tuấn mỹ bên trên, run giọng nói, Thẩm tông sư. Chương 152, đảm nhiệm tuần phủ. Chương 152, đảm nhiệm tuần phủ. Tường đại nhân, lời này của ngươi thật sự là chấn phủ sứ đại nhân, ta không có nói đùa, tựa hồ biết Cơ Thiên Kỳ muốn nói gì. Tưởng Thao lần nữa nhắc lại, chính là vị này Trầm tông sư cứu vớt Vĩnh Nam tỉnh, hắn là Sùng Vũ Hầu đệ tử, cũng là tân nhiệm Quảng Hán Châu thống soái. Cơ Thiên Kỳ còn tại sững sờ, Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vị này nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên, vậy mà lại là một tôn tông sư. Khụ khụ, thẳng đến Thẩm Chu nhẹ nhàng ho khan một cái, đối phương mới phản ứng được. Thì ra là thế, Nam Chấn phủ làm Cơ Thiên Kỳ, tham kiến Trầm tông sư Cơ Thiên Kỳ hướng phía Thẩm Chu liền ôm quyền, vô luận là ở đâu quốc gia, tông sư địa vị đều tương đương cao thượng, cho dù là hoàng thất cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Sùng Vũ Hầu đại nhân bản thân liền là một đời thiên kiêu, không nghĩ tới đệ tử của hắn vậy mà càng hơn hắn. Cơ Thiên Kỳ phát ra cười khổ một tiếng, chúng ta thật sự là mặc cảm a. Nghĩ hắn Cơ Thiên Kỳ chính là thánh thượng đại nhi tử, thiên phú tu luyện lại cực kém, cho dù là được hưởng hoàng thất tài nguyên, cũng bất quá chỉ tu luyện đến tứ cảnh, liền cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Dạng này hoàng tử nhất định là cùng hoàng vị vô duyên, cũng may phụ hoàng cũng không có ghét bỏ hắn, mà là để hắn làm cái này Nam Chấn phủ ti tổng chỉ huy, hắn cũng tận tâm hết sức làm xong. Chờ một chút, hiện tại cũng không phải thương cảm chính hắn thời điểm, như thế một tôn thiếu niên tông sư hành không xuất thế, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn Viêm quốc lại tăng thêm một tôn đỉnh cấp chiến lực. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm thế cục, tựa hồ lại có thể về sau kéo dài một chút. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Thiên Kỳ lập tức nở nụ cười, vậy phiền phức Trầm tông sư chờ một lát, ta lập tức chuyển tin cho bệ hạ, bảo hắn biết cái này một tin tức tốt. Lấy ngài trợ Vĩnh Nam tỉnh trừ yêu công tích, bệ hạ định sẽ không khinh mạng, tất nhiên sẽ trùng điệp ban thưởng Trầm tông sư ngài. Nói xong, Cơ Thiên Kỳ liền từ trong ngực xuất ra một viên ngọc phù truyền tin. Trấn phủ sứ đại nhân, chúng ta liền không thể trực tiếp gặp mặt bệ hạ sao? Tưởng Thao thì là dò hỏi. Liên Thẩm Chu cái này công tích, làm sao cũng có tư cách gặp mặt thánh thượng một mặt đi. Cái này hay là xin mời hoàng thượng định đoạt đi. Cơ Thiên Kỳ thì là nói ra, hắn thở dài, cho dù là ta, cũng đã có một đoạn thời gian chưa từng thấy qua bệ hạ. Như vậy phải không Tưởng Thao cũng trầm mặc xuống tới, liên thân nhi tử đều không thế nào gặp mặt, nhà mình bị bệ hạ này, xem ra là thật muốn hướng hôn quân phương diện phát triển á, vậy ta trước tùy tiện dạo chơi. Thẩm Chu hướng về phía Cơ Thiên Kỳ gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị ra ngoài. Trầm tông sư, chờ một chút, Cơ Thiên Kỳ cũng là gọi ở Thẩm Chu, chỉ gặp hắn từ một cái màu đen trong hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh kim ấn. Trông thấy viên này kim ấn trong ngay mắt, một bên Tưởng Thao liền ánh mắt căng lên, hô hấp dồn dập. Đây là tuần tra đại ấn, hy vọng ngài có thể tiếp được, đảm nhiệm ta Viêm quốc tuần phủ. Cơ Thiên Kỳ đem kim ấn đưa cho Thẩm Chu. Tuần phủ? Đây là làm gì vậy? Thẩm Chu cũng không có lập tức đưa tay đón, mà là dò hỏi. Tại tổng binh phía trên, sắp đặt tuần phủ mấy tên, cùng trấn phủ sứ cộng đồng chấp trưởng Nam trấn phủ ti. Cơ Thiên Kỳ giải thích, tuần phủ chức trách chính là tuần sát toàn bộ Viêm quốc, khi yêu hoạn hoặc nạn trộm cấp địa phương không cách nào giải quyết thời điểm, liền do tuần phủ ra mặt giải quyết. Đương nhiên, tuần phủ quyền lực cũng là cực lớn, Nam Chấn phủ ti bên trong tất cả nhân viên đều nghe ngài điều khiển, tất cả tài nguyên cũng đều hướng ngài mở ra. Dạng này A Thẩm Chu tiếp tục hỏi, cái kia trước đó ta làm sao chưa bao giờ thấy qua một tên tuần phủ? Bởi vì trước mắt Nam Chấn phủ ti tuần phủ đều bị điều đến biên cảnh trấn thủ biên quan. Cơ Thiên Kỳ hồi đáp, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ngoài có cường địch, bên trong có yêu ma, đây chính là hiện nay Viêm quốc thế cục. Một bên Tưởng Thao một mặt hâm mộ nhìn xem Thẩm Chu, nhưng trong ánh mắt lại có mấy phần ảm đạm. Tuần phủ đây vốn là chỉ có thánh thượng mới có thể thụ phong chức vị, hiện tại Cơ Thiên Kỳ lại là có thể thay ban bố. Cái này chỉ sợ cũng không phải là bởi vì thánh thượng có bao nhiêu tín nhiệm Cơ Thiên Kỳ, chỉ là thánh thượng đơn thuần muốn làm cái vung tay trưởng quỹ thôi. Nếu như ngay cả hoàng thượng đều bày thành dạng này, cái này Viêm quốc còn thế nào cứu trở về? Ta đã biết. Thẩm Chu gật gật đầu, liền thuận tay đem cái này tuần phủ đại ấn nhận lấy, ngài nguyện ý thì ấn. Cơ Thiên Kỳ thần sắc càng phát ra kích động, bởi vì hắn có nghĩ qua Thẩm Chu sẽ tự tuyệt. Dù sao Thẩm Chu là Sùng Vũ Hầu đệ tử, mà mấy trăm năm này đến, Sùng Vũ Hầu cùng Viêm quốc triều đình quan hệ có thể không thế nào tốt. Ân, thử trước một chút xem đi. Thẩm Chu hồi đáp, trở thành tuần phủ, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại Thẩm Chu có dự cảm, hắn hẳn là không đảm đương nổi quá lâu thời gian. Thuộc hạ Tưởng Thao, gặp qua Thẩm tuần phủ. Tưởng Thao rất biết xem xét thời thế, lúc này sửa lời nói. Tưởng đại nhân có nhãn lực gặp Thẩm Chu trêu chọc một câu, lập tức quay người rời đi nội đường. Lần nữa tới đến trấn phủ ti ngoại đường, hắn trực tiếp hướng phía cái kia Tiết Khải đi đến. Lúc này cái kia Tiết Khải đã không có đang chửi đồng, hắn tựa hồ mắng mệt mỏi, chính ngồi liệt tại góc tường, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, cái kia tinh thần xa suốt bộ dáng, cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, bất quá tên ăn mày là đòi hỏi tiền tài, còn hắn thì đòi hỏi tông sư. Trung quanh sai nhân lui tới, cũng không có còn hắn, đã ngầm thừa nhận tưởng kia sừng là Tiết Khải chuyên môn vị trí. Trong tầm mắt không hiểu nhiều hơn một tên thiếu niên tuấn lãng, tâm tình hỏng bét Tiết Khải cũng theo đó kịp phản ứng, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Cảnh Xuyên tỉnh có đại yêu. Thẩm Chu hỏi thăm. "Là..." Tiết Khải đáp. "Vậy ta có thể giúp ngươi." "Ngươi có thể giúp ta?" Tiết Khải còn một chút từ dưới đất ngồi dậy đến, lúc này vị này Cảnh Xuyên tỉnh tham tướng thật giống như một tên tuyệt vọng người chết chìm, nhìn thấy ai cũng giống cây cỏ cứu mạng, dù là đối phương chỉ là một tên thiếu niên, dù sao hắn đã không có khác chiêu. "Ân." Thẩm Chu gật gật đầu, "Ngươi bây giờ lập tức rời đi kinh thành, hướng hướng đông nam đi, chờ một lúc ta liền sẽ đi tìm ngươi, cùng ngươi hội hợp." Nghe thấy lời này, Tiết Khải trên mặt rốt cục lộ ra hồ nghi biểu lộ, "Ngươi chẳng lẽ phía trên phái tới hù ta, muốn lừa gạt ta rời đi trấn phủ thi?" "Nói cho ngươi, không có khả năng. Ta liền muốn ở chỗ này chờ đến tông sư đến, lần này ta tuyệt đối sẽ không tay không trở về." "Vậy ngươi xem nhìn cái này." Thẩm Chu thuận tay liền đem trong lòng bàn tay vật phẩm bức cho đối phương, vừa mới cầm tới tay đồ vật, hiện tại vừa bạn dùng tới. Tiết Khải vô ý thức tiếp nhận, sau đó liền bị viên kia vàng nóng ánh ấn phủ giật nảy mình, cái này. Thanh âm của hắn cực kỳ vang dội, dẫn tới người chung quanh đều nhìn lại, lại phát hiện Tiết Khải trong tay ấn phủ đằng sau, cũng đều từng cái sắc mặt đại biến. Hô tiểu tử này làm sao đem tuần tra đại ấn đều cầm vào tay? Tiết Khải càng làm mộng bức rất, thiếu niên trước mắt lại có tuần tra đại ấn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương là tuần phủ? Nhưng không phải chỉ có tông sư mới có thể đảm nhiệm tuần phủ sao? Thiếu niên tông sư, sao mà hoang đường ngộng? Tính toán, mặc kệ, trước quỳ lại nói. Tiết Khải lúc này xoay người hướng phía Thẩm Chu một gối quỳ xuống, cầm trong tay đại ấn hai tay nâng cao, trả lại cho Thẩm Chu, ti trước cảnh xuyên tỉnh Tiết Khải, tham kiến tuần phủ đại nhân. Liền xem như ngộng, cũng làm cho hắn trước làm một hồi đi. Chương 153, đều muốn lấy trước cậu thả một cậu thả chương 153, đều muốn lấy trước cậu thả một cậu thả theo Tiết Khải quỳ xuống, chung quanh các tướng sĩ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu niên này lại là chỗ nào xuất hiện tuần phủ a? Bọn hắn làm sao không biết? Tốt. Thẩm Chu gật gật đầu, hiện tại liền theo ta nói đi làm đi. Tuân mệnh. Tiết Khải cắn răng đáp, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, nếu tin tưởng đối phương, vậy hắn liền quyết định tin đến cùng. Bất quá rất nhanh liền có người lên tiếng hỏi thăm, vị này tuần phủ đại nhân, người viên kia tuần tra đại ấn có thể hay không để cho chúng ta nhìn một cái, không phải chúng ta không tin ngươi à, chỉ là mọi người nghĩ thoáng khai nhang giới. Đối phương thật sự là quá trẻ tuổi, cho dù tay cầm đại ấn, bọn hắn cũng cảm thấy hoang đường, Trầm tông sư đích thật là mới nhậm chức tuần phủ. Thẩm Chu vẫn chưa trả lời, liền có một thanh âm vang lên, nguyên lai là Tưởng Thao cũng từ trong nội đường đi ra, ngay tại vừa mới, trấn phủ sứ đại nhân cho Trầm tông sư tuần tra đại ấn, ra tận mắt chứng kiến. Tưởng Thao đoán được Thẩm Chu đi ra chính là vì làm việc này, dù sao Thẩm Chu tại Vĩnh Nam tỉnh thời điểm, liền đã tâm tâm nhiệm nhiệm, muốn giúp những tỉnh khác trảm yêu trừ ma. Lời này vừa nói ra, ở đây tướng sĩ chỉ cảm thấy đầu bị trọng truy đập trúng, cả người đều chóng mặt, Tưởng Thao là Vĩnh Nam tỉnh tổng binh, hắn đương nhiên sẽ không cùng theo một lúc nói đùa, đối phương đối với thiếu niên xưng hô vâng Trầm tông sư. Mà cách đó không xa Tiết Khải thì là lộ ra mừng như điên biểu lộ. Nói như thế, cái này hoang đường mộng cảnh lại là thật. Hắn thật là quê quán mời một tôn tông sư trở về. Thẩm đại nhân, vậy chúng ta chờ một lúc gặp không về a? Tiết Khải lần nữa hướng về phía Thẩm Chu cúi đầu, sau đó liền giống một trận gió bình thường, vèo một cái xông ra Nam Trấn phủ ti. Tham kiến tuần phủ đại nhân, những người khác phản ứng cũng không chậm, lúc này nhao nhao hướng phía Thẩm Chu ô quyền. Ân. Thẩm Chu rất có quan uy, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức nói ra, chư vị tại nhiệm bên trên gặp khó mà giải quyết yêu ma, đều có thể tìm ta. Ta khả năng giúp đỡ các vị giải quyết. Chúng tướng sĩ bọn họ đầu tiên là liếc nhau, sau đó lập tức biến nô nước tấp nập đứng lên. Ta. Thẩm đại nhân, ta chỗ này có. Thẩm đại nhân, ta Ninh An tỉnh tỉnh cầu xuất chiến. Cùng lúc đó, Viêm quốc hoàng thành, trong tập cung, Viêm văn đế trong tay vuốt một viên ngọc phù truyền tin, nguyên bản không hề bận tâm trong ánh mắt, giờ phút này lại tràn đầy khó mà ức chế rung động. Phụng dưỡng ở một bên Lưu Đồng cũng chưa từng gặp qua bệ hạ lộ ra qua vẻ mặt như vậy. Trên đời này còn có chuyện gì có thể kinh đến vị này sống mấy ngàn năm đại nhân vật? Lưu Đồng A Viêm Văn Đế đột nhiên mở miệng. Nô tại. Ngươi nói mười mấy tuổi thiếu niên tông sư hắn tồn tại sao? Đây coi là vấn đề gì? Thật không tồn tại, cái này là thật quá mức thiên phương dạ đàm. Lưu Đồng trả lời. Khả Ngô Nhi Thiên Kỳ vừa mới truyền âm tại chấm, nói là có cái gọi Thẩm Chu thiếu niên tông sư, trợ giúp Vĩnh Nam tỉnh chấn phủ ti trừ bỏ cảnh nội tất cả yêu ma, hiện tại thay hắn hướng chấm tranh công đâu. Viêm Văn Đế hít sâu một hơi. Lưu Đồng lập tức ngu ngơ ở, biểu hiện so Viêm Văn Đế còn muốn thất thố vô số lần. Bởi vì cái tên này, hắn nhưng là tương đối quen thuộc Thẩm Chu. Làm sao có thể? Lưu Đồng kích động thân thể đều đang run rẩy. Ân. Viêm Văn Đế đem ánh mắt trông lại. Hồi bẩm chủ tử, cái kia Thẩm Chu hẳn là Sùng Vũ Hầu đệ tử. Lưu Đồng đội vàng nói. Không sai. Viêm Văn Đế gật gật đầu, con ta cũng là nói như vậy. Khi lấy được Viêm Văn Đế xác nhận đằng sau, Lưu Đồng tức thì bị hù không được, thế nhưng là chủ tử, lần trước nô tài cùng 14 hoàng tử cùng nhau đi là Sùng Vũ Hầu ban phát thánh chỉ thời điểm, đối phương bất qua mới tứ cảnh mà thôi a. Tứ cảnh a vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lập tức liền tiêu thăng đến tông sư? Đó căn bản là thần thoại ở trong mới có thể xuất hiện sự tích đi. Nghe thấy lời này, Viêm Văn Đế hai mắt nhắm nghiền, trong lòng kinh hãi càng thêm cuộn cuộn, nếu như không phải đã chế định tốt to lớn kế hoạch, cũng vì chi bỏ ra mấy ngàn năm, mắt thấy thành công sắp đến. Bằng không hắn cao thấp sẽ đếm thử đoạt xá cái này Thẩm Chu, vì thế hắn tình nguyện từ bỏ trên người mình giao long huyết mạch. Không có cách nào, đối phương biểu hiện thật sự là quá khoa trương. Chủ tử, lúc này, Lưu Đồng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói như thế lời nói, Tam hoàng tử điện hạ chính là bị cái kia Thẩm Chu chô ăn à. Trước đó hắn còn một mực nghi hoặc giết chết Tam hoàng tử kẻ cầm đầu là ai, hiện tại hung phạm chính mình cứ như vậy như nước trong veo nhảy ra ngoài. Thậm chí là nên ngang trên mặt đất kinh thành. Gia hỏa này, hẳn là đem Tam hoàng tử xem như yêu ma, tính cả yêu ma khác trực tiếp cho một nồi nấu. Hẳn là hắn. Viêm Văn Đế cũng gật gật đầu, tiếc hận nói, đáng thương chấm cái kia Tam nhi tử à, không có theo chấm cùng nhau gia nhập vào quang vinh trong tiến hóa, cũng là bị người khác mơ mơ hồ hồ ăn. Người chủ nhân kia, muốn hay không bắt hắn cho chiêu tiến cùng, sau đó cho Lưu Đồng đưa ra đề nghị. Viêm Văn Đế rơi vào trầm tư, sau một lát mới lắc đầu, không cần, coi như muốn làm, cũng không thể do chấm tới làm. Mười mấy tuổi thiếu niên tông sư nghe vào sao mà hoang đường, giống như vậy gia hỏa, thấy thế nào đều giống như cái nào đó đại năng chuyển thế trùng tu. Toàn bộ nhờ tự thân thiên phú, cùng mồ hôi cùng cố gắng, liền có thể làm đến loại tình trạng này. Dù sao Viêm Văn Đế là không tin, mà giống như vậy đại năng, át chủ bài đương nhiên sẽ không thiếu, Viêm Văn Đế thậm chí đều không có tự tin, phải chăng có thể thông qua linh khí, giống khống chế Sùng Vũ Hầu một dạng khống chế đối phương. Kế hoạch của hắn mắt thấy là phải thành công, không có khả năng sinh thêm sự cố, coi chừng mới có thể chạy nhanh đến bạn năm thuyền, hắn chiếc thuyền này đã mở 8000 năm, cũng đừng ở thời khắc sống còn lật ra. Giờ khắc này, Vị này Viêm Thái Tổ về mặt tư tưởng cùng Thẩm Chu đã đạt thành nhất trí, một cái đối mặt thiếu niên thiên tiêu, một cái đối mặt ngàn năm lão quỷ, song phương đều muốn lấy trước cậu thả một cậu thả lại nói. Như vậy đi, Lưu Đồng, ngươi tự mình đi một chuyến, là chậm hướng cái kia Thẩm Chu ban bố một đạo thánh chỉ. Vâng, Lưu Đồng đội vàng đáp ứng. Nam Chấn Phủ Ti bên trong, tại đông đảo tướng sĩ nô nước tấp nập báo danh tình huống dưới, Thẩm Chu lúc này để bọn hắn đem tất cả sự vụ dựa theo nặng nhẹ chỉnh lý tốt, lại cùng nhau đưa cho hắn. Viêm Quốc cảnh nội yêu ma đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn thậm chí đều không cần tự thân lên trận, để âm thần đi làm thay liền xong việc. Các tướng sĩ chính hưng hừng hực đi làm đâu, nhưng đúng vào lúc này, Chấn Phủ Ti lại là nên đón một đội khách nhân. Trường Ấn Thái giám Lưu Đồng cùng tùy hành lễ bộ nhân viên. Thánh chỉ đến, xin mời Quảng Hán Châu Thẩm Chu Trầm Tông sư tiếp chỉ. Người chưa tới âm thanh tới trước, các tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống, Thẩm Chu lại như cũ thẳng tắp đứng đấy. Lần trước hắn liền không có quỳ xuống, lần này tự nhiên cũng sẽ không. Huống chi thân là tông sư, Thẩm Chu đã coi như là trên thế giới đỉnh tiêm một nhóm chiến lực, không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống, cho dù là đối mặt hoàng đế cũng là như thế. Lưu Đồng lao thái giám này nhìn không chớp mắt, tiến vào trong sân đằng sau, liền lập tức triển khai thánh chỉ tuyên đọc đứng lên, phụ tiên thừa bận hoàng đế, chiếu viết, chấm nay nghe Trầm Tông sư tại Vĩnh Nam tỉnh Trạm Yêu trừ ma, nhiều lần lập kỳ công, ý chí đáng khen, nó đi có thể tán, quả thật trụ cột nước nhà, dân chi phúc lợi. Chấm lòng rất an ủi, đặc biệt phong Thẩm Chu là uy vũ hầu, thứ cấp ngàn hộ, ban thưởng phủ đệ tại kinh thành, lấy đó ân sủng, cũng thưởng đạo thể một bộ, nhìn khanh tốt thêm lợi dụng, tinh tiến tự thân, lấy hộ triều ta an bình. Chương 154, biên cảnh thế cục chương 154, biên cảnh thế cục phong hầu thượng phủ, còn có đạo thể pháp một bộ, ban thưởng không thể bảo là không phong phú, nhất là đối với Thẩm Chu như thế một cái tông sư tới nói, hắn hiện tại cần nhất chính là một bộ đạo thể pháp. Đãi ngộ có thể nói là kéo căng. Một bên tưởng thao các loại tướng sĩ nghe không ngừng hâm mộ, bất quá thánh chỉ còn không có tuyên đọc kết thúc, liền nghe Lưu Đồng tiếp tục nói, nay vùng Đông Nam Cương, thế cục dung chuyển, quân giặc rình mò, chấm niệm khanh trung dũng, lấy tức tiến về vùng Đông Nam Cương, trấn thủ biên quan, khanh đương khắc tận tùy thủ, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, bảo cảnh an dân. Khâm thử. Chúng tướng sĩ lập tức lại lộ ra khó mà che giấu thất vọng biểu lộ, thật vất vả tới một vị có thể giúp bọn hắn giải quyết yêu ma tông sư, bây giờ lại phải điều đi. Cái này biên cảnh tình thế là có bao nhiêu nguy cấp a? Thẩm Chu một mặt bình tĩnh nghe Lưu Đồng sẽ lại nói xong, cũng không tỏ thái độ, Lưu Đồng cũng không dám thúc giục, hắn xử tại nguyên chỗ, nhịn không được mặt lộ khẩn trương. Dù sao ở trước mặt hắn thế nhưng là một tôn tông sư, mà lại tôn này tông sư tính tình còn không giống Sùng Vũ Hầu như vậy tốt. Lần trước tại Quảng Hán cung thời điểm, hắn liền tự mình được chứng kiến đối phương là có bao nhiêu cuồng vọng. Đem hoàng tử thị vệ khi ghế cưới, đem khiêu khích quốc vận túc chủ trực tiếp xử lý. Lúc kia Thẩm Chu bất quá mới đệ tứ cảnh mà thôi, liền đã lớn lối như thế, hiện tại lắc mình biến hóa trở thành tông sư, Lưu Đồng thật lo lắng chính mình phạm là lộ ra một chút bất mãn, đối phương liền sẽ trực tiếp xử lý hắn. Cục diện như vậy trầm mặc, thẳng đến sau một lát, Thẩm Chu mới nói, "Đi, đem đồ chơi kia cho ta đi." Thẩm Chu vươn tay ra. Lúc này không nên nói một câu tại chủ long ân mới đúng không? Lưu Đồng trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhưng cũng không dám tại trên mặt chọn Thẩm Chu gai, chỉ có thể nơm nớp lo sợ hướng lấy Thẩm Chu đi tới. Trung quanh các tướng sĩ nhìn kỳ quái, làm sao Lưu Công Công nhìn qua rất sợ sệt Thẩm đại nhân dáng vẻ. Đem thánh chỉ phóng tới Thẩm Chu trong tay, gặp Thẩm Chu cũng không có đột nhiên động thủ, Lưu Đồng liền thở dài một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười, ban thưởng cho Thẩm đại nhân phủ đệ ngay tại cửa tây bên kia, chờ một lúc sẽ có quan viên mang Thẩm đại nhân tiến về. Theo lý mà nói, phong ngài là uy vũ hầu, là muốn cử hành phong hầu nghi thức, nhưng là vùng Đông Nam cảnh tình thế nguy cấp, thật sự là không có thời gian, bệ hạ hy vọng Thẩm đại nhân có thể tại trong vòng 3 ngày liền khởi hành tiến về biên cảnh. Tình huống cụ thể, Thẩm đại nhân có thể hỏi thăm trấn phủ sứ đại nhân, đồng thời, có bất kỳ yêu cầu, ngài cũng có thể hướng trấn phủ ti nói ra. Thẩm Chu không nói gì, chỉ là nhìn về phía một bên tiểu thái giám trình lên ngọc bàn, trong ngọc bàn nở rộ lấy một bộ đạo thể pháp, tên là Vạn Tượng Canh Kim Thể, bên cạnh còn có một viên chói lọi kim thạch. Muốn ngưng luyện đạo thể, bình thường đều cần thiên địa đồ vật phụ trợ, cũng tỉ như Thẩm Chu trước đó tu luyện Trường Xuân Thanh Mục Thể liền cần dùng đến tiên thiên bảo thụ, viên này kim thạch tự nhiên cũng là thiên địa đồ vật. Phù đệ cái gì, hắn cũng không coi trọng, cái này đạo thể mới là trọng yếu nhất, bất quá, Viêm Văn Đế đưa tặng là kim hệ đạo thể ạ. Thẩm Chu con mắt híp híp, đạo thể phân ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành ở giữa có khắc chế lẫn nhau quan hệ, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Tu luyện tốt nhất dựa theo thứ tự tới, trình tự không đối phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng tỉ như Thẩm Chu đã có được một hệ đạo thể, cái kia tiếp theo bộ hắn lựa chọn tốt nhất chính là thổ hệ đạo thể, dựa vào khắc chế quan hệ, có thể lại càng dễ đem nó luyện thành. Lần nữa điểm chính là thủy cùng hỏa, kim thì là hạ đẳng nhất chi tuyển, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cực lớn, rất dễ dàng tu luyện bất thành, liên đối nguyên bản một hệ đạo thể đều sẽ bị hao tổn. Định ngũ hành tu luyện đạo thể, cơ hồ cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Viêm Văn Đế đưa tới là kim hệ đạo thể, là cố ý hay là không cẩn thận? Thẩm Chu thiên hướng về người trước, dù sao Viêm Văn Đế biết được hắn là Sùng Vũ Hầu đệ tử, mà Sùng Vũ Hầu tu luyện đạo thể, Viêm Văn Đế tự nhiên cũng là biết đến. Ở chỗ này buồng nghịch chút ít mánh khỏe à, nếu là đặt mặt khác tông sư trên thân, môn này kim hệ đạo thể cũng chỉ có thể trước để qua một bên, luyện cũng không thể luyện. Bất quá đây đối với Thẩm Chu tới nói, ngược lại là không có gì cái gọi là có đệ tứ thiên thai tại, hắn đâu để ý nhiều như vậy. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Thẩm Chu liền đem hai thứ vật phẩm này hết thảy thu vào trong túi trữ vật, muốn cùng hoàng đế trở mặt, chí ít trước trở thành đại tông sư lại nói, dạng này càng bảo hiểm. Gặp Thẩm Chu nhận lấy ban thưởng, Lưu Đồng nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống đất, hắn hướng phía Thẩm Chu không người chào, đã như vậy, cái kia chúng ta trước hết đi cáo lui. đi thôi. Thẩm Chu phất phất tay. Lưu Đồng một đoàn người rời đi, trong viện lần nữa vang vọng một đám tướng sĩ thanh âm, bái kiến Uy Vũ Hầu đại nhân. Bọn gia hỏa này, cả đám đều như thế có nhãn lực gặp sao? Ở trong đó muốn thuộc tưởng thao bái nhất cần, từ Thẩm đại nhân đến Trầm tông sư, lại đến Thẩm tuần phủ, cuối cùng đến Uy Vũ Hầu, mỗi lần hắn đều bái toàn bộ. Thẩm Chu vô ý thức muốn nói một câu bình thân nhưng phát hiện dùng từ không đúng lắm, liền chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, gọi ta Thẩm đại nhân liền có thể. Thẩm đại nhân, thật sự là đáng tiếc a, xem ra ngươi cái này tuần phủ là làm không được. Cơ Thiên Kỳ thở dài, thật vất vả mới khiến cho đối phương tiếp nhận chức vị này, kết quả còn chưa ngồi nóng đít, liền bị một tờ điều lệnh điều đi biên quan. Bất quá ngẫm lại biên quan thế cục, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không có lựa chọn nào khác. Các tướng sĩ cũng đều là một mặt tạm đạm, thật vất vả giấy lên hy vọng, như vậy hủy diệt, ai nói làm không được. Thẩm Chu lời nói lại là để trong lòng mọi người hy vọng lại lần nữa dâng lên, ta liền không thể tất cả đều có mới không. Vô luận là Trảm Yêu trừ ma hay là Thanh trừ côn giặc, đều đem thu hoạch một sóng lớn thiện hạnh giá trị, mà bây giờ hắn thiếu nhất chính là cái đồ chơi này. Tu luyện một bộ đạo thể pháp, trực tiếp một đợt đem hắn thiện hạnh giá trị cho móc giống, đây chính là hắn giết Vĩnh Nam tỉnh, liên đối chung quanh hai cái tỉnh đại yêu mới đổi lấy. Thế nhưng là này làm sao tất cả đều muốn? Ngài cũng không thể đi một bên trấn thủ biên quan, một bên tại cảnh nội Trảm Yêu trừ ma đi, có người hỏi thăm. Đương nhiên, ta chính là tính toán như vậy. Thẩm Chu gật gật đầu, có âm thần nơi tay, không có cái gì không có khả năng. Các tướng sĩ không hiểu, Thẩm Chu cũng không có ý định giải thích, mà là nhìn về phía Cơ Thiên Kỳ, trấn phủ sứ đại nhân, ngươi bây giờ liền nói với ta nói vùng Đông Nam quan tình huống. Tốt. Cơ Thiên Kỳ gật gật đầu, hắn nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng nói ra, còn xin Thẩm đại nhân đi vào đường một lần. Hai người liền tiến vào nội đường bên trong, Cơ Thiên Kỳ vừa rồi mở miệng nói ra, tại chúng ta Viêm quốc vùng Đông Nam, có Hòa Tăng, Cù Việt, Bách Tế các quốc gia. Bọn chúng đều là tiểu quốc, quốc gia tối đa cũng liền một tôn tông sư hoặc đại tông sư, bình thường đều sẽ tọa trấn quốc đô, sẽ không dễ dàng rời đi quốc cảnh, nguyên bản tịnh không đủ vi lự. Nhưng ngay lúc trước đó không lâu, chúng ta Viêm quốc phụ trách trấn thủ vùng Đông Nam cảnh tông sư, Lâm Liệt đại nhân bị thương nặng. Chương 155, Lật bàn hy vọng chương 155, Lật bàn hy vọng mặc dù Lâm Liệt đại nhân liều chết trốn thoát, nhưng là ở vào trạng thái hôn mê, đến bây giờ cũng còn không có thức tỉnh. Ai làm? Thẩm Chu hỏi. Còn không có điều tra ra được, bất quá vấn đề này cũng không cần điều tra, trừ mấy quốc gia kia tông sư liên thủ vì đó bên ngoài, liền không có những khả năng khác. Cơ Thiên Kỳ lắc đầu. Nói cách khác, hiện tại vùng Đông Nam cảnh hoàn toàn ở vào không có tông sư trấn thủ trạng thái. Thẩm Chu biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Là, Cơ Thiên Kỳ gật gật đầu, một mặt đắng chát, trước mắt chúng ta đối với tình huống bên kia căn bản hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là cùng Hán Hải tỉnh trấn phủ ti đều triệt để đã mất đi liên hệ. Hán Hải tỉnh chính là ở vào Viêm quốc phía đông nam biên cảnh tỉnh, tin tức này Cơ Thiên Kỳ thậm chí đều không có dám nói cho trấn phủ ti bên trong những tướng sĩ khác, không vì cái gì khác, liền sợ dao động quân tâm. Thẩm Chu trầm mặc, hắn đã nghĩ đến Viêm quốc vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêm trọng. Cái gì liên quân tám nước, chết đi hồi ức lại bắt đầu công kích hắn, quả nhiên là tỉnh Mộng Đại Thanh A đây coi là cái gì trấn thủ biên quan, rõ ràng nên cứ gọi là thu phục mất đất mới đối. Cũng không biết Sùng Vũ Hầu trấn thủ phương Bắc tình huống lại là như thế nào. Cho nên những quốc gia này tại sao phải lựa chọn cùng một ruộng, cộng đồng đối phó nước ta đâu? Thẩm Chu lại hỏi. Nghe thấy Thẩm Chu vấn đề, Cơ Thiên Kỳ sắc mặt rét run, bọn chúng đều là viên đạn tiểu quốc, đương nhiên là ngấp nghé nước ta đất rộng của nhiều, bất quá trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là gần nhất quốc gia khác, chính lưu truyền một thì lời đồn. Lời đồn kia nói ta Viêm quốc có một loại bảo dược, sau khi ăn liền có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới võ đạo. Ha ha, thật sự là hoang đường buồn cười. Trên đời này tại sao có thể có thần kỳ như vậy bảo dược? Tin tưởng những này võ giả quả nhiên là ngu như lợn. Thẩm Chu, làm sao có loại bị chửi cảm giác, mà lại đây khả năng thật đúng là không phải lời đồn, bởi vì hắn trước đó rõ ràng liền nếm qua. Vị Tiệt Thiên Đô Long Quân, mặc dù đối phương là yêu ma không phải bảo dược, nhưng là sau khi ăn xong đằng sau, Thẩm Chu liên đối Hầu Long Đảo tu vi đều chiếm được tăng lên. Cho nên quốc gia khác võ giả đều là hướng về phía cái này tới sao? Bất quá cũng là, so với tân tân khổ khổ tu luyện, trực tiếp ăn bạo dược liền có thể tăng lên cảnh giới, phần lớn là một kiện chuyện tốt đã đại giới cũng liền chỉ là biến thành thần lần mà thôi. Nhìn Hầu Long Đảo vẫn rất hài lòng chính mình tạo hình dáng vẻ. Duy nhất kỳ quái điểm là, những quốc gia này đến tột cùng là từ cái nào con đường biết được tình báo này, dù sao trước mắt xem ra, Long Quân tình báo cho dù là bổn quốc chấn phủ ti đều không rõ ràng. Không hiểu sự tình, Thẩm Chu cũng lời suy nghĩ, hắn liền đứng lên nói, tốt, sự tình ta đã biết, ta lập tức khởi hành, đi biên cảnh nhìn xem tình huống đi. Hắn cũng không chuẩn bị đi tham quan mình tại kinh thành phủ đệ, dù sao phủ đệ thứ này, về sau nói không chừng có thể ở lại bên trên tốt hơn. Nghe Cơ Thiên Kỳ miêu tả, lần này tiến về biên quan chắc là chuyến đi này không tệ. Cơ Thiên Kỳ cuốn quýt ôm quyền, vậy làm phiền Thẩm đại nhân, bất quá Thẩm đại nhân lần này đi được nhiều cẩn thận nhiều, nếu như không địch lại trước hết chiến thuật rút lui đi, lưu thanh sơ tại, không sợ không có cửi lốt. Bên trên một tôn uy tín lâu năm tông sư hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, Cơ Thiên Kỳ cũng không muốn Thẩm Chu bước đối phương theo gót, phụ hoàng đưa cho Thẩm đại nhân nhiệm vụ quả thực là có chút ép buộc. Tại chiến lược cao đoan bên trên, Viêm quốc là thật hao tổn không dậy nổi, ném một tỉnh liền để hắn ném đi, phía sau lại nghĩ biện pháp. Ân. Thẩm Chu gật gật đầu. Thẩm đại nhân, cần ta dùng phi thuyền đưa ngài sao? Cơ Thiên Kỳ lại hỏi. Không cần. Liền cái kia phá phi thuyền, tốc độ cùng xe ngựa không sai biệt lắm, nếu như không phải là vì khoe khoang, đơn thuần dùng để đi đường lời nói, kém xa tít tắp hắn nhục thân phi hành. Thẩm Chu lần nữa đi vào đại sảnh, một vị tướng sĩ liền lập tức đi tới. Thẩm đại nhân, chúng ta đã dựa theo nặng nhẹ chỉnh lý tốt yêu ma sổ, chỉ là cái gì, đem sổ cho ta là được. Thẩm Chu tùy ý nói. Vị tướng sĩ kia liền lập tức hai tay dâng lên. Ta sẽ theo thứ tự xử lý. Thẩm Chu đem nó tiếp nhận, quay người đi ra ngoài. Lúc này, Cơ Thiên Kỳ từ trong đường đổi tới, hướng phía Thẩm Chu ôm quyền, cao giọng nói, chúc Thẩm đại nhân khải hoàn. Chúc Thẩm đại nhân khải hoàn, bao quát Tưởng Thao ở bên trong một đám tướng sĩ, cũng đều nhao nhao làm theo, trong ánh mắt mang theo ước mơ cùng chờ mong. Viêm Bốc sau cùng lật bản hy vọng, hiện tại cơ hồ toàn ký thác ở trước mắt thiếu niên trên thân. Đã hoang đường lại hiện thực. Tốt. Thẩm Chu lên tiếng, sau một khắc liền nghe kịch liệt tiếng nổ vang vọng chấn phủ thi, mang theo một trận mây mù, Thẩm Chu phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến lôi bạo thanh âm, kinh thành bách tính ngẩng đầu nhìn lên, lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chính chậm rãi đi trở về hoàng cung, Lưu Đồng cũng nghe thấy, hắn đồng dạng ngửa đầu nhìn lại, đồng dạng không thu hoạch được gì. Nhưng Lưu Đồng đã đoán được cái gì, siêu việt thanh âm tốc độ sao? Cái này quen thuộc phương thức phi hành quả nhiên hôm đó Vĩnh Nam tỉnh cảnh nội, ở trên đỉnh đầu hắn bay qua, chính là cái này Thẩm Chu. Bất quá tại nhận được bệ hạ điều lệnh đằng sau, liền lập tức đi thi hành sao, ngay cả ban thưởng cho phụ đệ của hắn cũng không nhìn, tương đương nghe lời a. Không tệ không tệ, giống như vậy nô bộc chính là được nhiều một chút mới tốt, đợi đến bệ hạ hóa thành hoàng long hôm đó, bọn nô bộc tự nhiên cũng là có thể gà chó lên trời. Cùng lúc đó, bên ngoài kinh thành trên một ngọn núi cao, tham tướng Tiết Khải còn tại lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, liền gặp Thẩm Chu vậy mà chính phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn. Thẩm đại nhân. Tiết Khải vội vàng ôm quyền. Ân. Thẩm Chu gật gật đầu, tiếp tục chờ đi, ta lập tức liền đến. Nói xong, Thẩm Chu liền lại lần nữa bay về phương xa, cho Tiết Khải chỉnh sửng sốt một chút. Làm sao cái ý tứ a? Không phải đã tới sao, vì cái gì còn phải đợi lấy? Tiết Khải lại đang nguyên địa đợi trong một giây lát, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Chu lại từ một phương hướng khác bay tới. A, hẳn là Thẩm đại nhân trên không trung xoay một vòng vòng. Mà lại lúc này Thẩm đại nhân đầu đội tử kim văn, thân mang thiên tiên động ý đi, chân đạp bộ vân lý, tiên khí mười phần. Thật mẹ hắn để mắt. Cho dù Tiết Khải là cái nam nhân, đều vô ý thức phát ra cảm thán. Thì ra Thẩm đại nhân vì trừ yêu, chuyên môn đi đổi một thân trang phục. Đừng nói, cách ăn mặc như vậy cùng hương đài dâng lễ phục những cái kia thần tiên thật đúng là không có gì khác biệt. Đi thôi. Thẩm Chu nói ra, giống trừ yêu loại chuyện nhỏ nhặt này, để một tôn âm thần làm thay là được rồi. Tốt. Tiết Khải đáp, bất quá trước lúc này, thi chức trước tiên cần phải nói rõ một chút cảnh xuyên tỉnh tình huống. Cảnh xuyên tỉnh hết thảy có 3 tôn yêu vương, chúng ta thật sự là chịu không được. Trong tỉnh Châu Thành cơ hồ luân hãm hơn phân nửa, thật vất vả bắt được một nguyện ý trợ giúp hắn đại nhân. Nguyên bản Tiết Khải tưởng tượng Tưởng Lâm Tẩu đồng dạng tại Thẩm Chu trước mặt kêu ca kể khổ, chỉ là lời còn chưa dứt, Thẩm Chu liền đánh gây hắn. Ba tôn. Là. Cái kia câu nói kế tiếp trên đường rồi nói sau. Sau một khắc, Thẩm Chu liền tóm lấy Tiết Khải bà bay, không đợi Tiết Khải phản ứng, hai người đã đi tới ngàn mét không trung. Hắn đã không thể chờ đợi. Một tôn yêu vương liền làm Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ ti mỏi mệt không chịu nổi, cái này cảnh xuyên tỉnh có 3 tôn yêu vương khó trách Tiết Khải cùng người điên một dạng mỗi ngày tại trấn phủ ti khóc lóc om sòm la lộn, nhưng là với ta mà nói, lại là một tin tức tốt. Thẩm Chu phát ra cảm thán, bản thể hắn còn tại tiến về biên cảnh trên đường, bất quá trước lúc này, hắn muốn thuận tiện đi trước một chuyến Quảng Hàn Châu. Hắn lần này đi ra đột nhiên, trước tiên cần phải về Châu Thành bên trong an bài một vài sự vụ, để tránh gây nên bối rối. Chờ một chút, Thẩm Chu đột nhiên nhớ tới một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng, Tần đại gia có phải hay không còn tại trên nóc nhà kia đợi đâu? Chương 156, ngươi nói hắn là hoàng đế ta đều tin. Chương 156, ngươi nói hắn là hoàng đế ta đều tin. Quảng Hàn Châu, tùng cổ huyện phụ cận trên một ngọn núi, Hầu Vân Đào chính mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, ẩn thân tại trong sân động. Kể từ cùng Thẩm Chu phân biệt đến nay, hắn bất thủ tại chỗ này, hắn không có quên Thẩm đại nhân phân phó, nhất định phải đem Quảng Hàn Châu biên quan cho bảo vệ tốt. Bất quá mấy ngày nay đến nay, Quảng Hàn Châu đều an bình đều rất, một chút yêu ma đột kích bóng dáng đều không có. Lúc này, một cái tiểu tùng thử xuất hiện, bò tới bên cạnh trên một thân cây, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Hầu Vân Đào tham tướng, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, tiểu tùng thử nói chuyện. Đối với Hầu Vân Đào kinh lịch, Tiêu Vũ Vi cũng cảm thấy rất thần kỳ, sau khi ăn xong thịt rồng đằng sau, vậy mà biến thành bộ dáng này. Bây giờ có thể biến thành động vật rốt cục không chỉ nàng một người, nếu như Hầu Long Đào cũng coi là động vật nói. Không cần. Hầu Vân Đào lắc đầu, còn có, về sau đừng gọi ta Hầu Vân Đào, gọi ta Hầu Long Đào. Đây chính là Thẩm đại nhân tự mình ban tên cho, hắn nhất định phải cố mà chân quý. Tốt Hầu Long Đào đại nhân, Tiêu Vũ Vi nói, ngữ khí phiền muộn đứng lên, cũng không biết Thẩm đại nhân như thế nào, một mình hắn đi giết này thiết giác yêu vương, chỉ là ngẫm lại liền rất nguy hiểm. Con sóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nhân tính hóa lo lắng biểu lộ, nàng biết Thẩm Chu rất mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là chọn bện để ép Vĩnh Nam tỉnh trên trăm năm thiết giác yêu vương. Chính nghĩ như vậy, Tiêu Vũ Vi lại là nhìn thấy, phía dưới gập ghềnh trên sân đạo, đột nhiên xuất hiện một đạo thiếu niên thân ảnh. Thẩm đại nhân. Tiêu Vũ Vi ngạc nhiên liền hô, Hầu Long Đào cũng kích động nhìn về phía trước, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Hai vị vất vả. Thẩm Chu hướng phía hai người gật đầu, bây giờ hết thể kết, các ngươi hiện tại có thể đi về. Trở về. Tiêu Vũ Vi hai người đều là sững sờ. Đúng vậy a. Thẩm Chu cười nói, a đúng rồi, ta trả lại cho các ngươi mang theo điểm Vĩnh Nam tỉnh thổ đặc sản, các ngươi tuyệt đối chưa từng ăn. Nói đến đây, Thẩm Chu liền từ trong túi chứa vật móc ra một thanh thịt khô ném cho Tiêu Vũ Vi hai người. Thẩm Chu lời nói để bọn hắn hai người không hiểu, bọn hắn chính là Vĩnh Nam tỉnh người, quê hương mình thổ đặc sản sẽ chưa từng ăn. Trước nếm thử ân, ăn ngon. Hay là con sóc bộ dáng Tiêu Vũ Vi, dùng một đôi móng vuốt nhỏ bưng lấy thịt khô một chặt đặm, nhìn qua còn trách manh. Thẩm đại nhân, cái này thịt gì à, làm sao thơm như vậy, ăn ngon như vậy à? Một bên đặm, Tiêu Vũ Vi một bên dò hỏi, mà đã từng có kinh nghiệm hầu long đảo sau khi ăn xong một bụng đằng sau, liền nghĩ đến cái gì, run giọng nói, Thẩm đại nhân, hẳn là đây là cái kia thiết giác yêu vương thịt.
Không sai.
Đạt được Thẩm Chu khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, hai người biểu lộ lập tức ngưng kết, được chưa, cái này quê hương mình thổ đặc sản, bọn hắn thật đúng là chưa từng ăn a. Minh Sơn huyện trong nha môn, Tân Hải mặc một thân quan phục, vừa mới thẩm tra xử lý xong một cọc bản án. Bởi vì Minh Sơn huyện huyện lệnh bị Thẩm Chu giết chết quan hệ, hắn liền tạm thay lên nơi đó huyện lệnh. Tại Thẩm Chu hơi có vẻ huyết tinh chấn áp xuống, hiện tại Minh Sơn huyện đã không ai dám nhắc lại Sơn Thần Nương Nương nữa chứ. Trừ cái đó ra, Minh Sơn huyện rất nhiều tiệm ăn bắt đầu bán thịt rắn, nơi đó rắn đều sắp bị ăn tuyệt. Xem ra là đem Sơn Thần Nương Nương cho ăn được nghiện. Bất quá những này phổ thông thịt rắn thì như thế nào so ra mà vượt xa yêu đâu, huống chi đầu bếp tay nghề cũng so ra kém Thẩm đại nhân a. Tần đại gia lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Hải ngẩng đầu nhìn lại, Thẩm Chu thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Không có ý tứ, đem ngươi quên ở nơi này. Thẩm Chu mặt lộ ấy nấy. Không có việc gì, Thẩm đại nhân ngươi cứ việc đi làm việc, không cần nhớ đi trước. Tần Hải vội vàng nói, tuy là nói như vậy, nhưng này tấm mặt mo bên trên tràn đầy u oán. Thẩm Chu dẫn hắn đi ra thanh trừ châu bên trong yêu ma, kết quả đánh tới một nửa chính mình trượt, nói ngày thứ hai lại đến đón hắn. Kết quả cái này nhất đẳng, thời gian nửa tháng liền đi qua. Nhất khí chính là, hắn tại trên nóc nhà chờ đợi nửa ngày, thẳng đến tiếng kêu cứu của hắn bị những người khác cho nghe thấy, mới đem hắn cấp cứu xuống tới, nói đến vẫn rất mất mặt. Khu khu. Thẩm Chu nói ra, chủ yếu mấy ngày nay tương đối bận rộn. Bận điệu. Thẩm đại nhân đều bận điệu cái gì đi? Tân Hải tò mò hỏi. Thẩm Chu liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đại khái nói cho hắn. Sau khi nghe xong Tần đại gia lâm vào thật sâu mà mịt, không sai, thời gian nửa tháng là rất lâu, nhưng cũng không trở thành có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy đi. Vĩnh Nam tỉnh cảnh nội tất cả yêu ma bị Thẩm đại nhân giải quyết, Thẩm đại nhân thành tông sư, thăng tuần phủ, biến uy vũ hầu, hiện tại muốn đi trấn thủ biên quan. Những chuyện này là có thể tại trong vòng nửa tháng toàn bộ phát sinh sao? Hắn nhớ kỹ Thẩm đại nhân lúc rời đi, hẳn là mới đệ tứ cảnh đi. Trông thấy Tần đại gia thất thần ánh mắt, Thẩm Chu lần nữa móc ra thịt bò khô, quyết định dùng mỹ thực an ủi một chút hắn thụ thương tâm linh. Hiện tại thịt bò khô liền cùng khói một dạng, Thẩm Chu gặp ai cũng muốn phát một cây, làm cho đối phương nếm thức ăn tươi. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ về Quảng Hán cung. Thẩm Chu còn nói thêm, không trở về. Tân Hải thì là lắc đầu, thật có lỗi a Thẩm đại nhân, ta cảm thấy ngay ở chỗ này khi một vị huyện lệnh thật không tệ. Mười mấy ngày nay với hắn mà nói, qua còn rất thoải mái, hắn cứ như vậy sinh hoạt, mãi cho đến chết đi. Ân, cũng tốt. Thẩm Chu đáp, hắn quyết định tuân theo Tần đại gia ý nguyện. Đúng rồi, Tần đại gia, đem tay của ngươi cho ta. Tân Hải nghi ngờ hướng Thẩm Chu vươn tay, Thẩm Chu một phát bắt được. Sau một khắc, Tần Hải cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc sinh cơ tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, tại cái kia cỗ sinh cơ tác dụng dưới, hắn cái kia nguyên bản đã phế bỏ hơn 300 mai khiếu huyệt, vậy mà tại trong chớp nhoáng này liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nương theo lấy khiếu huyệt khôi phục, cảnh giới của hắn cũng đã nhận được khôi phục, bắt đầu tầm tầm cất cao, trong nháy mắt liền lại tới tứ cảnh đỉnh phong. Cái này cảm thụ được mất mà được lại lực lượng, Tần Hải một mặt rung động, tu vi của ta lại trở về. Ân. Thẩm Chu gật gật đầu, ta hiện tại có thể được xưng là một cái bảo mẫu. Thứ đồ gì? Tân Hải hoảng sợ ánh mắt quét tới. Ai không, ta nói sai, ta hiện tại có thể tính là một cái đại phu. Thẩm Chu vội vàng lồn nắn. Thì ra là thế, Thẩm đại nhân đây quả thật là thần tiên thủ đoạn. Tân Hải ngăn không được tán thưởng, hắn vội vàng nói, kia cái gì, Thẩm đại nhân, ta đột nhiên lại không muốn làm huyện lệnh. Tu vi trở về, vậy hắn cũng nên tiếp tục liều bắt, làm sao có thể chỉ coi cái huyện lệnh ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Đều tùy ngươi. Thẩm Chu cười gật gật đầu. Tân Hải tạm thời trước lưu tại đây trong huyện xử lý chưa xong sự vụ, Thẩm Chu thì là về tới Quảng Hán cung bên trong, trước tiên triệu tập một đám sùng mũ vệ, cáo chi chính mình trở thành uy vũ hầu, cũng sắp tiến về biên quan tin tức. Khi nghe thấy tin tức này đằng sau, Ân Thập Ngũ không ngừng nuốt mặt mình, Mạc Vô Ngân cả người đều đứng không vững, Bạch Phong sắc mặt trắng bệch, Lâm Ngự Tĩnh trầm mặc không nói. Kịch bản lại xong nhược ngày qua. Ha ha, không quan trọng, triệt triệt để không quan trọng. Bọn hắn đã chết lặng, liền xem như có người nói Thẩm Chu qua nửa năm nữa liền có thể trở thành Viêm Quốc hoàng đế, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi. Cái này còn khá tốt, nếu để cho Lộ Thiên Nhượng bọn người biết, sợ rằng sẽ trực tiếp biến mất. Đồng dạng làm Thiên Kiêu Doanh học viên, Thẩm Chu thậm chí còn là về sau, kết quả người trước còn tại Thiên Kiêu Doanh bên trong lan lộn, Thẩm Chu lại trở thành một tôn tông sư. Cái này tương đương với trung lớp cấp, người hay là cái không có tốt nghiệp sinh viên, kết quả người ta lại trở thành quốc gia nguyên soái. Tuyên bố xong tất đằng sau, Thẩm Chu lần nữa xuất ra thịt bò khô khao mọi người. Lúc này, Lâm Ngự Tĩnh đi tới Thẩm Chu bên cạnh, "Thẩm Chu, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi cho ta viên kia giao long đản, ta ấp ra tới." Nguyên bản Lâm Ngự Tĩnh còn đang vì chính mình ấp ra giao long mà hưng phấn, cho là mình có khả năng vượt qua Thẩm Chu bộ pháp, kết quả ai biết, nên đón lại là Thẩm Chu trở thành tông sư tin tức. Giờ khắc này, Việt Thiên Anh huyễn thuật cứ như vậy bị vô tình hiện thực kích phá. Chương 157, sống chui nhủi ở thế gian. Chương 157, sống chui nhủi ở thế gian. Thật đúng là ấp ra tôi à, đối với cái này Thẩm Chu cũng có chút ngoài ý muốn, để cho ta nhìn xem. Lâm Ngự Tĩnh gật gật đầu, duỗi tay ra, năm ngón tay mở ra, một con rồng nhỏ liền từ nó trong lòng bàn tay đi lên, cái này giao long bất quá khoảng 6 thước, bao trùm lấy xanh thảm lân phiến, một đôi màu hổ phách đôi mắt quay tròn trực chuyển, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Nó nổi bồng bềnh giữa không trung, vây quanh Lâm Ngự Tĩnh đổi tới đổi lui, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Thẩm Chu, tràn ngập hiếu kỳ. Bởi vì là ta tự mình ấp nó vừa ra đời liền đem ta nhận làm mẫu thân. Lâm Ngự Tĩnh cười nói, mà lại ta khảo nghiệm một chút, nó có được tương đương với đứa bé 6-7 tuổi trí tuệ, chỉ có thể nói không hổ là long tộc a. Cái kia có thể lộn ngược ra sao sao? Thẩm Chu hỏi. Lâm Ngữ Tĩnh đầu tiên là sửng sở, lập tức gật đầu, tự nhiên là có thể. Nha Thẩm Chu quan sát tỉ mỉ lấy con tiểu long này, liên tưởng tới trước đó Thiên Đô Long Quân, cả hai có phải hay không là cùng một chủng loại. Hẳn không phải là, bởi vì con tiểu long này trên đầu biết, Bích Tiêu Giang ấu long cùng trước đó Thiên Đô cũng không phải là một chuyện. Quay đầu phải hỏi một chút Sùng Vũ Hầu cái này Bích Tiêu Giang ở nơi nào, theo hắn biết, Viêm Quốc cảnh nội cũng không có con sông này. Không sai, cái đồ chơi này ngươi liền hảo hảo nuôi đi, ta rất chờ mong nó sau này biểu hiện. Thẩm Chu liền nói ra, thời điểm không còn sớm, ta cũng phải tiến về biên quan. Ân, Thẩm Chu chúc ngươi khải hoàn. Lâm Ngữ Tĩnh lúc này nghiêm túc nói ra, lấy Thẩm Chu cảnh giới bây giờ cùng thân phận, còn nguyện ý hoa một đoạn thời gian đến kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của nàng, nàng đã vô cùng cao hứng. Trong bầu trời, Cảnh Xuyên tình hình dáng đã xuất hiện ở Tiết Khải trước mắt, hắn thần sắc mê mang, đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Mình trước kia ở kinh thành Nam Trấn phủ ti gọi cha không đáp, gọi nương nương mất linh, kết quả Thẩm đại nhân đến một lần, lại là biểu hiện so với chính mình còn muốn sốt ruột. Thuần thục, đem hắn dẫn tới Cảnh Xuyên tỉnh. Đại nhân, đang hành động trước đó, nếu không chúng ta đi trước thông báo một chút tổng binh đại nhân. Tiết Khải do hỏi, lại hơi hướng phía trước một chút, chính là yêu ma địa giới nói đến đây, Tiết Khải mặt lộ hổ thẹn, rõ ràng là Cảnh Xuyên tỉnh châu thành, tại trong miệng hắn lại trở thành yêu ma địa giới. Nhưng cái này thật sự là không có cách nào, Cảnh Xuyên tỉnh cũng liền tổng binh đại nhân đạt đến thất cảnh, yêu ma bên kia lại khoảng chừng ba đầu. Còn tốt cái này ba đầu yêu vương đều là từng người tự chiến, không ai phục ai, thế là đường đường một cái Viêm Quốc tỉnh lớn, lại là cùng yêu ma cùng một chỗ, làm thành cái bốn phần thiên hạ bi thảm cục diện. Không có cần thiết này. Thẩm Chu thì là nói ra, hắn cứ như vậy dắt lấy Tiết Khải, tiến vào trong thành. Nguyên bản phồn hoa châu thành bây giờ lại là hoàn toàn hoang lương, trên đường phố tràn ngập sú khí vân thiên huyết tinh cùng mục nát. Khắp nơi có thể thấy được khô lâu thì tối, cùng mặc nhân loại y phục, người mô hình quỷ dạng yêu ma, chính là không thấy người sống. Nơi này bị yêu ma chiếm lĩnh đằng sau, đại bộ phận Viêm Quốc bách tính tự nhiên không có sống sót khả năng, sớm đã biến thành yêu ma lương thực. Trong thành trấn phủ ti còn tại, bất quá đã bị đổi tên là Tiên Yêu Động, sớm đã trở thành cái kia Kim Sư yêu vương xào huyện. Nhưng lúc này bọn này ma loạn vũ trấn phủ ti trong đại đường, lại là hiếm thấy nên đón một vị tham tướng. Cảnh Xuyên tỉnh tham tướng Hà Diệu Quang bung phóng hai tay, cúi đầu. Ở trước mặt hắn lạt thì là một tôn thân ảnh khổng lồ, nó bao trùm lấy chói mắt lông bờm màu vàng nóng, đầu lâu rộng lớn hùng vĩ, tướng mạo hung ác uy nghiêm. Cho nên nói, ngươi là tìm đến bản vương hợp tác. Kim Sư yêu vương nói ra, miệng to răng sắc giao thoa. Vương Hà Diệu Quang gật gật đầu, hắn không ngừng hít sâu, đọc lên đã sớm luyện tập qua vô số lần lời kịch. Hiện nay Cảnh Xuyên tỉnh bên trong, Thiên Tý yêu vương thế lực như mặt trời ban trưa, càng lớn mạnh, chúng ta như cũng còn muốn an ổn sống sót, nhất định phải buông xuống ngày xưa thành kiến, bắt tay hợp tác, đây là chúng ta tổng binh đại nhân ý tứ. Nói đến đây, một cố khuất nhục sông lên trong lòng của hắn. Hợp tung liên hoành là bọn hắn tốt dùng ngoại giao sách lược, chỉ là cùng ăn người yêu ma hợp tác nghe vào ra sao nó hoang đường một việc, nhưng để ở chỗ này lại là trần trụi hiện thực. Phía trên chậm chạp không có trợ giúp, lại không làm như vậy, liền ngay cả Cảnh Xuyên tỉnh nhân loại cuối cùng lãnh địa đều giữ không được. Cái kia Thiên Ti yêu vương địa bàn, khoảng cách Cảnh Xuyên tỉnh tỉnh lỵ gần nhất, lại để cho nó phát triển an toàn, trước tiên gặp nạn tuyệt đối là bọn hắn. Nếu hướng triều đình cầu viện không có kết quả, vậy liền thử một chút hướng yêu ma khác cầu viện đi. Bất quá yêu ma cùng nhân loại không giống với, bọn chúng ánh mắt thiện cận, nhìn không dài xa, bởi vậy Hà Diệu Quang chuyến này cũng đã làm xong bị con sư tử này ăn hết chuẩn bị. Nhìn xem Hà Diệu Quang đê mi thuận nhãn bộ dáng, Kim Sư yêu vương nở nụ cười, ha ha, chúng tiểu nhân có nghe thấy không, trấn phủ tỷ ấy lại để cho cùng chúng ta hợp tác. Ha ha ha, một bên chư vị yêu quân cũng đi theo làm cản cười to, trấn phủ tỷ à, danh xưng muốn cùng bọn họ yêu ma không đội trời chung trấn phủ tỷ à, bây giờ lại là không đúng, thật sự là được không thông khoái. Xem ở ngươi dám một thân một mình dự tiệc phân thượng, cũng coi là có mấy phần can đảm, bản vương lại suy nghĩ một chút, ân ngươi trước quỳ xuống đi. Kim Sư yêu vương còn nói thêm. Hà Diệu Quang liền bịch một tiếng quỳ xuống, không có chút gì do dự, tại hắn đến chỗ này tìm kiếm hợp tác một khắc này, trấn phủ ti của sống liền đã bị đánh gãy. Kim Sư yêu vương không nhìn hắn nữa, mà là hướng ra ngoài hồ, đồ ăn đâu, buổi trưa đồ ăn làm sao còn không tới. Thân là yêu vương, bây giờ còn chiếm nhân loại địa bàn, nó tự nhiên không có khả năng biểu hiện như trước kia giống như dã man, nghe nói những cái kia làm quan ăn cơm đều tương đương coi trọng, vậy nó tự nhiên cũng phải an bài bên trên. Sư vương đại nhân, đến rồi đến rồi. Chỉ thấy mấy tên khuôn bắt chọn vài cái sọt đồ ăn đi đến, bọn hắn nguyên bản đều là đại tiểu lâu đầu bếp, bởi vì chủ nghệ không sai, bị yêu vương nhìn chúng, lúc này mới miễn ở vừa chết. Những này đầu bếp tại nhìn thấy bên cạnh còn quỳ một tên trấn phủ ti tham tướng thời điểm, không khỏi đều là biểu lộ sức sở, nhưng lập tức lại chất lên dáng tươi cười, đem các loại món ngon bày mâm lên bàn. Mỗi một đạo đều là ăn thịt, tản ra mùi thơm mê người, về phần nguyên liệu là cái gì, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Làm những món ăn này thời điểm, đầu bếp bọn họ ngay từ đầu còn thừa nhận áp lực to lớn trong lòng, nhưng về sau lại là dần dần chết lặng. Không sai đối mặt một bàn phong phú món ăn, Kim Sư yêu vương thỏa mãn gật đầu, chỉ thấy nó tiện tay nắm lên một cái khảo dương tối, ném tới Hà Diệu Quang trước mặt. Bản vương thưởng ngươi, ăn đi. Trông thấy trước mặt chân này, Hà Diệu Quang sắc mặt trắng bệnh, hắn song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy lên. Thế nào? Ăn a. Ăn nó đi, bản vương liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, như thế nào? Kim Sư yêu vương giọng địa mai thanh âm lại lần nữa vang lên. Đạt được câu hứa hẹn này, Hà Diệu Quang nhớ tới mục tiêu của chuyến này, cuối cùng vẫn là lấy rút khí, đem đầu kia đuổi dê cầm lấy, đưa đến bên miệng. Ăn đi. Vì cho Cảnh Xuyên tỉnh những người còn lại tranh một đầu sinh lộ, đó căn bản không tính là gì. ở đây mấy tên đầu bếp đều đem ánh mắt rời đi, không muốn lại nhìn. Kim sư yêu vương một mặt nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên một màn này, người ăn người thật sự là có ý tứ.
Ân.
Nhưng sau một khắc, nó lại là sắc mặt đại biến, phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh đơn bạc xuyên thấu nóc nhà, thẳng tắp rơi xuống.
Ai?
Kim sư yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân nâng lên, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy.
An tĩnh chút, ta thời gian đang gấp đáp lại nó là một đạo băng lãnh tiếng nói, một bàn tay cũng đã lặng yên vuốt ve đến sư vương cái kia tràn đầy lông bẩm trên đầu.
Giang giác. Nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm, không có cái gì kinh thiên động địa đặc hiệu, chỉ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là giống như bạch ngọc bình thường tay, đem kim sư yêu vương lại lần nữa theo về tới trên chỗ ngồi, đồng thời, nó đầu to lớn kia cũng bị trực tiếp ép tiến vào trong lồng ngực.
Chương 158, trước đó chưa từng có chương 158, trước đó chưa từng có chấn phủ ti trong tính đường, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu ma, đều không có kịp phản ứng bất thình lình một màn. Một giây trước còn uy phong lẫm lẫm kim sư yêu vương, một giây sau liền bị bóp thành một cục thịt.
Hỗn đản, bản vương tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi.
Yêu vương sinh mệnh lực chính là ương ngạnh, cho dù đầu góc cùng bụng hợp hai là một, còn có thể nghe thấy sư vương tiếng giống giận dữ từ phần bụng truyền đến.
Đặt chỗ này của tơ là hình thiên đâu?
Thẩm Chu cười lạnh một tiếng, hai cánh tay hắn kéo ra, dương cung như trăng tròn, quyền phong đối với đầu này yêu vương đổ xuống mà ra.
Liên tục không ngừng tiếng oanh minh vang vọng, yêu vương dưới thân ghế bành trong nháy mắt liền biến thành một mịn, mặt đất không ngừng dạn nứt lõm. Tại cái kia cuồng bạo lực quyền bên dưới, đầu này lông vàng sư vương, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền từ viên thịt tiến hóa làm đĩa bánh.
Tiêu gào âm thanh biến thành tiếng kêu thảm thiết, lập tức im bặt mà dừng.
Bây giờ Thẩm Chu đã ở Vĩnh Nam tỉnh Dương Danh, tại cái này một tỉnh bách tính hương hỏa gia trì bên dưới, âm thần lực lượng đã là mạnh qua trương.
Bằng vào ma lực, hắn cũng đủ để chấn sát một đầu yêu vương.
Một màn này lực trùng kích thật sự là quá khổng lồ, đến mức chung quanh yêu quân bọn họ tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm mà đứng thẳng nguyên địa. Bọn chúng sùng bái nhất yêu vương, cứ như vậy bị người sống sờ sờ đánh thành nhục tương.
Làm trên trăm năm yêu quái bọn chúng, chưa từng thấy qua như thế dọa người tràn cảnh a.
Không đối, không đối, bọn chúng còn ở nơi này đứng ngốc ở đó làm gì, lúc này hẳn là chạy trốn a.
Trong đầu vừa mới dâng lên ý nghĩ này, Thẩm Chu ánh mắt cũng đã là quét tới, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo lấp lóe đến môi đầu yêu quân trước mặt, một quyền lại một quyền đập tới.
Oeng, oeng, oeng.
Mỗi một đạo tiếng vang, liền đại biểu cho một đầu yêu quân bị sống sờ sờ đánh nổ.
Chỉ là trong nháy mắt, ở đây còn có thể thở, cũng liền chỉ còn lại có mấy nhân loại.
Chém giết thất cảnh kim sư yêu vương, thiện hạnh giá trị 65000 chém giết 3 đầu ngũ cảnh yêu quân, thiện hạnh giá trị 40000 công đức lục bên trong truyền đến nhắc nhở, Thẩm Chu trên mặt lại là không có nửa điểm vui mừng, đi vào phương này thế giới mới có một đoạn thời gian, hắn cũng coi là kiến thức đủ nhiều. Nhưng đầu tiên là nhìn thấy cái này toàn thành thảm trạng, sau đó lại mắt thấy một bàn này thịt người thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được hiện ra tích tụ chi khí. Cho nên giết cái này kim sư yêu vương cùng một đám yêu quân thời điểm, Thẩm Chu nghĩ là thỏa thích trà đạp đối phương, liền ngay cả trạng hắn đều không có sử dụng, chỉ có quyền quyền đến thịt mới có thể lớn nhất cường độ phát tiết trong lòng của hắn nộ khí, hắn thậm chí đều hy vọng đối phương có thể nhiều kháng một hồi, dạng này nhận thống khổ sẽ càng nhiều. Đáng tiếc hiện tại Thẩm Chu chỉ là một tôn âm thần, nếu như là bản thể đích thân đến, không phải đem mấy cái này yêu ma đánh cái gần chết, sau đó lại chữa cho tốt bọn chúng, lặp đi lặp lại trả tấn.
Hay là kinh lịch quá ít ai trước mắt Thẩm Chu, căn bản là không có cách đạt tới độ cao như vậy, đem toàn bộ thế giới xem như một trận có thể tùy ý loay hoay trò chơi, đem chúng sinh cũng làm thành trong trò chơi có thể tùy ý bỏ qua nhân vật, chính mình lại có thể bảo trì mây trôi nước chảy, bình thản ung dung tâm cảnh.
Một bên mấy cái đầu bếp sớm đã bị hù nút ở đại đường nơi hẻo lánh, mà Hà Diệu Quang thì là trực lăng lăng mà nhìn xem Thẩm Chu.
Tựa hồ là đoán được đối phương muốn hỏi cái gì, Thẩm Chu mở miệng nói ra, ta chính là Viêm Quốc Tuần Phủ, Thẩm Chu.
Viêm Quốc Tuần Phủ.
Hà Diệu Quang thì thào, cỡ nào xa lạ từ ngữ, vì cái từ này, bọn hắn thế nhưng là đợi hơn mấy trăm năm, bây giờ rốt cục chờ đến à.
Chỉ là, Viêm Quốc lúc nào toát ra như thế một tôn tuổi trẻ Tuần Phủ.
Bất kể như thế nào, đầu này phảng phất ác mộng bình thường kim sư yêu vương, cứ như vậy ở trước mặt hắn bị sống sờ sờ đánh chết.
Nghĩ tới đây, Hà Diệu Quang cẩn thận từng ly từng tí thả ra trong tay đùi, hắn che ngực, rốt cuộc gáp chế không nổi cảm xúc, lên tiếng khóc lớn lên.
Chấn phủ ti đại đường bên ngoài, Thiết Khải thân ảnh đội vã xuất hiện.
Thẩm đại nhân đem hắn phóng tới đầu phố, liền trực tiếp giết tiến vào cái kia kim sư yêu vương hang ổ. Nguyên bản Thẩm đại nhân phân phó là để hắn chờ ở bên ngoài lấy, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn thì như thế nào có thể chỉ lo thân mình, dứt khoát khẽ cắn môi cũng vào.
Kết quả ai biết, vừa mới đi tới cửa, nhìn thấy lại là thiếu niên đứng ngạo nghệ thân ảnh, cùng đầy đất nhục tường, lúc này mới bao lâu, liền đã toàn bộ giải quyết à.
Cảnh xuyên tỉnh tam đại yêu vương một trong kim sư yêu vương, khoảng chừng một lát, liền rốt cuộc không tồn tại nữa.
Cả nước yêu ma, không có không thẩm, đây mới thật sự là tuần phủ đại nhân a.
Bất quá,
Hà đại ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Tiết Khải đem ánh mắt nhìn về phía như cũ quỳ trên mặt đất Hà Diệu Quang.
Tổng binh đại nhân phái ta đến cùng con sư tử này hợp tác.
Hà Diệu Quang đè ép cúng họng, nước nở nói.
Hợp tác?
Tổng binh đại nhân thật sự là vắng đầu, đây chính là yêu ma Tiết Khải nổi giận nói, nhưng khi hắn trông thấy phía trước đầu kia nhân thối thời điểm, còn lại lời nói làm thế nào đều nói không ra miệng.
Tiết Khải chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Thẩm Chu, chắp tay nói, Thẩm đại nhân, xin hãy tha thứ chúng ta đây chỉ là kế tạm thời.
Viêm quốc luật pháp, có can đảm cùng yêu ma cấu kết người, thế nhưng là Chu cựu tộc sai lầm.
Thẩm Chu lại là sắc mặt chửa biến, tha thứ cái gì, ta không nhớ rõ các ngươi có làm qua cái gì chuyện sai.
Tiết Khải hai người đều là sững sờ, dạng này tội lớn, cứ như vậy bị Thẩm đại nhân hời hợt bỏ qua sao.
hai người các ngươi, ai biết chắc hiểu cảnh nội mặt khác yêu vương tình huống. Không đợi hai người nói chuyện, Thẩm Chu lại ném ra ngoài một vấn đề. Tiết Khải hai người hai mặt nhìn nhau, hay là Hà Diệu Quang giơ tay lên, "Ti chút tốt, ngươi lưu lại, những người khác kia đi thông tri các ngươi tổng binh, để hắn một lần nữa tiếp quản nơi này đi." Dặn dò xong đằng sau, Thẩm Chu một bà nhấc lên Hà Diệu Quang, lại lần nữa bay về phía không trung. "Vội ba đến, lại vội ba đi, có vị này tuần phủ đại nhân tại, nói không chừng bọn hắn Viêm Quốc thật sự có cứu được." Tiết Khải vớt một cái khỏe mắt nước mắt, hướng phía không trung bệnh kia thân ảnh dùng sức gật đầu, lập tức quay người rời đi. "Nói cho ta biết còn lại hai tôn yêu vương vị trí trong trời cao." Thẩm Chu mở miệng hỏi thăm. "Là, Thiên Tí yêu vương hang ổ tại Bắc Nhạc thành bên trong, một đầu khác Bạch Hồ yêu vương thì là tại Khánh Hải thành bên trong." Hà Diệu Quang cấp tốc trả lời, "Những này yêu vương hang ổ, bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng, chỉ là một mực không có đất dụng võ. Thẳng đến Thẩm Chu đến đây, vào giờ phút này, rốt cục có đất dụng võ." "Đúng rồi Thẩm đại nhân, chúng ta trước tiên cần phải đi tìm cái kia Thiên Tí yêu vương." Lúc này, Hà Diệu Quang đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Vừa rồi quá mức chấn kinh tại Thẩm đại nhân thực lực, thậm chí ngay cả chuyện gấp gáp nhất đều quên nói. "Thế nào? Tổng binh đại nhân còn phái một đội khác nhân mã, tiến về Thiên Ti yêu vương Bắc Nhạc thành cầu hòa." Đọc lên hai chữ cuối cùng thời điểm, Hà Diệu Quang phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực. "Cầu hòa? Vì cái gì cần một đội nhân mã?" Thẩm Chu có chút không hiểu, Cảnh Xuyên tỉnh trấn phủ ti tới đây cầu con sư tử này hợp tác, cũng chỉ là phái Hà Diệu Quang một người mà thôi. Bởi vì cần lễ vật, Hà Diệu Quang ngập ngừng nói ra câu nói này, càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Chương 159, tông sư đến chương 159, tông sư đến yêu ma cần nhất là cái gì? Nhân tộc, bọn chúng ăn hết nhân tộc, thực lực tu vi sẽ có tiến bộ. Mà võ giả huyết đủ, hiển nhiên muốn so bình thường người càng thêm bổ dưỡng, đây cũng là cái gọi là lễ vật. Thẩm Chu trầm mặc xuống tới, vậy mà đã diễn biến thành dâng lễ bộ kia sao? Trấn phủ ti phải hướng yêu tộc dâng lễ, mà lại dâng lễ hay là sống sờ sờ võ giả? Dạng này cũng bất quá chỉ là đọ sức một cái kéo dài hơi tàn cơ hội mà thôi. Lúc trước hắn tại Thường Thanh huyện thời điểm, đã cảm thấy thế đạo hắc ám, dân chúng lầm than, hiện tại phóng nhãn cả nước, lại phát hiện điểm này hắc ám căn bản là không có ý nghĩa. Xuân Vũ hầu trì hạ Quảng Hán Châu, đã coi như là tương đối khá. Hán Hải tỉnh, Lăng Hương Châu, trong thành lớn nhất một gian tự miếu bên trong, nguyên bản tượng bùn kim thân bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, xem như rác rưởi bình thường đuổi ra khỏi cửa, thay vào đó là một pho tượng đá ngồi tại trên đài sen. Tượng đá này mặt xanh nanh vàng, giữa lông mày mọc lên mắt dọc, trên đầu đổ xuất một đôi sừng phảng phất địa ngục các quỷ. Bức tượng đá này phía dưới thất trọng hương đài đắp lên như tháp, bên trong nến hương càng là vô số kể, liên đối toàn bộ đại điện đều là khói đặc cuồn cuộn. Vô số dân chúng lui tới, mỗi một vị đều cầm trong tay hương dài phục sát đất giống như hướng phía tượng đá quỳ lạy. Cho dù là Thường Thanh huyện Thẩm Chu miếu hương hỏa, cũng xa xa không có nơi này thịnh vượng. Chỉ là đến đây lễ bái đám khách hành hương, cái chán chống đỡ lấy gạch xanh, lưng lại tại tốc tốc phát run, trong ánh mắt bọn họ không thấy nửa điểm thành kính, chỉ có sợ hãi. Tự miếu bên ngoài, một nam một nữ đứng sóng vai, nam mặt như đáy nổi, mũi vẹn sức môi, tướng ngũ đoạn. Nữ thì là một tấm mặt trái xoan, gánh nhuận như ngọc, mặt mày mầm xuân, tư sát trung thượng. Cái này nên chính là Bách Tế Quốc thần Triệu Biết Dưỡng thần thuật à, hấp thụ nhân gian hương hỏa, dùng cho lớn mạnh tự thân. Trông thấy cái này xếp thành trường lòng khách hành hương, nam nhân trước tiên mở miệng nói ra. "Hương hỏa, ngay cả địa bàn đều là giành được, người nơi này sẽ tin nó?" Nữ tử nghi ngờ nói, mà lại chỉ là nhìn tượng thần kia tướng mạo, liền biết đây không phải một tôn thần, mà là ác quỷ. "Ha ha, không tin liền làm thịt ngươi, vậy ngươi tin hay không đâu? Chỉ là vì bảo mệnh, liền phải mỗi ngày tới đây dập đầu dâng hương a." Nam nhân cười lạnh trả lời, "Bất quá ngươi lời nói ngược lại là không sai, lấy sinh tử bức bách chúng sinh, những hương hỏa này bên trong ẩn chứa không phải tín ngưỡng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, tiểu đạo mà thôi. Cùng ta Hỏa Tang Quốc Ma Thần đại đạo so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới." Nói đến đây, nam nhân mặt lộ cùng nhiệt, nữ nhân ánh mắt lại là càng thêm kinh thường. Cái này Bách Tế Quốc dưỡng thần thuật tốt xấu còn có thể lưu tính mạng người, tuy nói cũng chỉ là dùng để làm cung ứng hương hỏa công cụ hình người, nhưng là chỗ này vị ma thần đại đạo liền thuần túy là không ngừng lấy mạng người xếp lên, còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói người khác bức bách chúng sinh. Bất quá đại ca không nói nhị ca, liền đầu năm nay nhà ai không có một chút nhanh chóng mạnh lên bảng môn tà đạo đâu, bởi vì cái gọi là đi đường tắt nhất thời thoải mái, đi thẳng đường tắt vậy liền một mực thoải mái. A dù sao chết cũng là người khác, cùng bọn hắn những võ giả này không quan hệ, huống chi hiện tại chết thậm chí đều không phải là bọn hắn buồn quốc người, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. "Còn xin hai vị nói cẩn thận, hai người các ngươi nói xấu ta thần minh lời nói, chúng ta thần thế nhưng là nghe rõ ràng." Ngay lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, liền gặp một cái khôi ngô giống như thiết tháp tráng hán đi tới. Theo hắn, tự miếu bên trong tôn kia nguyên bản yên tĩnh tượng đá, cũng đột nhiên phát ra một đạo mài răng âm thanh, như tiếng sấm cuộn cuộn, liên đối cả tòa thành trì đều nghe nhất thanh nhị sở. Trong thành các lão bách tính phụ phục phát run, hai người này cũng là biến sắc, xem ra lần này xâm lấn Viêm Quốc hành động, làm cho đối phương thần minh tu vi tăng trưởng rất nhiều a. Nhưng sau một lát, cái này Bách Tế Quốc thần minh mài răng âm thanh đột nhiên đình chỉ, ở đây ba người nhịp tim cũng hơi tăng tốc, bởi vì càng lượt tới, chỉ gặp tại chỗ rất xa trên bầu trời, một đạo vàng nóng ánh hào quang đột nhiên hiện hiện, cũng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt bọn hắn. Người tới là một vị người mặc áo giáp màu vàng nóng nam nhân, hắn mũi cao thẳng, một đầu tóc vàng múa may theo gió, thần sắc cao không thể chạm. Ở đây ba người lập tức lộ ra vẻ cung kính, hướng phía đối phương ôm quyền, "Simon đại nhân." Không hắn, chỉ vì người trước mắt này là một tên hàng thật giá thật tông sư. Lần này xâm lấn Viêm Quốc hành động chính là do vị này vượt biển mà đến đại nhân vật lãnh đạo, bọn hắn buồn quốc tông sư ngược lại không có tham dự. cũng chính là tôn này tông sư, nhất cử đánh lui trấn thủ biên quan Viêm Cổ cổng sư Lâm Liệt, mang theo bọn hắn tiến vào tha thiết ước mơ Viêm quốc bên trong. Simon đại nhân mục tiêu cũng không phải là Viêm quốc thổ địa, chỉ là vì tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết giao long bảo dược, cái này ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Bây giờ Hán Hải tỉnh đã bị mấy người bọn hắn xung quanh tiểu quốc chia cắt sạch sẽ, lúc này ba người còn chú ý tới Simon đại nhân trong tay còn mang theo một cái đầu lâu, đó là một vị lão nhân, không cam lòng cũng phẫn uất biểu lộ còn lưu lại ở trên mặt không có rút đi. Là cái kia một mực giấu kín lấy Hán Hải tỉnh tổng binh, vậy mà đã bị Simon đại nhân tìm tới cũng chém giết sao? Các người có giao long tin tức sao? Lúc này Simon mở miệng hỏi thăm. Ba người liền tranh thủ tâm tư thu hồi, đều là lắc đầu, hồi bẩm đại nhân không có, chúng ta tiếp quản nơi này đằng sau, liền lục soát khắp mỗi một tấc đất, đều là không thu hoạch được gì. Simon lập tức nhíu mày, xem ra cái này Viêm quốc biên cảnh tỉnh lớn cũng không có hắn muốn tìm đồ vật. Nói đến cái kia giao long công hiệu cũng thật sự là rất thần kỳ, nếu như không phải là bởi vì hắn thấy tận mắt có người ăn, cũng tại chỗ tăng cao tu vi, nếu không đều sẽ đem nó coi là thiên phương dạ đảm. Nếu như tại cái này Hán Hải tỉnh không thu hoạch được gì lời nói, vậy kế tiếp liền phải tiếp tục thâm nhập sâu cái này Viêm quốc. Nguyên bản hắn tuân theo liên bang phân phó, lẻ loi một mình đến đây mảnh này xa lạ quốc gia, nội tâm còn có chút tâm thần bất định, bây giờ xem ra cái này Viêm quốc cũng không có trong tưởng tượng của hắn đáng sợ như vậy, căn bản chính là một cái dần dần già đi đế quốc mà thôi. Đến tăng tốc hành động mới được, tối thiểu nhất tại Tây Đại Lục quốc gia khác tông sư đổi tới trước đó. Đúng rồi, Simon đại nhân lúc này, Hòa Tăng quốc vị kia nam nhân thấp bé nói chuyện, ta Hòa Tăng quốc, có thể hay không xin mời đổi một vùng A, tuy nói Hán Hải tỉnh bị bọn hắn chia cắt, nhưng là hắn phân đến địa phương kia người không có bao nhiêu, ngược lại đại bộ phận là yêu ma, cái này không chỉ có để đầu hắn thương yêu không dứt, cũng không biết vì cái gì, cái này Viêm quốc cảnh nội yêu ma lại có nhiều như vậy. Bắt bỏ, các ngươi có thể phân đến thổ địa, đây đã là ta cho các ngươi ban ân. Simon không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Nếu không phải cần những nước nhỏ này xông pha chiến đấu, giúp hắn ở phía trước tìm kiếm Viêm quốc hư thực, hắn căn bản liền sẽ không lựa chọn cùng bọn giá hỏa này hợp tác. Hiện tại trước đem địa bàn phân cho các ngươi, chờ ta liên bang đại quân đến, ta sẽ để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Nghe thấy Simon lời nói, tại hai người khác chế nhạo trong ánh mắt, nam tử thấp bé cũng chỉ có thể cúi thấp đầu, một lần nữa bảo trì trầm mặc. Cứ như vậy đi, cho các ngươi ba ngày thời gian làm đủ chuẩn bị, ba ngày sau đó liền theo ta cùng nhau tiếp tục tiến công tiếp theo tỉnh. Simon bỏ rơi câu nói này, thân hình lại lần nữa hóa thành kim quang, phóng hướng thiên không. Mà ở đây ba người hô hấp cũng đi theo dồn dập lên không sai, rất không tệ, đi theo Simon đại nhân đi, bọn hắn còn có thịt ăn. Chương 160, hung hăng tra tấn. Chương 160, hung hăng tra tấn. Cảnh xuyên tỉnh tỉnh lỵ bên trong, Tiết Khải gắng sức đuổi theo, rốt cục đi tới tổng trấn phủ ti trước cửa. Tổng binh đại nhân à, hắn một bên xông vào trấn phủ ti, một bên kéo cuống họng hô to. Trấn phủ ti bên trong còn thừa không nhiều tham tướng các giáo úy tất cả đều nhìn lại, lại phát hiện là Tiết Khải đằng sau, cũng đều thần sắc ngoài ý muốn, đối phương vậy mà từ kinh thành trở về rồi sao? Một vị lão phụ nhân chống một cây đại thương cũng xuất hiện tại bên ngoài thính đường, nghiêm nghị nói, không phải cho ngươi đi triều đình cầu viện, không có viện quân liền không cho phép trở về sao? Vị lão phụ nhân này khuôn mặt đáng sợ, bên trái mặt coi như hoàn chỉnh, mặt bên phải lại thật giống như bị lột ra, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng dù vậy, bằng vào thất cảnh tu vi, lão phụ nhân cũng gắng gượng lấy không có chết đi. Nàng chính là Cảnh Xuyên tỉnh tổng binh Trung Xuân Hoa. Tổng binh đại nhân, có viện quân, có viện binh. Tiết Khải vội vàng hồi đáp, có viện quân. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Trung Xuân Hoa lại là lắc đầu, nàng mặc dù chỉ là Cảnh Xuyên tỉnh tổng binh, nhưng nàng huynh trưởng lại là một tôn tông sư, bởi vậy nàng ở kinh thành một mực có chút nhân mạch. Nàng rất rõ ràng, hiện tại kinh thành đã không thể dùng đem, trừ phi bọn hắn vị kia bệ hạ nguyện ý ngự giá thân trình, nhưng là bệ hạ tựa hồ đã bỏ đi quốc gia, không ai biết hắn cả ngày đốn tại trong hoàng cung làm cái gì. Trung Xuân Hoa sở dĩ để Tiết Khải tiến về kinh thành cầu viện, bất quá cũng chỉ là tìm cớ đem Tiết Khải điều đi mà thôi. Cho dù nàng hao tâm tổn trí phí sức cùng yêu ma hợp tác cầu hòa, nàng cũng cảm giác được Cảnh Xuyên tỉnh nhanh giữ không được. Tiết Khải xem như bọn hắn Cảnh Xuyên tỉnh võ đạo thiên tài, cùng bọn hắn đám lao nhân này cùng chết ở chỗ này, thật sự là không quá đáng. Là thật, là thật. Tiết Khải thì là lớn tiếng nói, tổng binh đại nhân ngươi không biết, có một vị mới nhậm chức thẩm chu thẩm tuần phủ, hắn đã theo ta đến chúng ta nơi này. Cái kia Kim Sư yêu vương đã bị thẩm đại nhân chém giết, hắn hiện tại phái ta đến thông chi ngài, một lần nữa tiếp quản mất đất. Tin tức này là tới đột nhiên như thế, Trung Xuân Hoa chỉ cảm thấy đại nào không rõ, liên đối cả người đều chóng mặt, chung quanh các tướng sĩ cũng đều một mặt rung động. Một tôn trong tỉnh yêu vương, vậy mà đã trong lúc vô tình bị trừ bỏ. Hiện tại vị kia thẩm đại nhân ở đâu? Trung Xuân Hoa run giọng hỏi thăm. Hắn mang theo Hà Tham đem tiến đến thảo phạt mặt khác hai cái yêu vương. Tiết Khải trả lời. Mặt khác hai cái yêu vương thật đúng là lôi lệ phong hành. Trung Xuân Hoa chắc lưi nói, bọn hắn hẳn là sẽ đi trước tìm con giết kia tình, nhưng thiên ti yêu vương thế nhưng là thất cảnh đỉnh phong tu vi, còn có thần thông kia không phải dễ giải quyết như vậy đó à. Ta phải đi trợ vị kia thẩm đại nhân một chút sức lực. Vừa nghĩ đến đây, Trung Xuân Hoa liền hô to một tiếng, tất cả chấn phủ ti tướng sĩ nghe lệnh, các ngươi lập tức đi đón quản bị con sư tử kia chiếm cứ châu thành. Về phần nàng Trung Xuân Hoa hít sâu một hơi, cầm trong tay trường thương hướng bầu trời dùng sức ném một cái. Bèo một cái, trường thương bạch phá không khí, đâm về không trùng, Trung Xuân Hoa bước chân đạp một cái, cả người dẫm lên trên thân thương, hướng về phương xa chạy tới. Mục tiêu, Bắc Nhạc Thành. Trung Xuân Hoa tận hết sức lực, toàn lực bút đầu, nàng biết được con giết kia tinh thần thông sao mà âm hiểm, có thể phóng xuất ra một loại thần không biết quỷ không hay khí độc. Chờ ngươi phát giác được không đúng thời điểm, đã trúng chiêu. Nàng cái này nửa người, cũng là bởi vì chúng yêu ma kia đạo, mới thành bộ dáng như vậy. Nếu không phải huynh trưởng lưu cho nàng hộ thể bảo cụ giúp nàng ngăn cản bộ phận uy năng, nàng hiện tại đã biến thành một đống mạch cốt. Tình báo này nhất định phải cho đến vị kia Thẩm đại nhân, nếu không dễ dàng thiệt thòi lớn. Nàng có dự cảm, lần này hẳn là Viêm quốc triều đình đối với yêu ma sau cùng phản kích, không thành công biến thành nhân, vì thế nàng bỏ qua rơi cái mạng già này cũng ở đây không tiếc. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Bác Nhạc Thành hình dáng liền xuất hiện ở Trung Xuân Hoa trong tầm mắt, bạch cốt kia trắng ẩn, phủ kín thành trì một màn, cũng rơi xuống Trung Xuân Hoa trong mắt. Nàng song quyền siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nhìn về phía chấn phủ ti vị trí, nơi đó chính là Thiên Ti yêu vương hang ổ. Một tiếng ầm vang, bên hai vang lên tiếng nổ tung, ánh vào Trung Xuân Hoa tầm mắt, lại là một vị thiếu niên đem một đầu trường dài 10 trượng tiên túc con giết hung hăng nện bay một màn. Trung Xuân Hoa khỏe mắt run rẩy, tình huống như thế nào, nàng làm sao vừa đến đã trông thấy một vị thiếu niên tại hành hung cái kia Thiên Tí yêu vương. Lúc này cái kia Thiên Tí yêu vương bộ dáng có thể nói là dị thường thê thảm, nguyên bản thiên túc hiện tại chỉ còn lại có một cái chân còn lẻ loi trơ trọi địa chi lăng tại trên thân thể, trở thành cụt một tay yêu vương. Nó bị một quyền nện vào mặt đất, còn không có từ trong hố sâu leo ra, thiếu niên liền đã thần thái ung dung đi vào trước mặt nó, đưa nó còn sót lại một cái chân cũng cho thô bạo tún mất rồi. Lần này ngay cả cụt một tay yêu vương đều làm không được. A a a. Đau đớn kịch liệt để Thiên Tí yêu vương kêu rên lên tiếng, ngươi tên hôn đản này, vì cái gì ta thôn linh độc trướng đối với ngươi vô dụng. Thiếu niên phảng phất mảnh mặt làm ngơ, hắn không có trả lời Thiên Tí yêu vương lời nói, chỉ là lại đem mục tiêu bỏ vào Thiên Tí yêu vương cái kia một thân trên giáp xác. Giơ tay lên, nguyên bản cứng rắn không gì sánh được giáp xác nhưng thật giống như giấy bình thường bị xé mở, liên đối bị kéo xuống tới, còn có một mảng lớn giữ tận huyết đủ. Thiên Tí yêu vương lập tức gào thảm càng thêm lớn âm thanh. Trung Xuân Hoa thần sắc phức tạp nhìn xem một màn này, Tôn Tiêu bị nàng coi là lớn nhất ác mộng Thiên Tí yêu vương, bây giờ lại bị thiếu niên này cho sống sờ sờ đánh thành yêu côn. Nguyên bản lúc này, nàng hẳn là hô to một tiếng ta đến giúp ngươi sau đó gia nhập trong đó. Chỉ là nhìn đối phương cái này đơn phương treo lên đánh yêu ma trận thế, căn bản liền không cần ai cho nên thiếu niên này chính là vị kia Thẩm Chu Thẩm tuần phủ. Làm sao lại còn trẻ như vậy, đây hết thảy không khỏi đều quá như là đang nằm mơ. Trong lúc suy tư, Trung Xuân Hoa dư quang bên trong, lại đột nhiên nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Hà Diệu Quang, tại Hà Diệu Quang bên người còn có một đám chấn phủ ti tướng sĩ, bọn hắn tất cả đều thoát trần chuồng, không đến sợi bài. Bất quá mặc kệ là mặc quần áo hay là không mặc quần áo, mỗi một vị trên mặt đều mang cực kỳ rung động biểu lộ. Nghĩ, Trung Xuân Hoa hay là rất lễ phép mà lớn tiếng hỏi thăm, vị đại nhân này cần hỗ trợ sao? Một mực trầm mặc thiếu niên rốt cục mở miệng, không cần. Trong lúc nói chuyện, hắn lại ngạnh sinh sinh giật xuống Thiên Tí yêu vương một khối huyết nụ, nha Trung Xuân Hoa liền rơi xuống Hà Diệu Quang đám người bên người, mở miệng hỏi thăm, vị này chính là Thẩm Tuần Phủ. Hà Diệu Quang lực chú ý tất cả Thẩm Chu trên thân, cho dù là nhà mình tổng binh đại nhân cũng đều không có gì tâm tư phản ứng, chỉ là gật đầu, đúng vậy à. Các ngươi tới nơi này bao lâu? Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Đã lâu như vậy? Ân, Thẩm đại nhân tới đây đằng sau, một mực tại ẩu đả cái này Thiên Tí yêu vương trên người tất cả chân đều là bị Thẩm đại nhân từng cây cứng rắn rút ra. Trung Xuân Hoa, xem ra lề mề chiến đấu, có đôi khi cũng không phải là bởi vì song phương thế lực ngang nhau, cũng có thể là tại đơn phương tra tấn đối thủ. A chương 161, thế gian thật có thần tiên. Chương 161, thế gian thật có thần tiên. Hoang vu trên đường cái, nô công tinh toàn thân mất mồ, bị kéo xuống huyết nhục giáp sắc ném khắp nơi đều là, máu chảy ở tại dưới thân hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Giết ta, cầu ngươi giết ta. Nô công tinh cũng từ lúc mới bắt đầu kêu gào, biến thành cầu xin tha thứ, cuối cùng biến thành muốn chết. Nó không thể thừa nhận cái này huyết nhục xé rách thống khổ, chỉ cầu chính mình có thể đi nhanh một chút đến phần cuối của sinh mệnh. Thẩm Chu trong lòng lệ khí phát tiết ra ngoài không ít, rốt cục có lòng dạ thanh thản trả lời lời nói của đối phương, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy. Nghe thấy Thẩm Chu rốt cục nguyện ý nghe nó nói chuyện, nô công tinh liền lên tiếng lần nữa, cầu ngươi giết ta. Thẩm Chu lại lần nữa giật xuống đối phương một khối huyết đục, động tác thuần thục giống như tại kéo lông gà, cầu ngươi giết ai? Giết ta. Cầu ai giết ta? Cầu ngươi giết ta. Cầu ngươi làm gì? Thời khắc này Thiên Tí yêu vương rốt cục kịp phản ứng, đối phương căn bản là đang trêu đùa nó, trước nay chưa có tuyệt vọng lập tức tràn ngập ở trong lòng. Giờ khắc này, liền ngay cả tử vong đối với nó tới nói đều là một loại hy vọng xa vời. Nương theo lấy Thẩm Chu một quyền đập nát Thiên Tí yêu vương đầu, nó cũng rốt cục nên đón muốn tử vong. Chém giết thất cảnh đỉnh phong yêu quân, thiện hạnh giá trị 0000 tàn phá không chịu nổi, nô công tinh thân thể không động đậy được nữa, Thẩm Chu cũng từ trên thi thể khổng lồ chậm rãi đi xuống. Thiên Tí yêu vương cứ như vậy bị trừ, một bên Trung Xuân Hoa lại là so trước đó càng mù mờ hơn. Không có cách nào, trước mắt chuyện này đơn giản tựa như là những người kể chuyện kia trong miệng nói bừa cố sự, trong cố sự chịu khổ gặp nạn đám người sắp gặp tử vong, đột nhiên trên trời rơi xuống thánh quang, đại từ đại bi thần tiên liền lái tường vân cứu vớt thương sinh. Đây cũng là dân chúng ưa thích thắp hương bái thần nguyên nhân, coi như biết là giả, trong lòng cũng cuối cùng có một phần ký thác, không đến mức triệt để trầm luân ở trước mắt trong tuyệt vọng. Trung Xuân Hoa các loại triều đình quan viên luôn luôn đối với cái này khịt mũi coi thường, thẳng đến bọn hắn gặp Thẩm Chu. Tuần phủ đại nhân, cảm tạ ngươi vì ta cảnh xuyên tỉnh trừ bỏ hai đầu đại yêu lao phụ nhân. Nhìn xem đi tới Thẩm Chu, lúc này quỳ một chân trên đất, hướng phía đối phương ôm quyền. Ở sau lưng nàng, một đám chấn phủ ti tướng sĩ cũng đều quỳ xuống theo. Miễn lễ đi, còn quỳ cái gì quỳ, trước tìm y phục mặc lên lại nói, như thế trần truồng cũng không ngại mất mặt. Thẩm Chu khoát tay áo, thuận tiện đầu đen rau muống đạo. Đúng a, các ngươi làm sao không mặc quần áo? Trung Xuân Hoa cũng kịp phản ứng. Trong đó một vị tham tướng ngượng ngùng gãi gãi đầu, chủ yếu chúng ta đều đã bị cái kia Thiên Tí yêu vương đào sạch sẽ, đang chuẩn bị vào nồi mở nấu đâu. Sau đó Thẩm đại nhân thật giống như thần tiên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh con giết kia tinh kêu cha gọi mẹ, chúng ta cũng liền chỉ lo nhìn, quên mặc quần áo. Lời này đã khôi hài vừa chua sở, Trung Xuân Hoa nghe thấy trong nháy mắt liền đỏ cả bên mắt, nàng lần nữa hướng phía Thẩm Chu hành lễ, là ta người tổng binh này vô năng, nghĩ ra cầm nhân mạng cầu hòa chủ ý ngu ngốc, xin mời Thẩm đại nhân giáng tội. Nghe thấy nàng nói như vậy, còn lại tướng sĩ cũng đều kịp phản ứng, lập tức đi theo nói, còn xin không nên trách tổng binh đại nhân, đây đều là chúng ta tự nguyện. Chúng ta đều là phế vật, đối phó cái này vài đầu yêu vương, cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp khác làm như thế giả mồm làm gì. Thẩm Chu lắc đầu, đủ, ta thứ nhị các loại vô tội, hiện tại mang ta đi tìm Cảnh Xuyên tỉnh cuối cùng một đầu yêu vương đi. Ngoại địch họa lớn còn chưa triệt để trừ bỏ, liền đối với người một nhà ra tay, hắn cũng không phải cái gì thường khải thân. Tốt, Thẩm đại nhân. Trung Xuân Hoa cuống quýt đứng người lên, ta đến dẫn đường. Ân do một cái hội bay tổng binh đến dẫn đường cũng tốt, hắn cũng không cần một mực mang theo đối phương. Hai người lại biến mất ở chân trời, còn lại trấn phủ ti tướng sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoảng hốt trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Thẩm đại nhân tới, Cảnh Xuyên tỉnh cũng rốt cục tốt rồi. Trên bầu trời còn không có bay bao xa, Thẩm Chu liền phát hiện, hay là đến mang theo đối phương mới được. Không có cách nào, vị này tổng binh bay thật sự là quá chậm. Hắn liền ngược lại mang theo Trung Xuân Hoa cổ áo, không đợi Trung Xuân Hoa ý thức được Thẩm đại nhân muốn làm gì, nàng cũng cảm giác được chính mình đột nhiên gia tốc, nhanh ngay cả chung quanh cảnh sắc đều thấy không rõ. Trung Xuân Hoa vô ý thức rụt rụt thân thể, là đối phương chỉ đường. Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thẩm Chu dò hỏi. Chúng con giết kia tinh khí độc, Trung Xuân Hoa hồi đáp, ngữ khí kỳ quái, Thẩm đại nhân chẳng lẽ không có chúng chiêu sao? Chúng chiêu? Hắn chính là một đạo âm hồn, không có hình thể, khí độc cái đồ chơi này cũng không thể ăn mòn thần hồn. Huống chi liền xem như bản thể đích thân đến, hắn cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương. Chờ ta bản thể lúc nào bỏ ra chút thời gian, ta có thể trị hết ngươi. Thẩm Chu mở miệng nói ra. Thẩm đại nhân có thể trị hết lão thân thương thế này? Trung Xuân Hoa hơi kinh ngạc. Nàng tự nhận chính mình thương thế này khá là nghiêm trọng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Chờ một chút, Thẩm đại nhân đây không phải bản thể. Trung Xuân Hoa kinh hãi hô lên âm thanh. Ân, ta bản thể chính tiến về biên quan. Thẩm Chu hồi đáp. Trung Xuân Hoa ngạc nhiên, chỉ là một đạo phân thân đều mạnh đến như vậy biến thái, cái kia Thẩm đại nhân bản thể lại nên đáng sợ cỡ nào? Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền tới đến Khánh Hải thành trên không. Người trước tiên ở nơi này đợi một hồi đi. Bỏ rơi một câu, Thẩm Chu bung ra Trung Xuân Hoa, cả người kích xạ tiến vào phía dưới trấn phủ ti trong nha môn. Sau một khắc, chỉ nghe thấy cái kia bạch hổ yêu vương kêu thảm tùy theo vang vọng, biểu thị một vòng mới tra tấn lại lần nữa mở ra. Mặt trời chiều ngã về tây, thôn đạo cỏ hoang um tùm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nơi đây. Rời đi Quảng Hán Châu, Thẩm Chu toàn lực đi đường, rốt cục đã tới Viêm Quốc biên cảnh tỉnh, Hán Hải tỉnh. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, trong đồng ruộng không người lao động, cỏ dại rậm rạp, cách đó không xa một tòa thôn trang nhỏ không thấy khói bếp, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn qua cùng Cảnh Xuyên tỉnh tình cảnh không kém nhiều lắm, chỉ là tại cách đó không xa, nhiều hơn một tòa cho dù là tại Cảnh Xuyên tỉnh cũng chưa từng thấy qua núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này cũng không phải là do bùn đất nham thạch dựng thành, mà là do từng viên đầu người mã đi ra. Vô luận là nam hay là nữ, là luân đấu, mấy trăm quả đầu lâu cứ như vậy chỉnh chỉnh tề tề xếp cùng một chỗ, biến thành một tòa kinh quan. Kinh quan trung quanh nhận ẩn có quang hoa ba động, trong hư không không ngừng có phù văn vật mèo, đi tới gần, còn có thể nghe thấy từng đợt quỷ khóc sói gào thê lương tiếng la. Hiển nhiên, cái này kinh quan cũng không phải là vẹn vẹn vì khoe khoang võ công mà xây dựng, đây là một tòa trận pháp, dùng người tính mệnh xếp thành trận pháp. Thẩm Chu trầm mặc không nói gì, tại ánh mắt của hắn bên trong còn có thể trông thấy một cỗ trùng thiên đoán nghiệm, tựa như khói bếp giống như từ trên kinh quan tuôn ra, tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn đạo bên dưới, trôi hướng cách đó không xa châu thành. Mà giống như vậy khói bếp, xa xa không chỉ một chỗ. Chương 162, lặp đi lặp lại tra tấn chương 162, lặp đi lặp lại tra tấn hưng, bách tính cổ, vòng, bách tính cổ. Đây cũng là cái thế đạo này hiện trạng, nhưng cả hai so sánh, cũng là thả làm thái bình quyền, chớ làm loạn ly người. Ách Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, hắn điểm nhẹ mũi chân, hướng phía xa xa thành trì bay lượn mà đi. Thê lương trong thành trì xếp mà lên kinh quan như cũ khắp nơi có thể thấy được, tản ra hôi thối, phát tiết lấy kêu rên, nhưng chúng quanh thưa thất dân chúng lại tựa như nhìn không thấy nghe không đến bình thường, từng cái tê liệt từ bên cạnh trải qua, bọn hắn là bị thực dân người, theo nơi đó chấn phủ ti diệt vong, Hán Hải tỉnh bây giờ đã không còn là Viêm Quốc tỉnh, nơi đây chỗ Thanh Diệp Châu, liền bị vị kia từ hải ngoại mà đến tông sư, tiện tay chia cho Hòa Tăng Quốc, từ một khắc này bắt. Đầu, bách tính đầu liền bị từng đám chặt xuống, lũy thành từng tòa đỉnh núi. Sở dĩ còn không có đến phiên bọn hắn, chỉ là bởi vì Hòa Tăng Quốc cung phụng tôn kia thiên cầu thần, trong lúc nhất thời hấp thu không hết nhiều như vậy sinh hồn đoán niệm. Nói một cách khác chính là ăn quá no bụng, tạm thời không ăn được, đến tiêu hóa một hồi. Chờ nó đói bụng đằng sau, lại có thể tiếp tục mở ăn. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì chạy trốn ý nghĩ, bởi vì đối mặt những cái kia Hòa Tăng Quốc võ giả, thân là người bình thường bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tại trên đường cái rời rạc dân chúng, tình nguyện đi ngang qua cái này cực kỳ bi thảm kinh quan, cũng không muốn đi cửa thành chờ lâu một giây. Cũng bởi vì nơi đó chính trông coi mấy tên Hòa Tăng Quốc võ giả. Nữ nhân tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, nương theo lấy nghe không hiểu vui cười âm thanh, tiếng mắng chửi không ngừng từ cửa thành truyền đến. Chắc hẳn lại là mấy cái kia Hòa Tăng võ giả đang gieo họa nữ nhân đi. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nhưng là ngay cả đi qua nhìn một chút dũng khí đều không có. Thẳng đến một đoạn thời khắc, nữ nhân tiếng la khóc vẫn còn tiếp tục, nhưng là cái kia vui cười giận mắng thanh âm lại đột nhiên đình chỉ. Thẩm Chu mặt không thay đổi đi vào thành trì, cầm trong tay mấy quả trải lấy tháng thay mặt đầu Hòa Tăng Quốc võ giả đầu, tiện tay ném đi. nơi này còn có người sống a, vốn cho là nơi này cũng biến thành một tòa thành chết, ngược lại là không nghĩ tới còn có bách tính còn sống. Hơi nghĩ nghĩ, Thẩm Chu tiện tay vung lên, nguyên bản áo trắng cũng theo đó đổi thành một bộ huyền thiết trọng khải, sau lưng còn hất lên một kiện có thêu viêm chữ áo choàng màu đỏ. Đây là viêm quốc các tướng sĩ tiêu chuẩn chế áo, tại khu địch chiếm, Thẩm Chu mặc như vậy có thể nói là tương đương trước mắt, chắc hẳn khả năng hấp dẫn không ít địch nhân tự chui đầu vào lưới. Hắn tiếp tục đi tới. Theo Thẩm Chu thân ảnh xuất hiện tại các lão bách tính trong tầm mắt, nguyên bản phảng phất người gỗ bọn hắn đều run rẩy lên, đờ đẫn trên khuôn mặt, rốt cục nổi lên vài tia sinh động biểu lộ. Một vị thiếu niên, người mặc chấn phủ ti chế áo, xuất hiện ở đây. Có thể chấn phủ ti không phải đã diệt vong sao? Vậy cái này thiếu niên vâng. Còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã nhìn thấy chung quanh hơn 10 vị tháng thay mặt đầu, tất cả đều ba 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 quay thiếu, hướng thiếu niên vào tới, trông thấy thiếu niên không chỉ bách tính, còn có thủ tại chỗ này hỏa tàng quốc võ giả. Huyên Huyên nói cái gì đó, thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc tay phải, đống nhiên một nắm. Mỗi một cái ý đồ tới gần hắn Hòa Tang Quốc võ giả, đều trong nháy mắt bị xoay thành một đoàn bánh quay trèo. A! Hòa Tang Quốc võ giả trong miệng cái kia nghe không hiểu tiếng la giết, lập tức biến thành người người đều có thể nghe hiểu tiếng kêu thảm thiết. Trung quanh dân chúng ảm đạm ánh mắt, cũng theo đó hiện ra tên là ánh sáng hy vọng. Thiếu niên cái kia một thân áo giáp, thẳng tiến không lùi vĩ ngạn dáng người, lập tức thật sâu khắc tại trong lòng của bọn hắn. Đây cũng là Thẩm Chu thay đổi chiến thứ nhất một nguyên nhân khác, cho nơi này dân chúng một châm thuốc trợ tim. Hắn phải hướng tất cả bách tính truyền lại một cái tin tức, đó chính là Viêm Quốc trấn phủ ti trở về. Dù là chỉ là Thẩm Chu một người, nhưng một người cũng có thể thành quân. A a a. Hòa Tang Quốc võ giả còn tại kêu thảm, thân thể của bọn hắn đã vặn mèo hình thù kỳ quái, cũng không có chết đi. Một cỗ thanh mang không ngừng trên người bọn hắn tràn ra, chữa trị lấy bọn hắn thân thể, tại cường hãn sinh cơ phía dưới, bọn hắn căn bản là không chết được. Nhưng là Thẩm Chu thêm tại trên người bọn họ lực hút, cũng tương tự không có tán đi. Cái này hai cỗ lực lượng dây dưa cùng nhau, thế là những người nước ngoài này thân thể không ngừng bị chữa cho tốt, lại không ngừng bị phá hủy, tuần hoàn qua lại. So với trực tiếp giết bọn hắn, làm như vậy sẽ khá tiêu hao linh lực. Nhưng là Thẩm Chu lại nguyện ý vì này thanh toán càng nhiều linh lực, không làm mặt khác, chính là làm như vậy để Thẩm Chu cảm thấy vui vẻ, vạn phần vui vẻ, có thể nói bên trên là lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Đừng nói là Thẩm Chu, cho dù là dân chúng chung quanh bọn họ, mắt thấy tình cảnh này, trên mặt cũng hiện ra mấy phần khoái ý. Ai, là ai tại dám ở ta Hòa Tang Quốc địa giới bên trên náo sự? Một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng thành trì, ngay sau đó đã nhìn thấy một cái nam tử thấp bé từ đằng xa chấn phủ ti trong nha môn xông ra. Đỉnh đầu nó bên trên viết, Hòa Tang Quốc tật cảnh võ giả, Hắc Sơn Nam. Hắc Sơn Nam chính là lần này xâm lấn hành động bên trong, Hòa Tang Quốc lãnh đạo tối cao nhất người. Xông ra nha môn trước tiên, Hắc Sơn Quá Nam liền chú ý tới tôn kia huyền áo choàng đỏ, nhưng trông thấy áo choàng chủ nhân lại là một vị thiếu niên thời điểm, cũng không khỏi đến ngạc nhiên mấy phần. Trấn phủ ti người hay là tên tiểu quỷ? Ai cho ngươi dũng khí dám một thân một mình giết đến tận cửa? Hắc Sơn Nam nghe răng cười đứng lên, ngươi chẳng lẽ không biết, coi như nhà ngươi tổng bình cũng giống con chó một dạng, bị ta làm thì sao? Đầu của hắn thậm chí đều bị ta bổ xuống, treo cao tại Hán Hải tỉnh tỉnh lỵ cửa thành. Tuy nói là Simon đại nhân chặt, nhưng Simon đại nhân là minh hữu của hắn, cái kia bốn bỏ năm lên, cũng liền chẳng khác gì là hắn chặt. Hắc Sơn Nam vốn chỉ là muốn nói khoác một chút chính mình, thuận tiện hung hăng trào phúng một đợt đối phương, lại là không nghĩ tới, hắn hành động này, ngược lại là chọc giận Thẩm Chu. Như vậy phải không? Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu, hắn chết rất sung sướng, nhưng người ta cam đoan ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắc Sơn Nam không hiểu cảm giác được trong lòng chợt lạnh, tiếp lấy hắn lại chú ý tới chúng quanh nằm bật xuống những thủ hạ kia. Mỗi một vị thân thể đều vặn vẹo không thành hình người, theo lý mà nói hẳn là đã chết từ lâu mới đối. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại là quỷ dị sinh cơ bừng bừng, thậm chí còn có sức lực phát ra cực kỳ vang dội kêu thảm. Cái này mẹ hắn là cái gì tà thuật? Cho dù là bọn họ Hòa Tang Quốc lấy tà thuật nổi danh trên đời, cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Cái này còn có thể xem như còn sống à? Nếu như phát sinh ở trên người hắn lại nên như thế nào? Không, không có khả năng còn muốn, hắn nhưng là thất cảnh võ giả, còn có thần minh phụ thân, đối phương bất quá là tên tiểu quỷ, như thế nào động được hắn? Hắc Sơn Nam đè xuống sợ hãi trong lòng, vụt một chút rút ra bên hông trường đao, hai tay nắm ở, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Ba ngày tháng một đao chém, cái tiếc như là bạch quang giống như lưới đao vượt ngang mấy trượng, hướng phía Thẩm Chu chém xuống, những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt, phát ra xoẹt xẹt rồi cắt chém âm thanh. Một kiếm này tại vừa mới chém xuống trong nháy mắt, loại sách tay mang theo to lớn uy năng, nhưng theo thời gian trôi qua, uy năng chẳng những không có tiếp tục tăng lên, ngược lại là nhanh chóng lùi bại. Vẹn vẹn giữa một hơi, liền triệt để tiêu tán. Chương 163, rất yếu thần chương 163, rất yếu thần Hắc Sơn Nam hoảng sợ phát hiện, chính mình một đao này vô luận như thế nào đều chém không nổi nữa, trong không gian truyền đến một cỗ to lớn lực cản, đem hắn thân thể trói buộc gắt gao, thân thể đều không thể động đậy, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn bất luận cái gì chiêu thức đều không thi triển ra được. Nói đùa cái gì, hắn dù sao cũng là một tên thất cảnh cường giả a, tại tiểu quỷ đầu này trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không kiên trì được. Náo đủ chưa? Hiện tại liền cho ta hảo hảo mà nhấm nháp thống khổ đi. Nương theo lấy Thẩm Chu lạnh nhạt tiếng nói, răng rắc tiếng vang cũng theo đó tại Hắc Sơn Nam bên tai vang lên. Toàn thân hắn xương cốt bắt đầu vỡ nát, nội tạng cơ bắp bắt đầu lõm, thậm chí là liền trong tay bà cụ, ủy hoàn nhận, tại dưới nguồn lực lượng này đều vặn vẹo thành một đoàn sắt vụn. A. Sau một khắc, hắn liền phát ra cùng hắn những thủ hạ kia giống nhau như lúc cùng khoản tiêu thảm. Tại Thẩm Chu trước mặt, hắn cùng hắn những cảnh giới thấp kia hơi thủ hạ, cũng không có khác nhau chút nào. Cứu ta, thiên cầu đại nhân, cứu ta. Sắp nứt cả tim gan Hắc Sơn Nam lúc này phát ra hô to, trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất về tới hồi nhỏ, lần thứ nhất gặp mặt tiên cậu đại nhân thời điểm cảm giác, đó là một loại khủng bố đến hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Nhưng cũng may, vị kia thiên cậu đại nhân hiện tại liền tồn tại ở trong thân thể của hắn. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái dữ tận cự trảo, đột nhiên tại Hắc Sơn Nam trước mặt ngừng tụ mà thành, hướng phía Thẩm Chu trực tiếp bắt tới. Cự trảo mang theo mãnh liệt cuồng phong, chỉ sợ trước mặt chính là một toàn núi cao, cũng có thể cầm ra 5 cái lỗ thủ đến. Nhưng tương tự sự tình lại lần nữa phát sinh, cự trảo tại khoảng cách Thẩm Chu còn có khoảng 1 trượng thời điểm, liền bị cường hãn lực hút vận thành một đoàn, trực tiếp bạo vì một mảng lớn hắc vụ. Mà Thẩm Chu thậm chí là ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, hắn khẽ cười một tiếng, nguyên lai thể nội còn mang thai một cái, thật tốt, song hỷ lâm môn. A. Hắc Sơn Nam thể nội quả nhiên cũng xuất hiện một đạo khác âm trầm thanh âm khàn khàn, ngược lại là có chút bản sự. Nước lạ phàm nhân, ngươi đáng giá bản thần hiện ra chân thân, tự mình ban thưởng ngươi vừa chết. Theo lời nói này, nguyên bản thấp bé Hắc Sơn Nam thân thể lại là bỗng nhiên cất cao, từng mảnh lông vũ màu đỏ ở tại bên ngoài thân hiện hiện, phía sau cũng theo đó mọc ra một đôi cánh chim to lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hắc Sơn Nam liền trở thành một vị khác bộ dáng, toàn thân nó xích hồng, diện mục xấu xí, giống như ác quỷ, nhất là cái mũi kia giống gậy gỗ bình thường, từ trong mặt ương thẳng tắp rũ ra. Đây cũng là cái kia thiên cẩu đại nhân chân thân, khắp chung quanh mây mù lở lở, liền ngay cả phía trên bầu trời đều bị mây đen che đậy, mọi cử động mang theo to lớn cảm giác áp bách, giống như một vị thần minh. Chung quanh các lão bách tính sớm đã bị hù nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hiện tại, hướng ta quỳ xuống ân. Như sấm bên tai thanh âm im bặt mà dừng, vừa mới hiện thân thiên cẩu, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra một đợt thân là thần minh uy nghi, lại là bỗng nhiên phát hiện, vừa ra tới nó thật giống như sa vào đến vạn trượng dưới biển sâu, đừng nói khoe khoang, chỉ là di động đều khó khăn rất. Chuẩn bị lời rêu cợt cắm ở trong cổ họng, thiên cầu lập tức liền tê cả da đầu đứng lên. Cái này tình huống như thế nào? Nó cái này buộc không phải vừa mới hiện thân sao, tại sao lại bị định trụ? Nó vô ý thức ngước mắt nhìn lại, đã nhìn thấy phía trước người mặc áo giáp thiếu niên dáng người thẳng tắp, khỏe miệng mang theo dữ tợn mà cuồng vọng dáng tươi cười, biến thành hoàn toàn thể sao? Rất tốt, vậy các ngươi hai cái liền cùng một chỗ cho ta nhấm nháp thống khổ đi. Thẩm Chu nhe răng cười đứng lên, tiết mục gáp chào rốt cuộc đã đến, tôn này ẩn thân tại Hắc Sơn Nam thể nội ác quỷ, chính là cái này từng tòa kinh quan xây dựng nguyên nhân. Như loại này kẻ cầm đầu, tất nhiên phải thật tốt tra tấn một phen. Nguyên bản Thẩm Chu có thể thừa dịp đối phương đang thay đổi thân thời điểm liền đem nó chém giết, dù sao đây là hiện thực cũng không phải an nhỉm, biến thân thời điểm cũng không phải cái gì vô địch trạng thái. Nhưng Thẩm Chu lần này lại vẫn cứ chính là nhìn xem, hắn chính là muốn đối phương xuất hiện. Nói thực ra, tại nhìn thấy đối phương làm ra như vậy phát dở sự tình đằng sau, Thẩm Chu đều có chút không bỏ được giết nó. Chỉ là phàm nhân, dám ở bản thân trước mặt tiêu gạo. Thiên cầu nổi giận gầm lên một tiếng, càng nhiều cự trảo từ khắp chung quanh không gian tuôn ra, hướng phía Thẩm Chu năm tới. Khí thế mặc dù đủ, nhưng không có nửa điểm tác dụng, những này cự trảo không có một cái nào có thể tiếp cận đến Thẩm Chu trong vòng ba thước. Thân là Hòa Tang quốc một vị thần minh, vậy mà tại cùng Thẩm Chu lần đầu gặp mặt khắc thứ nhất liền đã rơi vào hạ phong. Đến a, phản kích a. Thẩm Chu đáy mắt hiện lên oan lệ chi sắc, từng bước một hướng phía ngày đó chó đi tới, mà theo hắn càng phát ra tiếp cận, thiên cẩu con ngươi co lại tới cực điểm, trên mặt sợ hãi căn bản không che giấu được, nó cảm giác được quanh thân nhận áp lực cũng ngay tại hiện lên chỉ số cấp lên cao. Cho dù là nó cái kia do vô số linh hồn oán niệm rèn đúc đi ra thần khu, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thân thể cũng theo đó vặn bẹo biến hình. A a a. Sau một khắc, thiên cẩu liền cùng Hắc Sơn Nam cùng một chỗ, đồng dạng phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai người trực tiếp tới một đợt thống khổ nhị trọng hát. Tại cái kia đau nhức kịch liệt trước mặt, mặc kệ ngươi là người hay là thần, nên gọi chính là phải gọi. Thiên cẩu nội tâm không cầm được kinh hãi, nó ngàn dặm xa xôi đi vào cái này viêm quốc, hấp thu vô số viêm quốc người oán niệm sinh hồn, thực lực có thể nói là so với trước đó có được cự phúc tăng lên. Nó ẩn ẩn cảm thấy mình đã trở thành Hòa Tang quốc đệ nhất thần minh, thậm chí là vị kia Simon đại nhân, nó đều có tự tin cùng đối phương một trận chiến. Nhưng dù vậy, đối mặt thiếu niên này thời điểm, cũng là bị đơn phương treo đánh. Một giây trước bình thản ung dung từ Hắc Sơn Nam thể nội tuôn ra, ai ngờ một giây sau cũng nhanh phải chết, đối phương chỉ là hướng nó đi tới, nó cũng nhanh muốn ủng hộ không nổi. Thần, rất yếu thần. Chỉ bằng ngươi bộ dáng quỷ này, cũng xứng xưng thiên cầu tên. Nương theo lấy Thẩm Chu cười lạnh, hắn chạy tới hôm nay chó trước mặt, đưa tay chụp vào đối phương đầu lâu. Giang giác. Theo song phương thân thể mạnh mẽ tiếp xúc, thiên cầu thần cái kia cao mấy trượng thân thể thật giống như quả cầu da xì hơi giống như, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Phần bụng, đùi, cánh tay thân thể mỗi một tiết đều bị chen thành cục thịt. Ách a. Nhưng mà cơ hội là tại đồng thời, Thiên Diệp Châu khu vực, bốn chỗ chồng chất mà thành từng tòa kinh quan bên trong, đột nhiên toát ra một trận trùng thiên khói đen, như vòi rồng cuốn tới, ngưng tụ đến cái kia cục thịt phụ cận. Tiếp lấy, chỉ thấy khói đen một lần nữa biến hóa thành thiên cầu bộ dáng, nó trong chớp mắt liền lại ngưng luyện ra một bộ nhục thân mới. Nhìn xem cùng trước đó không khác chút nào, toàn thân cao thấp cũng không có mảy may thụ thương dáng vẻ. Không không, đây chính là thần minh chân chính lực lượng, có ngươi những này những đồng bào như thế, ngươi căn bản không giết chết được ta. Thiên cầu ra sức kêu gào, muốn từ đối phương trên nét mặt trông thấy mấy phần không hiểu hoảng sợ cảm xúc, dù sao đối mặt một cái giết không chết địch nhân, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được sợ sệt. Nhưng mà, Thẩm Chu trên mặt chẳng những không có bất kỳ mê mang sợ hãi, ngược lại là lộ ra vui mừng, nói cách khác, ngươi rất kháng đánh. Rất tốt, dạng này ta cũng không cần cố ý phí tâm tư đến chữa trị ngươi. Lần lặp lại. Sau một khắc, Thẩm Chu trên thân lôi quang nổ tung, phản phất lôi thần giáng thế. Chương 164, người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Chương 164, người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Mặc dù cái này cái gọi là thiên cầu thần khoác lác rất lợi hại, nhưng tu luyện qua âm thần Thẩm Chu rất rõ ràng, đối phương bất quá là thuần túy dựa vào thần hồn cùng oán niệm ngưng tụ ra lão quỷ mà thôi. Bản thân liền hấp thu vô số linh hồn, hiện tại lại chu diệt đại lượng viêm quốc bách tính làm tài nguyên trèo trống, để nó dù là thân thể bị phá hủy, cũng có thể thông qua tiêu hao linh hồn, cấp tốc phục hồi như cũ. Cứ như vậy cho bạn, cũng dám ở trước mặt hắn múa rượu trước cửa lô bàn. Nếu là đối phó một cái lão quỷ, vậy liền muốn sử dụng nhất là khắc chế lôi pháp. Lôi. Mắt thấy thiếu niên kim quang lập lòe, tắm rửa lôi đỉnh một màn, thiên cầu sắc mặt kỳ biến, thật giống như chuột thấy mèo bình thường. Tiểu tử này thủ đoạn tại sao phải nhiều như thế, bây giờ lại sẽ còn lôi pháp. Phản ứng của nó tốc độ căn bản đuổi không kịp Thẩm Chu tốc độ xuất thủ, thiên cầu thần còn không có suy nghĩ ra cách đối phó, mạnh mẽ đanh thép lôi đỉnh đã đột nhiên tại trên người nó nổ vang. Ầm ầm. A. Thẩm Chu tiện tay triệu hồi ra một đạo thông thiên lôi trụ, liền đem đối phương trong nháy mắt bao phủ thôn vệ, tiêu thảm nhị trọng hát vang lên lần nữa, thiên cầu thần cùng nó vật chứa hát sơn nam tiêu lên một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Lôi điện công kích thần hồn mang tới đau đớn, thế nhưng là thuần túy nhất chân thực tổn thương, mang đến đau nhức kịch liệt cũng là không gì sánh được. Lôi quang tán đi, khói đen lại lần nữa từ các nơi kinh quan chấu ngưng tụ, hóa thành mới hình thể. Thở dốc sau khi, thiên cầu thần vội vàng mở miệng, bất quá lần này rõ ràng mang theo bất an cùng hoảng sợ, dừng tay, đường điện, viêm quốc võ giả, chúng ta ngưng chiến đi. Bản thân nguyện ý lập tức rút lui viêm quốc, đồng thời thể vĩnh viễn không bước vào viêm quốc cảnh nội một bước. Cùng đem thời gian hao phí tại giết không chết trên người của ta, ngươi không bằng giữ lại linh lực cùng tinh lực, đi giải quyết hắc thủ phía sau màn này. Đó là một cái tên là Simon tông sư, hắn thực lực cường hãn, vượt biển mà đến, ép buộc chúng ta à? Ầm ầm, tiếng sấm nổ lại lần nữa nổ vang, gián đoạn thiên cầu thần lời nói, khiến cho nói vừa kêu thảm lên. Thẩm Chu mang trên mặt tùy tiện ý cười, Thẩm Vấn Khâu còn chưa tới, ngươi bây giờ là thụ hình thời gian. Hắn còn chưa có bắt đầu hỏi, cái này thiên cầu thần thật giống như triệt để bình thường nói thẳng ra, bán đồng bọn gọi là một cái thuần thủ. Ăn no rồi liền muốn đi. Thật sự là người si nói mộng. Thiên cầu thần vừa mới ngưng tụ mà thành hình thể, lại một lần bị lôi đỉnh đánh nát ấy. Mà lại lần này, Thẩm Chu trực tiếp ra tăng chuyển vận công suất, trong song trưởng trào lên đi ra lôi đỉnh tiếp tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Chỉ thấy khói đen kia vừa mới ngưng tụ ra thiên cầu thân thể hình thức ban đầu, liền trực tiếp bị lôi đỉnh đánh tan, lại nếm thử ngưng tụ, lại bị đánh tan. Thiên cầu thần chết lại sống, sống lại chết, lặp đi lặp lại. Một đợt này a, một đợt này liền gọi là chặn lấy trùng sinh nước suối mãnh liệt giết. Thiên cầu thần chỉ cảm thấy thần hồn của mình tại kịch liệt chấn động, tại bị lần lượt xé nát gây dựng lại, trong đầu trừ vô biên thống khổ không còn gì khác. Nó một mực nếm thử phản kích, nhưng là cái kia không có chút nào ngừng chi ý quần quần lôi đỉnh, căn bản cũng không có để nó hoàn thủ cơ hội, nó lần lượt đất bị miểu sát quá nhanh, hoàn toàn không phản kháng được. Tiểu tử này đến cùng tình huống như thế nào, hắn là lôi thần hạ phàm sao? Liền xem như lão thiên gia sẽ đánh, hắn cũng phải nghỉ một lát đi, làm sao cái này viêm quốc tiểu tử lại hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Lại tiếp tục như thế, coi như trèo chống nó phục sinh linh hồn oán nghiệm lại nhiều, cũng sẽ bị triệt để tiêu hao sạch đó à. Xong đời. Thối tiểu quỷ, cho dù ta hạ địa ngục đi, cũng muốn nguyền rủa ngươi chết không yên lành, chúng ta Hỏa Tang quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Theo thiên cầu thần không cam lòng tiếng kêu rên vang lên, Thẩm Chu chỉ thấy đầy trời hắc vụ đột nhiên tản ra, phàm phất đã mất đi ngưng tụ khí lực, trước mắt thiên cầu thần cũng một lần nữa biến thành hắc sơn nam bộ dáng. Mà không có thiên cầu thần trèo chống đằng sau, hắc sơn nam cơ hồ là trong nháy mắt liền đã chết đi, đầu tiên là kinh khủng lực hút, sau là mênh mông sét đánh, hắn cái kia bị thiên truy bách luyện thân thể, thậm chí là ngay cả một điểm bụi bặm đều không có lưu lại. Chém giết thất cảnh Hỏa Tang quốc kẻ xâm lược, thiện hạnh giá trị 60000 trong đầu công đức lục truyền đến nhắc nhở, Thẩm Chu lại là mặt không đổi sắc, chẳng qua là khi tức hướng phía xa xa trấn phủ ti đi đến. Trấn phủ ti cửa ra vào cũng đang đứng một ngọn núi nhỏ, nơi này xếp chồng chất đều là các tướng sĩ đầu lâu, Thanh Diệp Châu tham tướng đầu ở bảo đỉnh cao nhất. Thẩm Chu cẩn thận từng ly từng tí băng qua, trấn phủ ti nội bộ ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là trong sách đường, nhiều hơn một tôn mũi dài tượng thần. Chính là cái kia thiên cầu thần tượng thần. Thẩm Chu đánh giá tượng thần này, lập tức khép cười một tiếng, người giả trang phần ngươi mẹ đâu, cút ra đây cho ta. Hiện tại, hai phiên chiến mở ra. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy tượng thần kia mãnh liệt lắc lư, khói đen lại lần nữa tuôn ra, biến thành thiên cầu thần cái kia sợ hai bộ dáng, ngươi là như thế nào nhìn ra được. Hắc Sơn Nam là nó ngàn chọn bạn chọn thích hợp nhất ký chủ, không đến khẩn yếu con đầu, nó là sẽ không bỏ qua rơi bộ này chân quý vật chứa. Nhưng là không có cách nào, cái này viêm quốc thiếu niên quá kinh khủng, tiếp tục không ngừng công kích đánh nó ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, chỉ có thể lựa chọn lấy giả chết phương thức, lừa qua đối phương. Nó tự nhận là chính mình diễn không tệ, trước khi chết câu kia di ngôn nói cũng thực quá thật, Hắc Sơn Nam cũng là thật đã chết rồi, thế nhưng là vì cái gì dạng này đều bị thiếu niên này khám phá, thậm chí còn tinh chuẩn tìm được vị trí của nó. Ngu xuẩn, nào có giết quái không bạo kim tệ à? Thẩm Chu ngậm lấy cười lạnh tiếng nói vang vọng. Công đức lục bên trong nhưng không có truyền đến hắn đánh chết cái này thiên cầu thần nhắc nhở, huống chi có được thiên thai chi nhắn hắn, rõ ràng trông thấy một cái tên là thiên cầu thần chữ đỏ bay vào cái này trấn phủ ti bên trong. Muốn tại trước mặt hắn giả chết, thật sự là ngây thơ đáng yêu. Theo giả chết bị nhìn đấu, thiên cầu thần tại thời khắc này cũng bị Thẩm Chu triệt để đẩy vào tuyệt cảnh, nó tấm kia trên mặt mũi dữ tợn, lập tức càng thêm mặt mẹo. Đi, viêm quốc thiếu niên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Bất quá ngươi không có khả năng giết ta, nó quá thiếu, trong cơ thể ta thế nhưng là ký túc lấy ngươi viêm quốc vô số dân chúng, ngươi một khi giết ta, những bách tính này linh hồn cũng đem đi theo hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Ngươi thân là viêm quốc chấn phủ ti tướng sĩ, nhẫn tâm sao? Theo nó, đã nhìn thấy tạo thành nó thân thể trong hắc vụ, quả nhiên hiện ra từng tấm mặt người, nam nữ già trẻ đều có. Mỗi một tờ mặt người biểu lộ đều vặn vẹo mà thống khổ, đang không ngừng phát ra kêu rên cùng rên rỉ. Bọn hắn chính là bị chém đầu Viêm Quốc bách tính, Thiên Cẩu Thần thôn phệ linh hồn của bọn hắn, bây giờ bọn hắn cùng Thiên Cẩu Thần hòa thành một thể, cũng không còn cách nào tách ra. Giết Thiên Cẩu, cũng liền tương đương diệt lấy hết bọn hắn. Chương 165, không ai có thể uy hiếp ta. Chương 165, không ai có thể uy hiếp ta. Mục đích tình cảnh này, Thẩm Chu thong xuống đôi mắt, trong tay lại là lại lần nữa tách ra lôi đỉnh màu vàng, hắn không có chút do dự nào. Người còn sống lại sống tạm bợ, người chết dài đã vậy. Thẩm Chu cũng không biết thế giới sau khi chết là như thế nào, qua đời người liền để hắn qua đời đi, Thẩm Chu hiện tại đến là người sống cân nhắc. Huống chi, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp hắn. Gặp Thẩm Chu hành động như vậy, Thiên Cẩu Thần cũng cười thảm một tiếng, biết mình uy hiếp thất bại. Bây giờ nó đã không có bất luận cái gì chạy trốn thủ đoạn, vậy nó cũng chỉ có liều mạng. Người không để cho ta sống, vậy ngươi cũng không sống nổi. Mang theo tuyệt vọng cùng tức giận gầm thét, sau một khắc, chỉ thấy Thiên Cẩu Thần thân thể cấp tốc co vào, trong chớp mắt liền biến mất tại Thẩm Chu trước mặt. Bất quá cũng không phải là thật biến mất, mà là nhỏ đi. Nó đưa nó cái kia giống như là biển gầm tinh thần lực mênh mông, cưỡng ép áp xúc vì một cây cực kỳ thật nhỏ châm dài. Thừa dịp Thẩm Chu còn không có thi triển ra lôi pháp, châm dài tựa như cùng vô hình kích quang bình thường, hướng phía Thẩm Chu bắt tới. Làm thôn vệ vô số nhân loại mới trưởng thành lên vô hình lệ quỷ, Thiên Cẩu có lẽ tại vật lý phương diện không tính quá mạnh, nhưng là tinh thần lực lại là nó am hiểu nhất lĩnh vực. Nó liền muốn tại trong tinh thần lĩnh vực triệt để phá hủy Thẩm Chu. Cho dù thi triển một chiêu này đằng sau, nó cũng còn sống không được thời gian quá dài, nhưng là trước khi chết, có thể giết chết như thế một cái địch nhân cường đại cũng đáng. Con thỏ gấp còn cắn người đâu? Rõ ràng nó đều đã làm ra nhượng bộ, thiếu niên trước mắt nhưng vẫn là không buông tha, cho nên nó muốn để đối phương triệt để hối hận đối địch với nó. Cực hạn một đối một. Nhưng mà ngay sau đó, xuất hiện tại Thiên Cẩu Thần trước mặt, lại là càng thêm để nó cảm thấy tuyệt vọng hiện thực. Bởi vì nó phát hiện, nó cái kia tinh thần công kích đâm vào đến Thẩm Chu trong đại não sau, căn bản không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, giống như là một dòng suối nhỏ không cẩn thận chảy vào một mảnh vô ngần trong biển rộng. Vùng biển này tràn ngập kinh khủng tử vong vòng xoáy, mà nước biển hoàn toàn là do thống khổ cùng tổ tử vong thành. Trong thế giới tinh thần, Thiên Cẩu Thần phảng phất trông thấy có vô số sinh mệnh tại kêu rên, một phần nhỏ là nhân loại, đại bộ phận là yêu ma, bọn chúng cũng đều là bị Thẩm Chu tự tay giết chết. Thiên Cẩu Thần thậm chí còn phát hiện, trong đó có yêu ma cảnh giới cũng không yếu tại nó. Mặc dù Thiên Cẩu Thần bản thân thế giới tinh thần cũng có dạng này như địa ngục chẳng cảnh, thậm chí sinh mệnh số lượng còn càng nhiều, nhưng nó thôn về hết, đại bộ phận chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Mà Thẩm Chu trong thế giới tinh thần người chết cơ hồ không có người bình thường, tất cả đều là chút kinh khủng ác nhân đại yêu. Số lượng hơn được, nhưng là chất lượng bên trên chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Công kích như vậy, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, khiến càng lấy cây. Khó trách nó phát khởi tinh thần công kích không có bị phòng ngự, bởi vì đôi này Thẩm Chu mà nói, căn bản là không tính là công kích. Thật giống như người bình thường tại nhìn thấy một viên cục đá bay tới thời điểm, có thể sẽ giơ cánh tay lên ngăn lại, nhưng nhìn gặp một mảnh lông vũ thổi qua đến, phần lớn người đều sẽ bất vi sở động, vung xôi bỏ mặc. Gia hỏa này đến cùng là thứ độ gì, hắn đến tột cùng giết bao nhiêu yêu ma, võ giả tại sao phải có dạng này thế giới tinh thần? Hỗn đản, hỗn đản a. Thiên Cẩu Thần tại nội tâm phát ra không cam lòng hô to. Sau một khắc, nó cái này một cỗ nho nhỏ tinh thần lực, liền bị Thẩm Chu cái kia tràn ngập tuyệt vọng khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt nuốt hết chém giết hòa tan quốc ngàn năm lão quỷ, thiện hạnh giá trị 80000 công đức lục bên trong đột nhiên truyền đến nhắc nhở, để Thẩm Chu đều có chút ngoài ý muốn. A, cái này tình huống như thế nào, đối phương làm sao lại dạng này chết? Lúc trước cái này Thiên Cẩu Thần giả chết đều không có dấu giếm được hắn, lần này chết thật ngược lại là đem Thẩm Chu cho làm phụ. Thẩm Chu hoàn toàn chính xác trông thấy cái này Thiên Cẩu Thần chuyển hóa làm châm dài đâm về hắn, chỉ là có được đệ tứ thiên thai hắn thậm chí đều lười tránh né. Chính là suy nghĩ nhiều kiến thức một chút lá bài tẩy của đối phương. Nhưng mà ai biết, Thiên Cẩu Thần vậy mà chính mình chết bất đắc kỳ tử. Trong tầm mắt, tràn đầy huyết điều không có cắt giảm một chút, Thẩm Chu bản nhân cũng không có bất luận cái gì bị công kích cảm giác. Cho nên cái này Thiên Cẩu Thần thời khắc sống còn đến tột cùng đã làm gì, tại sao lại bị hắn giết đi đâu? Nghĩ không rõ lắm, Thẩm Chu cũng lắc đầu, lười suy nghĩ, thật sự là không hiểu đấu, vốn chỉ muốn tại hung hăng tra tấn đối phương một đoạn thời gian, chưa từng nghĩ vậy mà như thế qua loa kết thúc. Thôi, tiện tay bung lên, vỡ nát rơi cái kia Thiên Cẩu Thần tượng thần, Thẩm Chu đi ra trấn phủ thi. Trên đường phố, cận tồn không nhiều dân chúng vẫn nằm sấp trên mặt đất, đem vùi đầu trầm thấp, từ Thiên Cẩu Thần hiện thân bắt đầu, bọn hắn vẫn bảo trì như vậy động tác, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Sinh tử của bọn hắn cũng không phải là bọn hắn có thể nắm giữ, bởi vậy bọn hắn ngay cả nhìn thẳng chính mình vận mệnh dũng khí đều không có. Thằng đến thiếu niên tiếng nói tại bọn hắn bên tai vang lên, đem tòa thành này hảo hảo thu thập một chút, tiếp tục sống sót đi, Thanh Diệp Châu, một lần nữa trở về Viêm Quốc. Dân chúng như bị sét đánh, lập tức đem đầu chôn càng sâu. Không tiếp tục quản những người này, Thẩm Chu đi tới Hắc Sơn Nam biến mất địa phương, tay khẽ vẫy. Hán quỷ hồn cũng theo đó bị khai ra hết. Nói cho ta biết, xâm lấn Hán Hải tỉnh đều có người nào thẩm vấn không? Hiện tại mới chính thức bắt đầu. Vâng, Hắc Sơn Nam bắt đầu êm hay nói. Cùng trước đó Thiên Cẩu Thần nói không sai biệt lắm, một cái gọi Simon Tông Sư từ hải ngoại mà đến, dẫn theo Viêm Quốc phía đông nam chúng tiểu quốc phát động lần công kích này. Mà mục đích cũng đúng như chấn phủ ti dò thăm tình báo như vậy. Simon đáp ứng đem Viêm Quốc địa bàn phân cho những nước nhỏ này, chính hắn chỉ cần cái kia trong truyền thuyết giao long bảo dưỡng. Thật đúng là mang ngọc có tội a, Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, lập tức hỏi thăm, các ngươi là như thế nào biết được cái kia giao long bảo dưỡng? Chân quý như thế tình báo, nhưng thật giống như trừ Viêm Quốc không biết bên ngoài, quốc gia khác hết thảy biết được, thật sự là kỳ quái. Là một vị thần bí tông sư cho. Hắc Sơn Nam trả lời ngay, hắn lưu lại một phần giao long thi thân thể tại nước ta, cũng cáo chi chúng ta thi thân thể là tới từ Viêm quốc, sau khi ăn vào có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Chúng ta nguyên bản bán tín bán nghi, nhưng tìm người thí nghiệm một phen, phát hiện đúng là như thế, mặc dù có tác dụng phụ, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng. Còn lại quốc gia phát hiện quá trình cũng đều không lệ mấy. Thần bí tông sư Thẩm Chu trầm ngâm, xem ra là có người ở sau lưng tôi động việc này phát sinh a, hơn nữa còn là vị tông sư. Hắn tiếp tục hỏi thăm, cuối cùng lại được biết một cái tình báo, vị kia Simon đại nhân vì để sớm ngày tìm tới giao long bảo dược, trả lại cho một đám tiểu quốc người lãnh đạo một viên truyền tin phù. Truyền tin phù là duy nhất một lần, nhưng phạm vi cực lớn, vô luận bao xa, chỉ cần bắt đầu dùng, đối phương đều có thể trước tiên tiếp thu được. Simon yêu cầu các quốc gia chỉ có tại phát hiện giao long thời điểm mới có thể sử dụng phù này. Ngược lại là cái thứ tốt, Thẩm Chu rất nhanh liền từ trấn phủ ti bên trong tìm được viên này truyền tin phù. Không có chút gì do dự, lúc này bắt đầu dùng. Ta đã phát hiện giao long bảo dược, bất quá mang theo bảo dược người thực lực cường hãn, ta không phải là đối thủ, còn xin chư vị đến đây giúp ta một chút sức lực. Đem tin tức phát ra, Thẩm Chu khỏe miệng cũng theo đó lộ ra cười lạnh, kể từ đó, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Không cần hắn một thành thành chậm rãi qua đi tìm, liền để bọn gia hỏa này tự tìm đường chết đi. Chương 166, cái này công đức lục càng ngày càng hài hước. Chương 166, cái này công đức lục càng ngày càng hài hước. Tin tức đã công bố ra ngoài, sau đó cũng chỉ cần chờ đối phương tự chui đầu vào lưới là được. Thẩm Chu nhìn về phía mình công đức lục, trước mắt thiện hạnh giá trị 48 vạn, hơn 400,000 thiện hạnh giá trị, hẳn là có thể cho ăn ra bộ hai đạo thể. Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, nhưng chính là không biết có thể hay không tại hạ một đợt địch nhân đến lâm trước đó vượt qua, dù sao lần trước tu luyện trường xuân thanh mục thể cũng là hao tốn hắn 5 ngày thời gian. Tính toán, cho dù không đổi kịp cũng không quan trọng, trước mắt hắn nhưng là có được trọng sinh thần kỹ này à, tỷ lệ sai số đều kéo như thế đấy, lá gan tự nhiên là đến phóng đại một chút. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu mũi chân điểm một cái, bay khỏi tòa thành trì này. Hắn đi tới bên ngoài 50 km trên một ngọn núi cao dừng lại. Tại đến Hán Hải tỉnh trước đó, Thẩm Chu liền đã tra xét Hán Hải tỉnh địa đồ, biết được ngọn núi này tên là Hoa Cái Sơn, là phương viên mấy trăm cây số ngọn núi cao nhất. Hắn cùng Simon bọn người ước định cẩn thận địa điểm, chính là chỗ này. Lần này có thể muốn đối mặt đông đảo địch nhân, không có khả năng lại ở trong thành đại khai sát giới, dù sao trong thành căn bản là không có thừa bao nhiêu người, hơi bị lan đến gần, khả năng này đều sẽ diễn biến thành một trận diệt thành nguy cơ. Thẩm Chu tại đỉnh núi ngồi xếp bằng, thân ảnh tại cái này thương mang sơn mạch ở giữa dị thường bắt mắt. Hắn chuẩn bị một bên tu luyện một bên chờ đợi đưa hàng tới cửa. Từ trong túi trữ vật xuất ra môn kia vạn tượng kim canh thể, Thẩm Chu thần thức chìm vào trong đó. Vạn tượng kim canh thể, kim hệ đạo thể, một khi tu thành, nhục thân nó cường độ đem viễn siêu bình thường đạo thể, không thể phá vỡ, quanh thân tản ra canh kim đặc hữu lạnh thấu xương khí tức, có thể sánh ngang pháp bảo. Kèm theo thần thông vạn tượng kim mang đem thể nội linh lực chuyển hóa làm kim loại, cũng khả năng khác tự do thao túng. Kim hệ chính là sắc bén kiên cường đại biểu, đại bộ phận đều là lấy sát phạt thủ đoạn làm chủ, môn này vạn tượng kim canh thể cũng không ngoại lệ. Chỉ là thô sơ giản lược xem một lần giới thiệu, ngược lại là cảm giác rất không tệ, chỉ là cái kia Viêm Văn Đế thật sẽ cho ta hàng tốt sao? Cũng không biết mặt khác tông sư tu luyện lại là loại nào đạo thể, có thể hay không so với ta càng tốt hơn. Thẩm Chu nói thầm lấy, đối với đạo thể ở giữa ai ưu ai kém, hắn cũng không thể tiến hành phán đoán, không có cách nào, cái đồ chơi này là hàng hiếm, chỉ là có cũng không thể rồi, căn bản cũng không có chọn lựa tư cách. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền đem phụ tặng khối kia kim thạch nắm ở trong tay. Khối này kim thạch tên là Càn Nguyên Canh Kim, cùng trước đó Tiên Thiên Bảo Thụ một dạng, đồng dạng thuộc về thiên địa đồ vật, cần trước luyện hóa lại rèn luyện. Bắt đầu đi. Công đức lục liền rất nhanh truyền đến nhắc nhở, mọi thứ tổng cần nghiên cứu mới có thể minh bạch, tiêu hao 6000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi lặp đi lặp lại đọc qua cái này vạn tượng kim canh thể nhìn kỹ hồi lâu, mới từ chữ trong khe nhìn ra chữ đến, mãn bản đều biết bốn chữ, tẩu hỏa nhập ma. Thông minh tuyệt đỉnh ngươi, không ngạc nhiên chút nào phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong, cái này lại là một môn bị xuyên tạc qua công pháp. Phải chăng tiêu hao thiện hạnh giá trị, đem nó trở về hình dáng ban đầu? Hay tại sao ta cảm giác quyển sách này đang giễu cợt ta đây? Thẩm Chu bĩu môi. Cái gì thông minh tuyệt đỉnh, phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, hắn căn bản cái gì đều không tạo a. Bất quá bị xuyên tạc qua à, ngược lại thật sự là không ngạc nhiên chút nào. Vị này Viêm Văn Đế đối với hắn ác ý biểu hiện có thể nói là tương đương trần trụi, ân còn tốt hắn đối với cái này lão hoàng đế ác ý cũng không nhỏ. Mặc cho ngươi ám chiêu lại nhiều, công đức lục nơi tay, hết thảy đều đem không chỗ che thân. Khôi phục đi. Thẩm Chu liền ra lệnh. Tiêu hao 3000 điểm thiện hạnh giá trị, trải qua ngươi dốc lòng nghiên cứu, ngươi thành công đem môn này đạo thể pháp phục hồi như cũ. Có thiện hạnh giá trị chính là tốt, cái kia chớ do dự, trực tiếp mở làm đi. Tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, ngươi bắt đầu luyện hóa Càn Nguyên canh kim đem bên trong tạp chất triệt để loại trừ, cũng chỉ còn lại có chí thuần kim tinh vì ngươi sử dụng. Bất quá bởi vì ngươi tu hành trường xuân thanh mục thể, một khi tu luyện kim hệ đạo thể, ngươi nguyên bản một hệ đạo thể sát suất lớn sẽ bị phá hủy. À, nguyên lai ngươi đã thức tỉnh đệ tứ thiên hai, cái kia không sao, bất kể như thế nào, cái này lại chính là một trận thời gian dài 5 tháng dài đằng. Đang Thẩm Chu nhíu mày, cái thằng chó này công đức lục còn càng ngày càng hài hước. Theo tu luyện chính thức bắt đầu, Thẩm Chu trước mặt Càn Nguyên canh kim liền tùy theo phát ra từng tiếng kêu thảm, tiếng kêu như là anh hải, lại là truyền khắp chúng quanh dãy núi. Vang dội không gì sánh được. Không hổ là thiên địa đồ vật, tảng đá kia hiển nhiên đã tiến hóa thành tinh quái. Bất quá Thẩm Chu lại là phảng phất không nghe thấy, hắn ngay cả mình tự mình đứa con trong bụng đều vẫn đánh không lầm, hài tử của người khác cái kia sẽ đánh càng vui mừng. Ầm ầm. Theo kim tinh tinh luyện, cả tòa Hoa Cái Sơn cũng theo đó lay động, vô số phi cầm tẩu thú từ đó chạy ra, đều là kinh hãi vô cùng nhìn xem đỉnh núi. Bầu trời âm trầm xuống, nguyên bản còn hào quang vạn đạo biển mây, giờ phút này lại biến đổi liên tục, bầu trời âm u nặng nề, mặt đất cuồng phong gào rít giận dữ, hiển thị do ý sát phạt. Còn tốt nơi này hoang tàn vắng vẻ, bởi vậy náo ra động tĩnh lại lớn, cũng không cần lo lắng quấy nhiễu đến người khác. Khoảng cách Thanh Diệp Châu gần nhất chính là Minh Xương Châu, mà Minh Xương Châu thì là rơi xuống Bách Tế Quốc trong tay, bởi vậy cái kêu Bách Tế Quốc Kim Đại Hoán là cái thứ nhất đến Hoa Cái Sơn người phụ cận. Thật sự là không nghĩ tới, Giao Long Bảo Dược vậy mà trước bị Hỏa Tang người phát hiện, kể từ đó, tại Simon đại nhân trong mắt, đối với Hỏa Tang quốc ấn tượng, khẳng định phải tốt tại ta Bách Tế Quốc Kim Đại Hoán một bên tiến lên, một bên khó chịu nói thầm lấy. Trong cơ thể của hắn thì là truyền ra một đạo mênh mông tiếng nói, không cần sốt ruột, chúng ta có thể tại ngày sau thể hiện ra giá trị của mình tới cùng Hắc Sơn Nam một dạng. Kim Đại Hoán thể nội cũng gửi lại lấy một tôn quỷ thần, tôn này quỷ thần tên là Đàn Quân, nó ngược lại là không có thiên cầu thần như vậy cơ đoan, đại bộ phận thời điểm dựa vào chính là hương hỏa nguyện lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không cần hiến tế, chỉ là bình thường người hiến tế không thỏa mãn được nó cần chính là tín đồ cùng nhiệt hiến tế. Viêm quốc dân chúng hiển nhiên không gọi được là tín đồ cùng nhiệt, đây cũng là Kim Đại Hoán không có làm lớn đổ sát nguyên nhân. Lần này Viêm quốc chi hành, tự nhiên cũng là để Kim Đại Hoán cùng Đàn Quân tu vi tăng nhiều, có cái này ngon ngọt đằng sau, bọn hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải tại Simon trước mặt đại nhân biểu hiện tốt một chút chính mình, mức độ lớn nhất đạt được đối phương thưởng thức, bọn hắn mới có thể thư thư phục phục đi theo đối phương phía sau cái mông uống canh ăn thịt, thuận tiện dính vào liên bang chiếc thuyền lớn này. Dù sao căn cứ Simon nói tới, giống hắn cường giả như vậy, thậm chí còn không có khả năng tính liên bang đứng đầu nhất một nhóm. Nếu như lời này là thật, cái kia có thể làm liên bang chó, đơn giản chính là bọn hắn Bách Tế Quốc vinh hạnh.